Chương 68. Thử thách mới của kẻ sổ cụ Ben. Chương 68. Thử thách mới của kẻ sổ cụ Ben chủ nhật, hôm nay có vẻ nhiệt độ không nóng như mấy ngày vừa rồi mà có phần mát mẻ hơn. Thật tuyệt cho một ngày đầu tháng 7 như vậy, điểm tốt cho cả tháng đây. A Kỳ Dạ dừng lại ngắm nhìn những hàng cầm tú cầu đang bung tỏa sắc hương kia một lúc rồi mới đi xuống cầu thang bước vào sở tạ gì. Hôm nay lại có một buổi họp quan trọng cho ban nhạc và hắn lại bị nhỉ gì cả gọi đến lần nữa. Cẩn thận nghĩ lại thì thực ra hắn đâu có vị trí gì trong ban nhạc đâu nhỉ. Mà bỏ qua, dù sao thì hắn cũng rất thích bầu không khí của ban nhạc và cũng muốn giúp đỡ nhỉ gì cả và giải ủ. Hai người đã đến nhờ câu lạc bộ tình nguyện giúp đỡ kia. À, A Kỳ Thủy Tổ cũng tới rồi à, lại đây nhanh lên, nhỉ gì cả ngay lập tức nhìn thấy hắn và rạng rỡ phất tay gọi. Kẻ sổ cụ Ben. Cả bốn thành viên đều đã ở đó rồi và đang trò chuyện hứng khởi. Có vẻ là nhờ buổi chụp ảnh nghệ sĩ cuối tuần trước và sau đó Bộc Trịa Chan cũng đã hoàn thiện lời bài hát của mình. Mà hình như cũng nhờ đó mà hắn thấy Dư đã thoải mái hơn, không còn những vẻ sầu lo về hai nàng thành viên năm nhất kia nữa. Lúc này chỉ mới gần 3 giờ chiều, cả phòng hòa nhạc rộng lớn chỉ có duy nhất bốn cô nàng kia cùng A San đang nằm nhoài ra bàn chơi điện thoại. A Kỳ Dạ đi xuống cầu thang gật đầu chào A San rồi đến ngồi xuống cùng nhóm Nị Dị Cả. Khi hắn đặt mấy món ăn vặt xuống cho mọi người và chuẩn bị tiếp chuyện Kỳ Tạ Chan đang nói về kèm tươi bay đụng trần kỳ lạ gì đó thì quản lý San xuất hiện. Nị Dị Cả và Ỷ Chan trước tiên là lườm hắn một cái như thường lệ, sau đó mới cười hướng về bốn cô nàng bên cạnh. Chị quản lý với dáng vẻ thật ngầu rồi xuề ra bốn tập địa gói gọn như phong thư. Này, mấy đứa. Tiền lương mà mấy đứa mong đợi đây. Nói xong, cô nàng còn cầm nó phẩy phẩy và cười nết miệng như thể đại gia lắm tiền nhiều của. Hoa, tuyệt quá. Cả bốn cô nàng hào hứng lên ngay tức khắc và phấn khởi vỗ tay bôn bốt. Thì ra đây là lý do cho buổi họp ngay hôm nay. Thành quả làm việc cả tháng vừa qua để chuẩn bị cho buổi diễn live sắp tới đã có rồi nhỉ. A Kỳ Dạ nhìn bốn cô nàng đang xếp hàng vui mừng nhận lấy món tiền đầu tiên mà bản thân cố gắng vì ước mơ kia thì cũng mỉm cười theo. Đây chính là dáng vẻ của sự cố gắng hết mình và không chịu bỏ cuộc cho đến cuối mà nhỉ gì cả đã mang đến nhờ sự giúp đỡ đó. Có thể tương lai sẽ không thuận lợi như mong muốn nhưng nếu không đi đấu tranh giành lấy cái tương lai đó thì chắc chắn sẽ chẳng nhận được gì cả. Cả nhóm quay về bàn và ngắm nhìn tờ tiền với ánh mắt phát ra ánh sáng. Đối với một nữ sinh trung học thì có được món tiền này dù cũng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để mua đủ thứ yêu hoặc mua bánh tặng bố mẹ, gia đình rồi. Cơ mà ngay lúc Bộc Trịa Chan đang trải cả nước dãi mơ về một viên cảnh tươi đẹp với đồng lương đầu tiên trên tay thì... Cha, xin lỗi nhưng tớ thu tiền cho buổi lai nhé, nịt cả gãi đầu có hơi khó xử nói. Ngay khi câu nói đó vang lên, A Kỳ Dạ có thể nghe thấy tiếng bùn của những giấc mơ bị phá hủy và tiếng răng rắc của một trái tim tan bỡ. Bộc Trịa Chan đột nhiên hai mắt tối sầm lại, lôi cây guitar của mình ra và đột ngột bắt đầu đánh lên. Xin hãy lắng nghe ca khúc mới của em, Vĩnh Biệt, dù kỳ chia, người được in trên tờ tiền 10 ca yên. Nị Dị Cả chạy đến ngay lập tức trước cô nàng đang chìm sâu trong sự đau khổ kia và chắp tay xin lỗi em nhé. Chị cũng thấy hay này lắm. Cuối cùng thì Bộc Trịa cũng dừng lại bản nhạc đau thương ấy. Giao nộp tháng lương đầu tiên trong cuộc đời của mình cho Nị Dị Cả, cô nàng tóc hồng cực độ hướng nội này thẫn thờ chui vào nơi thân thuộc để tự an ủi. Chiếc thùng rác. Hình như từ cái hôm em ấy chui vào đó thì chiếc thùng rác đã được để riêng cho em và không sử dụng được ra nữa. Biểu cảm thẫn thờ chui trong thùng rác và nằm dài ra ngắm nhìn trần nhà một cách vô hồn kia của cô bé cực kỳ thú vị luôn. Thế là A Kỳ Dạ và Dư chạy đến, mỗi người dùng một cái rủi trống của Nị Dị Cả chọn chọn hai má phúng phính của cô nàng. Lúc này là Úc Sen Bộc Trịa. Cơ mà ngay khi Bộc Trịa đang tự chữa lành thì bên cạnh lại tiếp tục vang lên tiếng nói của Nị Dị Cả. Hay tất cả cùng đến bãi biển để làm thêm đi. Nghe được đấy, U Mỹ Kỳ Tạ Chan ngay lập tức phấn khởi và đồng ý, hình như hai cô nàng ấy đang nói về việc chuẩn bị tiền để quay MV, thu âm để bán album. Bộc Trịa nghe vậy thì khuôn mặt không còn giữ được bình thường nữa mà hoảng loạn đến nỗi chỉ còn những nét vẽ ngoằn ngoạc. Cô bé ngay lập tức lấy điện thoại ra và tra tìm thứ gì đó. A Kỳ Dạ khẽ liếc quay thì thấy là ép cho vay nặng lãi và chợ đen bán nội tạng. Dừng lại đi cô gái. Có sợ hãi đi làm thêm ở bãi biển như thế nào đi nữa cũng đừng tìm đến mấy thứ đó chứ. Lúc này giải ủ âm thầm tiến sát đến rồi kề sát bên thai cô bé, Bộc Trịa. Hoàng hôn trước sự xuất hiện bất ngờ đó của giải ủ, Bộc Trịa ngay lập tức quỳ xuống, hai tay dâng ra chiếc guitar quý báu của mình như liên tế, em sẽ đem cầm guitar để vay tiền. Nên hãy miễn vụ làm thêm ở bãi biển hay công viên được không ạ? Không phải, chị muốn nói là chị đã sáng tác nhạc xong rồi thôi. Giải ủ nhìn sinh vật kỳ lạ không kém bản thân kia và bình thản lên tiếng. Vậy là cả đám tạm hoãn vụ làm thêm kiếm tiền và túm lại cạnh ngôi nhà, thùng rác của Bộc Trịa như cái bàn rồi bắt đầu nghe bản nhạc của giải ủ. Ồ, A Kỳ Dạ ngạc nhiên thốt lên. Ế thở. Hay phết đấy chứ. Nị Dị Cả cảm thán. Vâng. Siêu hay luôn. Kỳ Tạ Chan mừng rỡ thốt lên. Thực sự là rất khá, một bản nhạc hoàn chỉnh có tiết tấu hấp dẫn. Hắn nhìn lại cô nàng luôn đơ mặt trầm tĩnh kia thầm nghĩ về mấy lần tự nhận là thiên tài của cổ. Có vẻ là Dạ U đúng là thiên tài âm nhạc thật. Dạ U thu về lại điện thoại của mình và nói, tớ nghĩ ra nó sau khi xem lời nhạc Bộc Trịa viết. Tuyệt quá còn gì. Bỏ công cố gắng. Nị Dị Cả nép qua cười cùng thành viên tóc hồng của mình. Đúng là thành quả tốt sau khi phải treo tấm bảng trên cổ đi khắp Tokyo kia của Bộc Trịa. Giải U cũng đến xoa xoa má Bộc Trịa khen ngợi sau đó còn gãi cằm ẻm như đang tuốt mèo vậy. Thấy cảnh thân mật đó của hai người, Kỳ Tạ Xìm Lột cũng nhảy vào muốn được Giải U ôm chung. Thế là Giải U và Kỳ Tạ náo thành một đoàn cực kỳ vui vẻ hạnh phúc. Nị Dị Cả ngồi nhìn cảnh đó và đột nhiên tự mình cảm thán, ước mơ của mình. Không chừng lại thành sự thật, cô nàng nói rất nhỏ nhưng Ạ Kỳ Dạ và Bộc Trịa ngồi bên cạnh vẫn có thể nghe thấy. cả hai cùng lúc bay sang nhìn vào nhị dị cả, nhưng cô nàng lúc này đã đứng dậy, chỉ để lại ở đó ạ kỳ dạ và bộc triệt nhìn thẳng vào nhau. Cả hai đều ngẫm nghĩ về lời nói ấy của nhị dị cả. Vậy tớ đi đặt lịch với hoa ỷ chan để ta có thể biểu diễn vào tháng sau. Nhị dị cả dối người rồi đi về phía quầy. Thế thở. Chị chưa nói ạ. Kỳ tạ chan ôm ghi ta ngước lên hỏi lại. Nhị dị cả nghe vậy thì cười cười đáp lại. Đại dô bụ lần trước chị ấy cũng cho phép ngay mà. Phải không? Hoa ỷ chan nhị dị cả đứng khoanh tay lui sau lưng và nghiêng người dễ thương hỏi quản lý san đang ngồi làm việc ở quầy kia. Nị dị cả mà ỉ chan quay sang nhìn lại cô em gái của mình, hả? Chị không cho phép đâu. Ước mơ. Lại tiếp tục gặp phải khó khăn rồi. Trái ngược hoàn toàn với không khí sôi động hào hứng lúc nãy, trong sở tạ gì bây giờ là một bầu không khí u ám, trầm thấp. A ký giả đến ngồi ở bàn mà ba san đang ngồi bấm điện thoại, nhường chỗ cho ban nhạc cùng chị quản lý đang tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng kia. Cả ba cô nàng còn lại cũng đứng dậy đi đến đứng sau lưng nị dị cả, người đang thấp thỏm lo âu đối diện với chị gái của mình. Ơ? Tại sao lại không cho phép ạ? Bọn em có ca khúc gốc rồi mà. Nị dị cả đến gần hơn và hỏi chị gái với giọng rụt rè không còn hứng khởi như vừa nãy. Nị dị cả mà ỉ chan thì vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào màn hình laptop và lạnh như băng đáp, chuyện đó không liên quan đến chị. Bầu không khí lại tiếp tục cứng nhắc khiến cho bộ chia lẫn kỳ tạ phía sau cũng rụt rụt cả cơ thể lo lắng. Lúc này nị dị cả gượng cười đưa lên 4 phong thư chứa tiền lương chỉ vừa nãy thôi mấy cô nàng nhận được từ người đang từ chối bọn họ đó. À, bọn em có thể trả mức khoán nếu không bán hết được vậy mà. Tiền không phải là vấn đề, quản lý san ngừng lại công việc trong tay và cuối cùng cũng quay sang nhìn về phía nị dị cả, là vấn đề về thực lực. Nghe chị gái mình nói vậy, chính nị dị cả cũng không đủ tự tin và hơi hoảng loạn lui lại một bước khó khăn nói, chẳng phải lần trước chị cho phép sao? Lần đó là đặc biệt, để mấy đứa tạo dựng kỷ niệm thôi. Quản lý san vẫn giữ nguyên chất giọng lành lạnh ấy. Trong khi nị dị cả ngỡ ngàng trước lý do đó thì chị gái cô nàng đã nói tiếp, em biết bình thường phải thẩm tra nguồn nhạc, bản thu thử chứ. Nị dị cả cũng đã cùng chị gái làm việc ở sở tạ dị từ những ngày đầu tiên nên cũng biết về quy trình hoạt động của mấy nhóm nhạc diễn live ở đây. Điều đó cũng khiến cô nàng không còn lời nào để bảo chữa và thất thiểu không dám nhìn thẳng chị gái của mình nữa. Đúng là thế, nhưng không để cho cô em gái yêu quý của mình mà nghĩ thêm, nghĩ gì cả hoa ỷ chan ngắt lời, xin lỗi nhé nhưng mà với chất lượng như buổi live hồi tháng 5 thì chị không thể cho phép. Không thể cho phép. Vậy thì bọn em nghĩ gì cả ngỡ ngàng trước lời từ chối thực sự kia và không thể biết làm sao nữa. Quản lý san quay lại gõ phím mặc kệ cô em gái bên cạnh đang cắn răng đau bực kia. Một hồi lâu vẫn thấy nghĩ gì cả đứng đó và dường như muốn nói gì đó thì chị ấy mới quay sang hỏi tiếp, còn chuyện gì ạ? Lúc này nghĩ gì cả cuối cùng cũng đến bờ vực của sự bùng nổ và câu hỏi kia chính là ngoại trâm. Cô nàng tóc vàng luôn vui tươi của chúng ta cắn răng quay phát chạy nhanh đi biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người đi kèm với tiếng hét đầy oán hận, đến giờ chị vẫn phải ôm thú đông đi ngủ cơ mà. Tiếng hét của nị dị cả vang vọng trong không gian kín của phòng hòa nhạc. Kỳ tạ chan ngay lập tức muốn đuổi theo cô nàng vừa biến mất trong tích tắc kia. Cô chị gái thì phụng phịu trước cái thái độ kể xấu ấy của nị dị cả, em ấy vừa hét cái gì thế? Lúc này giữ liền lẹn đến và lấy điện thoại ra cho chị quản lý xem, thú đông tức là đám gấu trúc với thỏ tạ tơi này đấy ạ. À kỳ dạ cùng với ba san ngay lập tức chạy đến ngó vào chiếc điện thoại đó. Là bức ảnh chụp một cô nàng tóc vàng mảnh khảnh đang ôm mấy bé gấu đông và cuộn tròn trên ghế sofa ngủ một cách êm ả, hạnh phúc. À dạ dễ thương ghê. Ba san che miệng cười khúc khích. Không ngờ chị ấy cũng có một mặt dễ thương như vậy. Hắn cũng phải gật gù đồng ý nhì gì cả mà y chan nhíu mày đỏ mặt hết lên, xóa ảnh đó đi. Ngay bây giờ, trong lúc dự tránh thoát cánh tay đang trồm tới muốn xóa đi bức ảnh thì kỳ tạ chan đã chạy đến kéo cô nàng. Chị làm gì vậy, đuổi theo ý gì chia sẻ mày đi chứ. Nào, cả gỗ tù săn nữa. Đi thôi. Kỳ tạ chan cố gắng đẩy một dấu đang tỏ ra phiền lắm và gọi bộc trịa đuổi theo nì gì cả giận dỗi bỏ đi kia. Nhìn mọi người dù bị từ chối nhưng vẫn đoàn kết như vậy khiến cho hạ kỳ dạ cũng thở phào một hơi và mỉm cười. Bị từ chối thì chỉ cần khiến người ta đồng ý là được, nhưng nếu chính ban nhạc này dạn nứt thì khi đó mọi thứ sẽ chính thức kết thúc. Lúc này đột nhiên nì gì cả mà ỉ chan thở hắt ra, chị ấy gọi lại bộc trịa đang rón rén rời đi kia, chờ đã, bộc trịa chan. Sau khi bộc trịa run như cầy sấy đi đến bên cạnh, quản lý san lại dở lại cái trò tỏ vẻ lạnh lùng rồi tiếp tục gõ phím làm việc và nói, em nhắn với nì gì cả nhé. Nếu muốn diễn live thì đầu tiên phải thi thử giọng. Sau khi xem mấy đứa biểu diễn vào cuối tuần sau rồi chị sẽ quyết định nghỉ gì cả hòa ỷ chan không thể nói hết câu bởi vì sinh vật màu hồng kỳ lạ trước mắt ba người bọn hắn kia. Bục trịa chan lúc này đột nhiên nằm ngửa ra sàn, hai tay hai chân cong lên trên như mấy bé cún ngửa bụng và run rẩy liên tục. Naniso, ít ba em đang cố gắng thể hiện sự vâng lời ạ, bục trịa ở vùng nói. Phụt. Ba san ngay lập tức bật cười, ạ kỳ dạ cũng đỡ chán cười khổ nhưng vẫn không quên lục ngay chiếc điện thoại trong túi quần ra. Để làm gì thì ai cũng biết mà phải không? Không mau đuổi theo là mất dấu đấy. Nị dị cả mà ỉ chan cũng không giấu được nụ cười trong khi vẫn giả vờ lạnh lùng đó. Chị ấy học theo ạ kỳ dạ, nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại và chụp lại cảnh tượng thú vị này ngay lập tức. Vờ go, sinh vật kỳ lạ kia đáp. Chương 69. Hiệp tấn công của Mỹ thiếu nữ ủ ta hạ. Chương 69. Hiệp tấn công của Mỹ thiếu nữ ủ ta hạ. Một ngày hè tháng 7, tia nắng từ mặt trời đang dần treo cao kia chiếu thẳng xuống khiến mọi thứ như thể đang bốc hơi tan chảy. Ạ kỳ dạ lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi mới đẩy cửa bước vào cửa hàng. Dỗ mã nổ tổ mạ tổ là một quán ăn gia đình gần ga tàu điện. Có vẻ nhờ vị trí đắc địa đó nên vào ngày chủ nhật như thế này thì quán khá là đông. Cách đây không lâu đâu, hắn vẫn đang tận hưởng sự mát mẻ trong phòng thì đã phải chạy một mạch đến đây dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Chỉ bởi một dòng tin nhắn. Utaha Senbai, bộ lì tật nổ mẹo mới của chị gặp rắc rối rồi. Nếu cậu không đến giúp thì tôi sẽ phải dừng lại công việc ở sở cần làm đêm.
Đúng vậy, ạ ký giả đang bị đe dọa mất đi cô nàng biên kịch mà hắn cùng tổ mạ đã phải mất công sức thuyết phục tham gia này. Đó là lý do hắn có mặt tại đây chỉ sau 2 tiếng đồng hồ nhận được tin nhắn ấy. Điều hòa trong quán giúp hắn thổi bay cái nóng được ngoài kia và cũng giúp làm mát lại đầu não đã nóng lên vì gấp rút kia. Không cần phải tìm kiếm làm gì, hắn đi thẳng đến một bàn khá xa bên cạnh cửa sổ gần cuối cửa hàng. Chúc mừng bạn thảo tập đầu tiên đã hoàn thành. Nhưng mà tại sao lại nói dối trắng trợn như thế hả? Cả sủ bị ủ tạ cổ sẽ sẩy. A ký giả bất lực hét lên với cô nàng đang thản nhiên cầm ly nước, ngậm ống hút và ngơ ngác ngắm cảnh ngoài cửa sổ đó. U tạ hạ sẽ lại lúc này mới chịu thôi giả vờ việc nhận ra hắn đã tới. Cô nàng quay sang nhìn hắn, đặt ly nước xuống và cười với vẻ nghịch ngợm, nói dối bao giờ? Đúng là đang gặp rắc rối còn gì. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang trưng ra nụ cười ấy, hắn chỉ đành thở dài rồi ngồi xuống ghế. Sau khi bình tĩnh lại, hắn bây giờ mới có thể ngắm kỹ cô nàng. U tạ hạ sẽ lại hôm nay mặc cho mình một chiếc váy trắng được tô điểm những bông hoa nhẹ nhàng khiến cô nàng trông như một cô tiểu thư văn tĩnh. Chiếc quần tất đen huyền quen thuộc và chiếc áo khoác màu xanh nhạt bên ngoài cũng giúp cho cái khí chất êm đềm nhưng huyền bí lại càng rõ ràng hơn nữa. Gương mặt xinh đẹp, thân hình tuyệt vời. Utaha thực sự là một mỹ nhân hiếm có. Đột nhiên, gương mặt xinh đẹp nãy giờ đang giả vờ thẫn thờ cho hắn ngắm kia nở một nụ cười giảo hoạt. Akiza ngay lập tức thu hồi ánh mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đưa lên che miệng cụ cụ hắng giọng, "Vậy giờ có thể nói cho em biết cái biên tập viên tạm thời ấy là gì được chưa?" Nghe hắn hỏi vậy thì cô nàng không dám khiêu khích nữa mà ấp úng, "Thì phải chuẩn bị xuất bản rồi, nhưng mẹ chị đã san đột nhiên lại bận." Vậy là đẩy hết cho em ấy hả? Hắn vỗ chán than thở. Đúng vậy đấy. Hắn hôm nay đột nhiên lại thành biên tập viên tạm thời cho cô nàng xẻn mải kỳ lạ này. Bảo là sẽ dừng công việc với sở cần khiến hắn cuốn cùng lên. Ấy vậy mà. Cái này hẹn cũng tự nguyện còn gì ủ tạ hạ xẻn mải cầm ly nước lên giả vờ uống để che giấu sự xấu hổ. À ký giả không biết phải đáp lại sao với lời ấy luôn. Bởi vì em chỉ bảo rằng sẽ giúp đỡ hết mình để chị tiếp tục công việc biên kịch cho game thôi nhé. Ngay sau khi nhận tin nhắn đe dọa rời đi của cô nàng thì hắn đã ngay lập tức trả lời để trấn an cũng như cố gắng lôi kéo lại. Nhưng cuối cùng thứ hắn nhận được là một chức danh kỳ lạ cùng một file bản thảo của bộ truyện mới mà Utaha Senbai chuẩn bị xuất bản. Nhìn cô gái cực kỳ xinh đẹp quyến rũ trước mắt hắn ngay lúc này, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết, đây rõ ràng là cái bẫy. Lại là một cái thở dài không biết là lần thứ mấy trong ngày, hắn chỉ đành chấp nhận số phận. Nhìn lại cô tác giả đang coi như không liên quan gì kia, A Kỳ Dạ bất lực hỏi, "Vậy ngoài việc xem xét bản thảo, em còn cần làm gì nữa?" Bản thảo tập đầu tiên của Tình Yêu Trong Sáng Hệt Tỏ Bạ Cản hắn đã đọc lúc nãy trong thì ngồi tàu đến đây rồi. Thành thật thì, chất lượng của nó cực kỳ kinh khủng luôn. Bộ truyện tiếp theo này của Utaha Senbai có khả năng sẽ là một cú hit lớn trong sự nghiệp tác giả của cô nàng. Đây cũng là một trong những lý do hắn đồng ý làm biên tập viên tạm thời kia cho cô nàng Senbai kỳ lạ này. Utaha Senbai nghe hắn nói về công việc thì cuối cùng cũng đã nghiêm túc hơn. Cô nàng đặt ly nước xuống, ngồi thẳng lưng hướng mắt về hắn nói, "Mà sủ bạ dạ hạ dù mị sensei, người đã vẽ minh họa cho bộ truyện trước của chị hiện tại rất bận nên sẽ không hợp tác lần này. Vì thế hiện tại chúng ta không tìm được họa sĩ minh họa cho bộ truyện lần này khiến nó bị chậm lại quá trình xuất bản." Akiza Gaku ra vấn đề mà tin nhắn đe dọa đó đề cập là về việc tìm kiếm họa sĩ minh họa. Đúng là đối với những bộ lì tật nổ mèo dài kỳ thì hình minh họa cũng là thứ quan trọng thứ hai, thậm chí là ngang bằng với nội dung của chuyện. Thế Utaha Senbai, có họa sĩ nào mà chị muốn làm việc chung không? Hắn đăm chiêu một lúc thì hỏi lại cô nàng tác giả. Ít nhất thì trong chuyện này ý kiến của tác giả vẫn quan trọng hơn. Cơ mà, ngay khi hắn dứt lời thì luồng khí phát ra từ Utaha Senbai thay đổi. Hắn nhận ra cái khí chất này là mỗi khi cô nàng muốn trêu chọc, có một họa sĩ chị khá thích thú. Người đó học năm nhất cùng trường với chúng ta chưa để cô nàng nói hết câu. A Kỳ Dạ đứng phát dậy nắm lấy hai bờ vai của cô nàng cản lại ngay tức khắc, dừng lại. Em cầu xin chị đừng nói nữa. Biết ngay lại sẽ như thế này mà. Cô nàng xén mãi này lừa hắn đến đây là để trêu chọc cũng như kiếm việc cho hắn thôi. Người mà cô nàng nhắc đến chính là Quả Xạ Kỳ Eddie, hiện tại là họa sĩ cho game của hắn và tổ mỏi ạ. Nếu để cô nàng sấn đờ giờ đó chịu đục vẽ minh họa cho Utaha Senbai thì có khi hai người này cùng bật nhau trước khi kịp bàn công việc luôn ấy. Utaha Senbai cười thích thú trước phản ứng gấp gáp của hắn. Cô nàng nghiêng đầu nháy mắt, thế thì sao chúng ta không thử tìm ngay bây giờ nhỉ? Hắn gật đầu theo bản năng đồng ý với ý kiến của cô nàng. Sau đó cả hai người bọn hắn rời khỏi cửa hàng và đi đến. Trước tiên thì xin phép biện minh, A Kỳ Dạ chỉ là đi theo lời gợi ý của Utaha để tìm họa sĩ minh họa. Thứ hai, hắn hứa sẽ không làm gì hết, thế những họa sĩ này có ổn không nhỉ? Giọng nói ngọt ngào của Utaha Senbai nghe rõ ràng cứ như thể cô nàng đang nói sát bên tai. Sát bên tai thật luôn chứ gì nữa. Lúc này Utaha Senbai đang dựa hẳn vào một bên người hắn, tay vừa đến đặt lên bàn tay của hắn để di chuyển chuột. Trong khi đó cả cơ thể cô nàng ép thẳng vào vai của A Kỳ Dạ khiến cho hắn có thể cảm nhận rõ sự mềm mại đến cực điểm từ ngực của cô nàng dù đã cách vài lớp vải. A Kỳ Dạ nuốt nước bọt một cái rồi khó khăn nói, "Có phải chúng ta ngồi hơi gần nhau rồi phải không? Chúng ta gần nhau thế này, tôi cũng không để ý đâu." Utaha Senbai với gương mặt đỏ ửng chầm chậm đáp. Khi nói những lời đó, dường như cô nàng còn ép sát hơn nữa khiến bộ thần kinh trung ương của A Kỳ Dạ lại nhận thêm từng đợt thông tin truyền về hai chữ, "Mềm quá. Ai đó cứu hắn khỏi chỗ này đi." Được rồi, để giải thích thì A Kỳ Dạ và Utaha Senbai chỉ là đang trong một phòng net tại cà phê internet gần ga tàu mà thôi. ngay khi hắn đồng ý đi tìm họa sĩ minh họa cùng cô nàng thì đã bị kéo thẳng đến đây, như thể toàn bộ đều nằm trong kế hoạch từ trước vậy. Trong không gian kín cực nhỏ này, ngay cả tiếng thở nho nhỏ ấy của Ủ Tạ Hạ Sen lại cũng vang vọng rõ ràng trong tâm trí hắn. Mùi hương nhàn nhạt nhưng lại mang đến cảm giác hương thơm của những bông hoa truyền đến từ cơ thể mềm mại ấy. A Kỳ Dạ phải ngay lập tức kiềm chế lại tiếng ba đùng trong lòng ngực mình và né ra xa một chút khỏi gương mặt đang dần đỏ ửng lên kia của cô nàng. Chúng ta nên tìm họa sĩ minh họa thôi. Em thấy người này ở đấy. Hắn di cướp lại quyền chủ động và di chuột bấm vào dòng giới thiệu. Đây là một họa sĩ mới nổi trong sự kiện đủ dịn xì gần đây, Saga Ngộ Fumi. Tất nhiên không phải là A Kỳ Dạ chọn bừa cho qua chuyện. Thực sự thì người họa sĩ này có nét vẽ khá dễ thương, phong cách cũng thịnh hành với xu thế hiện nay. Và trên hết là nó đẹp. U Tạ Hạ Sen mãi bị sự nghiêm túc của hắn làm cắt ngang tâm tình thì cũng đã ngồi thẳng lại người. Cô nàng lườm hắn một cái rồi cướp lại con chuột và bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn. U Tạ Hạ Sen mãi cực kỳ thành thạo trong việc tra cứu thông tin. Từng tấp mở ra và những thông tin chi tiết hơn về Saga Ngộ Fumi bắt đầu hiện ra, thậm chí là những thông tin bên về nữa. Một anh chàng sinh viên đại học đẹp trai. Ồ, có vẻ anh ta còn dùng những buổi hẹn về công việc để làm những thứ khác với các tác giả nữa. Không hiểu sao từng lời của Ủ Tạ Hạ Sen mãi nói lại khiến A Kỳ Dạ cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Các nét cơ mặt của hắn bắt đầu cao lại theo từng dòng thông tin hiện ra trên màn hình đó. Cái cảm giác này là... Nhưng mà đúng là anh ta giỏi nhất trong số các họa sĩ phong cách mới rồi. Điều này chắc phải chịu đựng đi gặp mặt mất thôi. Ủ Tạ Hạ Sen mãi gặp hắn trầm ngâm không nói gì thì tiếp tục lên tiếng. Cô nàng thở dài một hơi và tỏ vẻ tủi thân cam chịu đồng thời rụt rụt cơ thể như động vật nhỏ bắt đầu sợ hãi. Mặc dù nào hắn đưa ra suy luận đây chỉ là sự trêu chọc của cô nàng, nhưng cơ thể của A Kỳ Dạ lại rất thành thật. Hắn đã ngay lập tức giữ lấy hai vai Ủ Tạ Hạ Sen mãi và nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp ấy. Không được, đúng rằng anh ta là lựa chọn tốt nhất nhưng chị không được đi. Hãy để việc đàm phán lại cho em hoặc mẹ Chi Đa San. Cô gái đang bị hắn giữ chặt vai kia đột nhiên sững cả người. Hắn có thể cảm nhận rõ từ bờ vai ấy rằng cơ thể của Ủ Tạ Hạ Sen mãi đột nhiên cứng lại, và sau đó từ làn da mềm mại ấy truyền đến một luồng nhiệt nóng bỏng. Tại sao cậu lại nhất quyết để tôi tránh xa khỏi cuộc hẹn với anh chàng sinh viên đại học đào hoa đến thế? Đôi môi đỏ hồng ấy nói ra những lời đâm thẳng vào tim của hắn. Đúng vậy. Tại sao nhỉ? A Kỳ Dạ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng những gì phát ra chỉ là một tiếng cứng họng. Câm nín. Hắn không biết trả lời câu hỏi đó ra sao cả. U Tạ Hạ Sen lại nhìn hắn như vậy thì bất chợt nở nụ cười. Nụ cười ấy rất nhẹ nhàng khiến cho hắn thoáng bình tâm lại. Cô nàng dùng vai đẩy nhẹ hai tay của hắn ra rồi từ từ dựa vào người hắn và cuối cùng là nằm tựa đầu xuống đùi A Kỳ Dạ. Không biết cơ đùi hắn đột nhiên co giật là do chịu vật nặng hay do căng thẳng nữa. Chưa cho bản thân câu trả lời thì hắn thấy U Tạ Hạ Sen lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Từ góc độ này hắn có thể ngắm nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp không góc chết ấy. Hai má ửng đỏ, U Tạ Hạ Sen lại nói, đùa thôi. Gặp riêng một tên con trai mà không phải A Kỳ Dạ Cun. Tôi từ chối. Không cần cho hắn đáp lời gì cả, cô nàng mỹ thiếu nữ ấy nói xong liền nhắm mặt lại và bắt đầu thở đều chìm vào giấc ngủ. Cô nàng khẽ điều chỉnh tư thế nằm một chút để thoải mái hơn và nó khiến hắn cảm nhận rõ hai má nóng hổi ấy áp lên đùi mình như thế nào. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh, chỉ còn có tiếng thở đều đặn của Ủ Tạ Hạ Sen mãi. A Kỳ Dạ nhìn xuống gương mặt ấy, dường như theo bản năng, hắn đưa tay đến vén những sợi tóc vướng trên gò má mềm mại đang ửng đỏ đó lùi sau tai. Gương mặt lúc ngủ của Ủ Tạ Hạ hiện ra trước mắt hắn. Hàng mi dài cong cong nhắm lại và rung rung mỗi khi cô nàng nhíu lại. Đôi môi hồng hào đáng yêu đang thở đều từng nhịp. Sóng mũi cao cao mỹ lệ tuyệt vời khi nhìn tức góc nghiêng như thế này. Vì đang nằm nghiêng hơi tựa lưng vào đùi hắn nên nhìn từ trên xuống, A Kỳ Dạ còn có thể thấy rõ cả nước da trắng ngàn từ cổ chảy xuống phần xương vai xanh mỹ miều kia. Kasumi Gaka Utaha là một cô gái xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp. Chương 70. Buổi tập huấn qua đêm. Chương 70. Buổi tập huấn qua đêm. Cuộc họp ở hội học sinh mỗi thứ hai đầu tuần diễn ra. Nhưng lần này khác với bình thường khi mà văn phòng bốn dĩ khá rộng rãi của hội học sinh bây giờ đang lấp đầy người. Hội trưởng, Shizuo Mugi ngồi chính giữa. Bên phải là Akiza, Masa, Shikiza. Bên trái là Kenzaki và Sazasina. Ba cô nàng thành viên năm nhất lúc này không ngồi ở đây mà đứng ở cuối bàn và bên cạnh mỗi người đều có một học sinh khác. Sau khi mọi người đều ổn định thì mở cụ gì sẽ mãi mới bắt đầu. Đầu tiên thì chào mừng mọi người đã đến tham gia hội học sinh nhé. Chúng ta bắt đầu giới thiệu nha. Sau khi hòa ái chắp tay, nghiêng đầu nở một nụ cười hiền dịu thì cô nàng hội trưởng của chúng ta bắt đầu giới thiệu sơ qua về các thành viên hội học sinh hiện tại. Sau đó là đến lượt những nhân vật chính ngày hôm nay, những thành viên mới mà A Kỳ Dạ đã ngóng trông từng ngày đến giúp hắn cho việc kia. Yeah. Người đầu tiên bước ra là cậu nam sinh đứng bên cạnh A Dĩ ạ, dù bảo là thành viên mới nhưng có lẽ mọi người cũng đã quen mặt rồi. Xin chào mọi người, em là cụ giờ mạ sở kỳ cả, năm nhất. Thứ nay mong mọi người giúp đỡ ạ. Tiếng vỗ tay chào mừng vang lên, cụ giờ mỉm cười tự tin đón nhận nó rồi lùi về lại phía sau. Tiếp tục đi ra là một cô bé trông khá nhỏ nhắn dù đứng cạnh một dù kỳ cũng chẳng cao là bao kia. Mái tóc dài xoa ra hai bên, cô nàng có đôi mắt màu nâu đậm khá đẹp nhưng gương mặt lại dường như không có biểu cảm gì. Với một giọng điệu đều đều, cô nàng khép hai tay trước người nghiêm túc giới thiệu, hân hạnh được gặp mọi người. Em là Kimi Shima Ezano, năm nhất. Sắp tới em sẽ làm việc cùng mọi người, mong sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ. Nói xong cô nàng khẽ cúi thấp người chào tất cả trong tiếng vô tay chào mừng kia rồi chậm rãi lui về sau. Người cuối cùng, lúc này toàn bộ căn phòng đều chú ý đến cô nàng đang đứng cạnh Izoha. Cô bé cũng không quá áp lực với những ánh mắt đó mà nghiêm túc bước ra và bắt đầu giới thiệu, xin chào mọi người, Em là bà sổ gì tỷ dạ, năm nhất. Em rất vui khi được tham gia hội học sinh, mong rằng mọi người sẽ hết lòng giúp đỡ từ nay về sau. Xin cảm ơn. Cô bé có chiều cao trung bình, thân hình khá mảnh khảnh. Mái tóc dài được buộc thành búi gọn gàng phía sau làm lộ ra chiếc cổ tuyệt đẹp và điểm nhấn là nốt ruồi duyên cực kỳ hấp dẫn ánh mắt ngay đó. Đôi mắt màu xanh lấp lánh vẻ nghiêm túc cũng đã phần nhiều cho mọi người thấy tính cách của cô nàng. Sau tiếng vỗ tay có phần vang vọng hơn cả hai lần trước kia, cuối cùng màn giới thiệu thành viên mới cũng đã hoàn thành. Cả 6 thành viên năm nhất bắt đầu về chỗ và ngồi xuống. Chỗ ngồi cũng khá thú vị khi ạ gì ạ cùng cụ dở đi đến bên cạnh xạ dạ xì nạ ngồi xuống thì dù kỳ cùng hệ dạ nổ cũng đi đến và ngồi sát bên, hai người còn lại là ý rổ hạ và tỷ dạ thì ngồi dãy bên phải của ạ kỳ dạ. Vậy là lúc này chàng trai cụ dở của chúng ta đang ngồi giữa ạ gì ạ và dù kỳ đang đấu mắt lẫn nhau và đối điện là mạ xạ đang cười tít mắt vây tay với cậu. Nhìn thấy cảnh này thì trong đầu hắn hiện ra một kịch bản dồn còm hạ dẹm ngoài đời thực ngay lập tức. Có vẻ anh chàng cụ dở sẽ là một nhân vật chính được săn đón đây. Lúc này, mợ cụ gì xem lại thấy mọi người đã vào chỗ hết rồi thì vỗ tay gọi lại tất cả và bắt đầu nói, từ giờ mọi người đều là thành viên chính thức của hội học sinh rồi này, giúp đỡ lẫn nhau nhé. Những bạn thành viên mới thì trước hết hãy đi theo học tập từ các thành viên năm 2 đã nhé. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc thật vui vẻ nào. Dỗi người mệt mỏi sau một ngày học tập vất vả. A Kỳ Dạ đang chậm rãi theo hành lang đi về phía dãy nhà dự bị, nơi đã bị bỏ rơi suốt mấy chục chương truyện. Nhờ có cuộc bổ sung quân số vào hôm qua, cuối cùng thì hắn cũng có thể giải thoát phần nào công việc ở hội học sinh để bây giờ thoải mái trốn việc như vậy. Cơ mà mấy thành viên mới cũng chưa hẳn là ôn cho lắm. Hôm qua, sau khi chào đón thành viên và bắt đầu công việc thì đột nhiên rủ kỳ lên tiếng. Cô nàng lợi dụng công việc với câu lạc bộ mỹ thuật và kéo ạ di ạ đi cùng. Và sau khi hai người trở về thì bầu không khí giữa cả hai dường như khá căng thẳng. Thậm chí ạ di ạ còn lạnh lùng đáp lại mạ xạ. Sau đó như muốn thể hiện điều gì, cô nàng công chúa tóc bạch kim kéo sát ghế của mình vào bên cạnh cụ dở và im lặng ngồi xuống khiến vai cả sát gần dựa sát vào nhau. Bên này thì tỷ dạ cũng kỳ lạ không kém. Cô bé năm nhất với thân hình khá mảnh khảnh kia đột nhiên hướng đôi mắt màu xanh đẹp đẽ ấy thẳng vào hắn và nghiêm túc hỏi về mấy công việc trong hội học sinh. A Kỳ Dạ có thể nhận ra được trong ánh mắt ấy không phải là mấy thứ như tình cảm mà chỉ đơn giản là một ánh mắt ngưỡng mộ. Dưới cái ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc học hỏi đó, hắn nhanh chóng kéo Sĩ Kỳ Dạ vào và giao cô nàng công việc hướng dẫn người mới thay thế hắn. Cũng may là giòm bị gạn của chúng ta có vẻ khá thích Tỷ Dạ. Sĩ Kỳ Dạ gật gù đồng ý và lảo đảo thân hình bốc lửa của mình đến bên cạnh cô bé năm nhất và bắt đầu lấy ra mấy tập tài liệu. Tuy trông có vẻ thiếu sức sống nhưng thực sự thì Sĩ Kỳ Dạ rất thông minh, nên giao cho cô nàng hướng dẫn Tỷ Dạ cũng sẽ ổn thôi. À, sẽ ổn nếu hắn bỏ qua tiếng hét kỳ, thất thanh cực kỳ xấu hổ của Tỷ Dạ. À, Kỳ Dạ lúc đó quay sang nhìn thì thấy cô bé đang bị Sĩ Kỳ Dạ đột nhiên ôm lấy và vớt ve chiếc cổ trắng non nà kia. Thậm chí hình như Sĩ Kỳ Dạ còn đưa đôi bàn tay với làn da trắng nhợt của mình đến và sờ ngực của cô bé. Hắn không biết gì hết. Thế, trong khi À Kỳ Dạ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì hắn đã đến căn phòng ấy từ bao giờ? Đập vào mắt đầu tiên là bảng tên lớp trên kia không biết từ bao giờ đã dán một vài nhãn dán sặc sỡ đủ loại. Số lượng nhãn dán vừa khớp với số lần câu lạc bộ tình nguyện xuất hiện trong bộ truyện này khiến A Kỳ Dạ thắc mắc không biết có phải là do lão tác giả làm hay là người nào đó làm nữa. Cơ mà trò này hẳn chỉ có một người sẽ làm thôi. Mở cửa bước vào trong, hắn ngay lập tức thấy nghi phạm đang cười nói vui vẻ với cô nàng lạnh lùng u ám bên cạnh kia. Nghe được tiếng cửa mở, cả ba người trong phòng đều ngay lập tức liếc nhìn về phía hắn. A Dạ, xem ra hôm nay chúng ta có khách rồi. Kỳ Kỳ gậy Akun, cậu nhanh đi lấy ghế cho vị khách quý báu của chúng ta đi nào. Giọng nói đầy trêu tức mà lâu rồi hắn mới nghe lại đã vang lên. Dù ký nọ với điệu cười nhẹ nhàng nhưng lại thốt ra mấy lời lạnh lùng xa cách. Cô nàng này đang giận hắn lắm đây. Né đi cái ánh mắt đâm chọc đó, A Kỳ Dạ đi nhanh về phía chiếc ghế trơ trọi nhưng vẫn chưa bị ném đi của hắn. Vỗ vỗ chiếc ghế thân thương, hắn ngồi xuống và bắt đầu lấy sách ra đọc. Ngoài miệng thì lạnh lùng thế nhưng vẫn coi hắn là thành viên nhỉ, dù chiếc ghế không được chăm sóc kỹ lắm khiến nó bám khá nhiều bụi. Ý A Hồ Lô, A Kỳ Thi Tổ Kun, lâu lắm mới gặp cậu. Cô bạn Yu Yi năng động vui vẻ của chúng ta thân thiện chào hỏi người đột nhiên biến mất này. Hồ Lô, Diệu Ý Ga Hạ Mạ San. Cũng mới vài chương chuyện, không có lâu lắm A Kỳ Dạ chào lại cô nàng đàn cô. Nghe hắn đáp như vậy, Yu Yi nghẹo đầu khó hiểu hỏi lại, vài chương chuyện. À, không có gì đâu. Hắn ngay lập tức mỉm cười xua tay và bắt đầu lấy ra vũ khí bí mật để xin lỗi. 4 gói củ kỳ nhỏ gọn. A Kỳ Dạ chia đều cho mọi người mà không nói gì cả rồi bắt đầu vừa lật sách vừa nhấm nuốt vị bánh được nấu với kỹ năng nấu ăn, Level 2, 97, 100. Hà Kỳ Mạn gật gù cảm ơn người bạn cùng câu lạc bộ kỳ lạ này. Yu Yi thì đôi mắt phát ra ánh sáng và lấy ra ăn thử ngay sau đó híp mắt ôm má tận hưởng vị ngon. Dù ký nọ nhìn chằm chằm vào gói bánh như thể nó có khả năng chứa độc rồi khẽ lướt hắn. Ngọn gió mùa hè làm tung bay chiếc rèm cửa mang theo hơi mát thoang thoảng chút nóng lực. Cuộc sống vẫn muôn màu muôn vẻ như vậy đấy à Hưng. Tiếng hắng giọng để thu hút sự chú ý vang lên trong căn phòng cũ kỹ. Đã là chiều tà và ánh nắng dần dần chuyển đỏ và chìm sâu ở phía chân trời. Cả căn phòng chật hẹp của câu lạc bộ văn học lúc này đang chìm đắm trong màu đỏ cam nhuốm dần kia từ mặt trời. Dù ký nổ kỵ sẽ mải quay lưng với bọn hắn và hướng ra ngoài ô cửa như thể suy tư gì đó và chậm rãi nói, lý do chị gọi mọi người tập trung hôm nay là chúng ta sẽ chuẩn bị răng buồm trên không gian mạng. Bằng cách đăng bài lên trang web bủng gạo ni nạ dịu ngay khi câu nói với vẻ trang trọng, ngầu lòi từ cô nàng sẽ mải toàn đùa cợt kia kết thúc, cô mạ gì ngay lập tức vỗ tay buôn bốt ủng hộ. Cô bé dường như khá phấn khích với điều đó thì phải, đôi mắt đang đầy phấn khởi hướng về sủ kỳ nổ kỵ sẽ mải. À, ký giả thì đỡ chán bất lực nói, sao đột ngột vậy ạ? Nghe hắn hỏi vậy, cô nàng sen mải kia mới quay lại với vẻ chột dạ nhìn hắn. Trong cuộc họp câu lạc bộ lần trước, hội học sinh đã chỉ trích chúng ta vì là câu lạc bộ về viết lách nhưng lại không hề biết thứ gì cả. Hờ hế thở. Câu lạc bộ văn học mà lại không hề biết gì ấy ạ? Cậu thành viên ma bị chột về lại gần đây, đủ cụ bị rủ cũng há hốc mồm trước cái lý do trời ơi đất hỡi kia. Đối mặt với sự ngạc nhiên của thành viên năm nhất, chủ kỳ nổ kỳ sen mải khựa ngón tay và nhọn miệng cười đầy tự tin. Bọn chị toàn bảo là sẽ viết nhưng cuối cùng lại chẳng viết gì. A Kỳ Dạ nhìn lấy cái khuôn mặt đắc ý vì đã trốn được sự truy lùng của hội học sinh kia và tiếp tục ngao ngán. Mà cũng phải thôi, dù có liên kết với thư viện nhưng câu lạc bộ muốn xuất bản thứ gì đó thì vẫn phải tốn tiền giấy in ấn và tự tìm nhà phân phối nữa. Có lẽ vì thế mà khi hội học thúc ép thì cô nàng đã chọn cách đăng lên mạng. Giải thích xong cho bà con người đang ngỡ ngàng, Chu Kỳ Nổ Kỳ thu lại vẻ đắc ý và phất tay tạo dáng ngầu lòi như nhân vật ạ niềm rồi phán một câu xinh dần. Vậy nên là cuối tuần này, câu lạc bộ văn học sẽ tổ chức buổi tập huấn qua đêm. Hờ hế hở, ít ba cả ba người bọn hắn trố mắt nhìn cô sen mải đang cố tỏ ra thật bầu kia. Cô mạ gì ngay lập tức hoảng loạn và lắc đầu liên tục. Nụ cụ mị rủ cũng lật đật đứng dậy hỏi lại, chờ chút đã ạ. Cuối tuần này, ý chị là ngày kia á hả? Nghe được câu hỏi của nụ cụ mị rủ, chị ấy chỉ đơn giản là đẩy gọng kính rồi giang hai tay, giọng điệu cực kỳ thản nhiên nói, tốc độ là yếu tố sống còn trong ngành sản xuất đó. Lúc này cô mạ gì tiếp tục lắc chiếc đầu nhỏ nhắn của mình vừa nhanh chóng đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Sủ Kỳ Nổ Kỳ xem lại, hẳn là cô bé lại cuốn quá không thể nói gì nên đã viết bằng điện thoại. Cho dù vậy, chị ấy vẫn không hề nao núng và lại lần nữa đẩy chiếc kính của mình và nó phản chiếu ánh chiều ta sau lưng như thể nó đang lóe sáng thật sự vậy. Tsuki Nô Kỳ cười đầy tự mãn nói, hô hô, mấy đứa vẫn chưa hiểu nhỉ. Thứ mà chị muốn nói đến ở đây là giai đoạn đóng hộp. Nghe được cái cách gọi kỳ lạ đó, A Kỳ Dạ liền nhớ đến mới đây thôi hắn cũng bị thúc ép để nhanh chóng hoàn thiện 5cm một giây kia. Nếu không phải là học sinh thì hắn có lẽ cũng sẽ bị đóng hộp như những tác giả khác. Ồ, ồ, cô mạ gì dường như có phản ứng mãnh liệt với hai từ đóng hộp đó. Cô bé đang cực kỳ phấn khích và mở to đôi mắt đầy ánh sao kia về phía Tsuki Noki. Thấy thế, chị ấy nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô mạ gì và nói đầy tự hào, sao? Thấy hào hứng rồi phải không? Vâng vâng. Giai đoạn đóng hộp. Nghe tuyệt quá đi. Cô bé năm nhất không hề biết đến sự đáng sợ của nó và đấm chìm vào cái tên thật ngầu đó. A Ký Dạ thấy cảnh này thì vỗ chán thở dài. Hết yếu. Chương 71. Cô nàng giòm bị gạn, Sì Kỳ Dạ dù mẹ cổ chương 71. Cô nàng giòm bị gạn. Sì Kỳ Dạ dù mẹ cổ trong căn phòng cũ kỹ đang ngập chìm trong nắng chiều tà đỏ thấp này vang lên từng tiếng cười đầy phấn khích của hai cô nàng kỳ lạ nào đó. Chốc nhé. Và từ giờ đến cuối tuần mọi người hãy nghĩ sẵn cốt chuyện đi. Tu Ký Nổ Kỳ sẽ mải tuyên bố hùng hồn và xác định luôn chuyến đi qua đêm vào hai ngày sau của câu lạc bộ văn học. Thậm chí chị ấy đã tự ý đặt trước hai phòng nghỉ tại nhà thanh niên của đảo ẹ nọ xì mạ sẵn luôn rồi. Chắc chắn bọn hắn sẽ không từ chối luôn à. Nụ cụ mị dù cũng đã bỏ cuộc và thuận theo cái kế hoạch đột xuất này. Cậu ấy thở dài rồi ngồi ngả lưng ra ghế và hỏi, mà sẽ mải đã quyết định viết về gì chưa ạ? Đột nhiên, Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mải có phản ứng cực kỳ phấn khích với câu hỏi đó. Chị ấy bắt đầu hứng khởi đến đỏ mặt và hấp tấp nói, tất nhiên sẽ là câu chuyện ai sẽ của Đạ Dĩ và Mị Sĩ Mạ rồi. Cơ mà nó là 18 nên giờ chị không cho mấy đứa xem được này. Đừng có viết 18 chứ. A Ký Dạ thấy sự hứng khởi đó là đã thấy điểm rồi, ai ngờ chị ta lại thực sự tính viết nó ra luôn. Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mải đã đoán trước hắn sẽ phản đối nên ngoảnh mặt đi không dám nhìn hắn và tiếp tục hào hứng kể cốt truyện bờ lỡ cho đủ cụ mị dụ. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên từ trong góc phòng vang lên rầm một tiếng. Cả bốn người giật thoát cả người lên và ngoái nhìn về phía đó. Khi tạm, thứ gây ra tiếng vang đó vừa ló ra thôi đã khiến cổ mạ gì hoảng sợ run rẩy thốt lên. Cô bé chui vào xuống gầm bàn với thân hình nhỏ bé của mình và trườn thẳng qua phía A Kỳ Dạ để né bóng hình đó. Hắn mặc kệ chiếc đầu nhỏ nhắn đang hé ra một nửa bên cạnh kia và nhìn vào bóng người đã gây ra tiếng vang đó. Sơn móng tay màu tím làm nổi bật lên đôi tay mượt mà trắng bóc, mái tóc màu trắng xám rối bời rũ rượi, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng đôi mắt lại trợn trừng đáng sợ. Sì Kỳ Dạ rủ mẹ cô lảo đảo bước ra từ trong góc tối của giá sách. Sì Kỳ Dạ, cậu ở đó từ khi nào vậy? Nhìn rõ được bóng hình đó là ai thì A Kỳ Dạ thở phào một hơi. Cảnh tượng cánh tay trắng nhợt ló ra một nửa ban nãy làm hắn liên tưởng đến giòm bị tấn công luôn cơ. Tớ chẳng nhớ nữa. Đang đợi mọi người nhưng ngủ lúc nào không hay. Sì Kỳ Dạ hề hoài nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn và đáp. Đối lập với phản ứng sợ sệt của mọi người, Dù Kỳ Nô Kỳ xe máy lại khá bình thản và hỏi, Sì Kỳ Dạ, em đến đây có chuyện gì không? Nghe được hỏi, Sì Kỳ Dạ bắt đầu lảo đảo từng bước chân và đi đến ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh A Kỳ Dạ. Ngay khi thấy giòm bị gạn tiến đến thì cổ mạ dị đang lấp ló bên cạnh hắn liền đã lập tức chui xuống lại gầm bàn rồi chuẩn về góc khuất cạnh ghế sofa. Lúc này, cô nàng giòm bị mới mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn cô sen mải đang khoanh tay kia và tiếp tục nói thì thào một cách đứt quãng. Dù kỳ nổ kỳ sen mải chuyến tập vấn hãy nộp đơn yêu cầu chị hiểu rồi, chủ tịch sẽ gửi cho em trước khi về. Dù kỳ nổ kỳ sen mải chỉ gật đầu đáp lại yêu cầu đơn giản đó từ hội học sinh. Nghe được câu trả lời, Sì Kỳ Dạ nhìn vào Dù Kỳ Nổ Kỳ sen mải thêm một hồi rồi mới gật gù lảo đảo rời đi. A Kỳ Dạ thấy vậy thì nhìn lại cô sen mải đang khoanh tay làm ngơ kia. Gặp ánh mắt dò hỏi của hắn, Tu Kỳ Nổ Kỳ Sen Mải không nói gì cả mà chỉ ngoảnh mặt đi. Hắn đành phải thở dài một hơi và đứng dậy rời đi đuổi theo cô giòm bị kia. Vậy em trước, có gì thì nhắn trong gờ giúp nhé, Tu Kỳ Nổ Kỳ Sen Mải. Chiều tà càng lúc càng đậm màu, không ít lâu nữa thì bóng tối sẽ chuẩn bị bao trùm xuống dãy nhà cũ kỹ này thôi. Và nó càng khiến cô gái bên cạnh A Kỳ Dạ lúc này như một giòm bi thật sự. Xì Kỳ Dạ với những bước chân không vững nên cứ đảo qua đảo lại như thể đôi chân căng đầy đó không có xương vậy. Với tình trạng đó, không lâu sau, khi cả hai vừa tới hành lang ngoặt vào khu nhà chính thì cô nàng dọn bị gạn không bước nổi nữa và đập thẳng vào một bên hông của Ạ Kỳ Dạ. Cũng may là hắn đã để ý tình trạng cô nàng nãy giờ rồi nên là nhanh tay đỡ lấy cô bạn cùng làm chung trong hội học sinh từ năm nhất này. Ạ Kỳ Hito, tớ kiệt sức. Cần nước cố gắng nói từng chữ với toàn bộ sức lực, Xì Kỳ Dạ vẫn đang chừng to đôi mắt một cách đáng sợ với hắn. Ạ Kỳ Dạ cũng thuận tay đỡ lấy cô nàng đi về phía máy bán nước tự động ở góc hành lang kia. Được rồi, hắn thú nhận. Suốt từ năm ngoái đến giờ, hắn đã phải đỡ lấy cô nàng dọn bị này đi tìm nước cực kỳ nhiều lần rồi. Lộp bộp tiếng chai nước rơi xuống thay. Hắn vỏ tay vào lấy ra chai nước rồi đưa cho cô gái đang ngồi bệnh luôn xuống sàn và tựa vào chiếc máy bán nước tự động kia. Của cậu đây. Nước khoáng vị đảo đúng chứ? Ạ Kỳ Dạ mở luôn nắp chai nước trước khi đưa đến tay Xì Kỳ Dạ. Đôi mắt trừng to vô hồn của cô nàng bây giờ mới lấy lại tiêu cự. Xì Kỳ Dạ khó khăn ngước đầu lên nhìn hắn và nói, đút. Cho tớ không đợi hắn trả lời. Xì Kỳ Dạ nhắm nghiền hai mắt và ngửa cổ lên rồi chậm rãi hé mở đôi môi mỏng nhợt nhạt của mình. Từ góc độ của Ạ Kỳ Dạ, tư thế này cứ như thể cô nàng đang mong ngóng một nụ hôn vậy. Đôi chân dài vì ngồi bệt xuống sàn nên phải dạt sang hai bên để lộ làn da trắng mịn dưới lớp váy. Chiếc áo đồng phục luôn bị cởi đi, vài cúc áo phía trên vì tâm hồn rộng lớn từ vòng một của cô nàng nên nhìn từ trên xuống có thể thấy rõ sự nón nã của nó và khe danh thật sâu như đang hút hồn kia nữa. Chiếc cổ thon dài trắng bóc và đôi môi khe hé ra một khe vừa đủ để thấy được phần lưỡi đỏ mọng đang mong chờ ấy. Từ ngực. Dù đã trải qua rất nhiều lần như thế này rồi nhưng mỗi lần đều là một thử thách đối với hắn. Ạ Kỳ Dạ xóa đi mấy tưởng tượng kỳ lạ và nghiêng chai nước đặt cổ chai vào mép môi của Xì Kỳ Dạ. Tiếng nuốt từ ngực vang lên chậm rãi từ chiếc cổ tuyệt mỹ với làn da trắng như đó. Cô nàng uống rất chậm, đôi khi vì nuốt không kịp khiến cho vài giọt nước từ khóe miệng rơi xuống cằm và rớt xuống phần ngực căng đầy. Giọt nước lăn dài từ phần trên của bộ ngực lộ rõ căng đầy đó và trượt vào chiếc khe đầy hốc mắt. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện mấy cảnh y đồ mất rồi? Phụ, cậu lại cứu sống tớ rồi. Sau khi uống một lượng vừa đủ, Xì Kỳ Dạ lấy lại sức sống của bản thân và bắt đầu loạng choạng đứng dậy. Cậu đấy, không phải lúc nào cũng có tớ bên cạnh. Lúc đó cậu sẽ lại để cho người lạ giúp mình uống một cách không phòng bị nữa cho coi. Ạ Kỳ Dạ nhìn thân hình lảo đảo trước mắt kia và lắc đầu thở dài. Hắn không hề nói cho vui đâu. Cũng có mấy lần tin đồn về bóng ma cạnh máy bán nước tự động nhờ giúp đỡ lan truyền trong trường rồi. Xì Kỳ Dạ không để tâm lời nói của hắn và tiếp tục lờ đờ về văn phòng hội học sinh. Lúc chuẩn bị lên cầu thang, đột nhiên cô nàng quay lại hỏi hắn, "Chủ kỳ nổ kỳ xe mãi. Câu lạc bộ văn học. Ổn cả chứ?" "Ừm, chị ấy vẫn rất tốt, vui đùa suốt ngày luôn đấy chứ." Ạ Kỳ Dạ gật đầu trả lời câu hỏi của cô nàng. "Tại sao chỉ nói về Sủ Kỳ nổ kỳ xe này ư?" "Tại vì cô nàng dòm bị gạn này TH gì đây?" "Theo dõi. Bám đuôi. Dình mò. Cậu là sờ tỏ tờ ạ?" Một giọng nói 7 phần lạnh lùng 3 phần trêu đùa vang lên cắt đứt đi sự tập trung tìm sách của Ạ Kỳ Dạ. Hắn với quyển sách những điều huyền bí trong văn hóa phương Tây trên tay quay sang nhìn người vừa áp đặt hàng loạt tội danh vô lý đó. Là một cô gái xinh đẹp có cái tên Rủ Kỳ Nọ Xì Tạ Rủ Kỳ Nọ. Cô nàng cũng đang cầm trên tay một quyển sách với tựa đề Kiêu Hãnh và Định Kiến, một kiệt tác của Dễ Nội Kèn. Thật lòng mà nói thì hắn khá bất ngờ khi Rủ Kỳ Nọ chọn đọc nó, bởi vì đây là một biểu tượng của tiểu thuyết lãng mạn phương Tây. Lãng mạn đấy. Nghe không hợp với một cô công chúa băng giá Rủ Kỳ Nọ chút nào. Thật trùng hợp, Rủ Kỳ Nọ Xì Tạ. Thớ không nghĩ có thể gặp cậu ở đây đấy. Ạ Kỳ Dạ gãi đầu đáp lại cô nàng để phá vỡ sự xấu hổ này. Đúng là trùng hợp mà thôi. Tan trường hắn đã đến trung tâm mua sắm gần đây và mua cho mình một chiếc quần bơi mới cho chuyến đi biển ngày mai với câu lạc bộ văn học. Dù sao Ạ Kỳ Dạ cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà. Mấy đồ cũ của năm trước giờ đã chật hết rồi. Và sau đó, vì cũng còn sớm nên hắn đã tạt qua tiệm sách trên đường để bổ sung thêm nguồn cung cấp cho bản thân. Ai mà ngờ. Nhận ra hắn đang chú ý đến quyển sách trên tay, dù ký nọ nhanh chóng thu lại vì không muốn cậu bạn cùng câu lạc bộ thấy được tiêu đề và tiếp tục lạnh lùng nói, đây là tiệm sách gần chỗ tôi. Nên là cậu mới đáng ngờ đấy, đồ sợ tỏ tờ. Ạ Kỳ Dạ nghe vậy thì chợt hiểu ra. Lần trước Yui cũng có nói Rủ Kỳ Nọ đang ở một mình tại tòa chung cư cao cấp. Vậy ra nó là tòa chung cư mới được xây dựng gần đây cùng với trung tâm mua sắm mới mở đó. Để mà nói thì nếu nối khu nhà của Ạ Kỳ Dạ với trường trung học Tokyo và chung cư cao cấp của Rủ Kỳ Nọ lại thì sẽ thấy hình thành một tam giác cân. Trường trung học Tokyo bởi vì muốn một mảnh đất rộng lớn cũng như yên tĩnh nên đã chiếm luôn một quả núi ngay gần chỗ giáp danh của Tokyo và Fuki. Khu nhà của hắn thì gần với Fuki hơn còn chung cư cao cấp của Rủ Kỳ Nọ thì là phía Tokyo. Tớ chỉ là mua đồ ở trung tâm mua sắm lần trước mình đến mua quá cho dự ý gã hạ mạ săn đấy. Sau đó thì tiện ghé vào mua sách thôi. Ạ Kỳ Dạ chỉ vào túi đồ vừa mua của mình để giải thích. Cô nàng công chúa của chúng ta tất nhiên cũng chỉ là độc miệng mà thôi nên cũng đủ thông minh để hiểu là hắn sẽ không làm mấy trọt như sợ tỏ tờ. Dù ký nọ hư nhẹ với hắn rồi quay người đi về phía máy tính tiền. Hắn thấy vậy thì cũng chỉ nhún vai cho qua. Cơ mà nhìn mái tóc dài mượt mà tung bay khi cô nàng quay người thì đột nhiên Ạ Kỳ Dạ cảm thấy trùng hợp thế này cũng không tệ chút nào. Ngân nga giai điệu từ bài hát mới của kẻ sổ cũ Ben mà mấy ngày nay hắn đều phải đến cho ý kiến kia, Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng tính tiền và rời đi. Nhưng mà khi vừa rời khỏi tiệm sách, hắn ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng đẹp đẽ kia. Cô nàng này chắc chắn không phải chờ hắn. Theo ánh nhìn của Dù Kỳ Nọ, Ạ Kỳ Dạ liền thấy nguyên do. Đó là một xe bánh cờ dễ vẽ có hình một bé mèo cực kỳ dễ thương được in trên lớp vỏ bánh bên ngoài. Cô thích mèo đến nhường nào vậy? Ăn chứ? Hôm nay tớ mời. A Kỳ Dạ chậm rãi đi ngang qua cô nàng và đến trước xe bánh cờ dễ vẻ đó và order. Chờ dù Kỳ Nọ thoáng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, nhưng khi với tay định gọi lại thì A Kỳ Dạ đã bắt đầu order mất rồi. Không lâu sau, hắn mang theo hai phần cờ dễ vẻ trông cực kỳ ngon miệng trở lại. Nhìn bé mèo được in trên đó, dù Kỳ Nọ hơi chần chờ một chút rồi cũng nhận lấy nó từ A Kỳ Dạ. Cả hai người chậm vừa đi chậm vừa nhấm nháp món ngon. Bầu không khí cũng đã hòa hợp hơn một chút. Cụ Kỳ đột nhiên rủ Kỳ Nọ lên tiếng. Vì hơi nhỏ nên hắn không nghe rõ nên quay sang hỏi lại, "Hả? Cụ Kỳ, lần trước cậu mang đến, nó có nhiều hình mèo khác nhau. Tôi muốn hỏi chỗ mua quân của mấy hình đó." Dù Kỳ Nọ có hơi ngượng ngùng nói, "Được rồi, Dù Kỳ Nọ yêu mèo nhất trên đời. Hừm, tớ cũng không dùng nhiều nên là lần sau tớ sẽ nướng thêm mẹ nữa rồi mang đến câu lạc bộ cho mọi người và mang khuôn cho cậu luôn nhé. Đỡ mất công mua thêm." A Kỳ Dạ cười đáp lại cô nàng. Dù Kỳ Nọ nghe vậy thì cũng gật đầu cảm ơn rồi cả hai tiếp tục gặm chiếc bánh cờ dễ vẹn ngon lành của mình. Mặt trăng treo cao trên kia chiếu rọi con đường mà hai người bước đi, chậm rãi và thoải mái. Không hiểu sao đột nhiên chỉ một khoảnh khắc nhẹ nhàng như vậy nhưng nó đã kéo gần hai người lại với nhau hơn. Trùng hợp thật là tuyệt vời mà. Chương 72. Biển. Chương 72. Biển. Ánh nắng đẹp. Trời trong xanh. Bãi cát trắng. Đúng vậy. Biển. Ngắm nhìn bờ biển tuyệt đẹp cực kỳ rộng rãi và không hề đông đúc chật kín người như dịp nghỉ hè. A Kỳ Dạ cũng phải thầm cảm ơn cái quyết định đóng hộp của Sủ Kỳ Nổ Kỳ Sen lại. Tuyệt quá nhỉ A Kỳ Hito. Một giọng nói cực kỳ vui vẻ vang lên sau lưng hắn. Đó là từ nhân tố ngàn năm mới thấy mặt Tạ Mạ Kỳ Sen lại. Anh ta đang hí hửng dựng ô che nắng. Bên cạnh là Nụ Cú Mị Dụ với làn da khá nhợt nhạt đang vác một chiếc ghế nằm đến. Hắn cũng vừa trải xong hai tấm bạt rộng lớn vừa mới thuê được ra, đủ để chứa nguyên một câu lạc bộ đột nhiên đông đủ đến lạ thường này. Nụ Cú Mị Dụ đúng là tuyệt đấy. Dạ Nạ Mị San và Dạ Kỳ Sổ San, không ngờ cậu lại thể dẫn theo hai cô nàng dễ thương như vậy đến. A Kỳ Dạ đi đến bốn lưng chàng trai năm nhất trông có vẻ gầy gò mảnh khảnh này. Dựng xong hai chiếc ô to lớn đủ che hết hai tấm bạt, Tạ Mạ Kỳ Sen lại cũng đi đến ôm lấy vai của Nụ Cú Mị Dụ và lắc, đột nhiên lại được đi biển chơi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Các anh thích biển đến vậy luôn ạ. Nụ Cú Mị Dụ mặc cho Tạ Mạ Kỳ Sen lại rung lắc tấm thân của mình và khó hiểu trước sự kích động đó. Tất nhiên là A Kỳ Dạ cũng hiểu anh chàng Sen lại đang phấn khích của mình, hắn tham gia ngay vào công cuộc mở ra thế giới cho cậu học sinh năm nhất còn non nớt này, đồ bơi. Là đồ bơi đấy. Chẳng mấy khi chúng ta có dịp được chiêm ngưỡng những cô gái câu lạc bộ mình diện đồ bơi đâu. Nhưng giờ học bơi ở trường cũng thấy rồi mà. Nụ Cú Mị Dụ lần nữa tỏ ra khó hiểu với một Sen lại bình thường nghiêm túc giờ lại hiện ra vẻ mặt khác lạ kia. Thấy chàng trai của chúng ta vẫn chưa hiểu ra, A Kỳ Dạ và Tạ Mạ Kỳ Sen lại khẽ liếc qua nhau, sau đó cùng lúc thở dài. Đồ bơi trường và đồ bơi cá nhân là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Hắn giả vờ thần bí và xoay người hướng về phía biển như là ngẫm nghĩ thứ gì đó lớn lao lắm nhưng thực ra là đang ngắm mọi người đang vui đùa ngoài kia. Tạ Mạ Kỳ Sen lại thì gật gù đi đến thùng ướp chai nước mát lạnh, vừa lấy nước ra vừa nói, "Để anh thông nào cho chú nhé. Đồ bơi trường là thứ bắt buộc. Mọi người không có lựa chọn nào ngoài việc mặc chúng. Ngược lại, các cô gái mặc đồ bơi cá nhân bởi vì họ thích chúng. Bình thường con gái sẽ rất ngại phải lộ vai hay đùi của mình, thậm chí có nguy cơ bị chỉ trích nếu họ để lộ bụng trần. Tuy nhiên nếu là đi biển, các cô gái sẽ tự nguyện mặc những bộ đồ bơi mà nói thật ra là chẳng khác biệt với đồ lót là bao. Nói cách khác, ta được phép nhìn. À không, thậm chí không nhìn mới là bất lịch sự. Anh chàng Sen Mai năm ba của chúng ta đã nói ra một tràng dài về kinh nghiệm của một người đi trước cho cậu học sinh năm nhất của chúng ta. Dù A Kỳ Dạ đang quay lưng về phía họ nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ồ. Ồ, thốt lên đầy ngạc nhiên của Nụ Cú Mị Dụ. Sau khi được thông não một cách hoàn toàn, cậu bé của chúng ta đi đến bên cạnh hắn và cũng ngước nhìn ra biển. Cậu ta khoanh tay trước ngực, một tay sờ cằm ngẫm nghĩ gì đó. Sau khi nghe xong lý thuyết cũng như thực hành bằng cách ngắm nhìn dòng người giống A Kỳ Dạ, Nụ Cú Mị Dụ đỏ mặt và bắt đầu có hơi phấn khích nói, ra là vậy. Đây chính là ma thuật của mùa hè phải không ạ? Đúng rồi đấy chàng trai. A Kỳ Dạ ngay lập tức muốn quay sang vỗ vai chàng trai đã thành đồng đạo này thì đột nhiên phía sau hai người bọn hắn vang lên tiếng buốt. Mấy người bàn tán cái gì thế hả? Dù Kỳ Nổ Kỳ Sen lại không biết từ bao giờ đã đến chỗ bọn hắn và vừa giáng vào đầu Tạ Mạ Kỳ Sen lại bằng chiếc giỏ đựng đồ của mình. Những cô gái khác cũng dần dần đi đến từ phía sau chị ấy. Lúc này, A Kỳ Dạ bắt đầu ngắm nhìn những cô nàng quen thuộc nhưng đang trở nên tỏa sáng khác lạ tại bãi biển này. Dù Kỳ Nổ Kỳ Sen lại diện một bộ đồ khá kín đáo giống với tính cách của chị ấy. Là áo tắm một mảnh màu đen, điểm nhấn với dây buộc trước ngực. Hơi giống đồ bơi trường nhưng lại xinh đẹp hơn, tinh tế hơn và trông trưởng thành hơn nhiều. Phía sau chị ấy là cô nàng tỏa sáng còn hơn mặt biển xanh ngát kia nữa. Dạ Nạ Mị với một bộ bikini màu xanh biển được tô họa vài nét trắng vàng. Và vì là một bộ bikini nên nước da trắng ngần của cô nàng lộ ra hoàn toàn, thực sự đã làm choáng ngợp tất cả mọi người xung quanh. Mặc dù sở hữu vẻ đẹp có thể cạnh tranh vị trí nữ chính đó, nhưng cô nàng lại đang hí hửng với ly đá bảo trên tay và cười nói, "Chúng ta coi ô này, cả ghế bãi biển nữa. Cảm ơn mọi người nhé." Ánh mắt Dạ Kỳ Dạ rời từ ly đá bảo quay lại với thân hình của nhỏ. Dù quen không lâu nhưng hắn cũng biết cô nàng ăn ngày ăn đêm như thế nào. Mà nhìn vòng eo thon thả tới bất ngờ trước mặt kia thì có vẻ đồ ăn đã tới đúng nơi nó nên tới rồi. Khu khu. Rời mắt qua cô nàng tiếp theo, Dạ Kỳ Sổ đang hướng mắt thẳng ra biển một cách hào hứng, một bên tay thì đang giữ trái bóng bơm hơi to lớn. Vậy là cả Dạ Kỳ Sổ cũng mặc bikini, này là loại quấn ngang ngực không có dây vắt qua vai nhưng phần ngực là dạng có dây nối hai bên lại. mỗi khi cô nàng để lộ phần da thường được đồ thể dục che ra thì ạ kỳ dạ đều phải ngạc nhiên với sự khác biệt giữa phần da trắng nõn nà với phần da bị rám nắng còn lại. Nó càng khiến phần giữa ngực đang lộ ra của cô nàng càng. Thôi, hắn chỉ còn biết thầm gửi lời cảm ơn đến người thiết kế ra bộ đồ bơi này. Biển đúng là tuyệt nhất. Ạ kỳ dạ ngồi nghỉ dài trên tấm thảm và nhìn mọi người nô đùa. Dù ký nổ kỳ xe nải sau khi béo má cảnh cáo tạ mạ kỳ xe nải thì kéo anh ấy chạy ra biển chơi và hò hét mọi người đi theo. Dạ kỳ sổ cũng ngay lập tức phấn khởi chạy theo, nhỏ còn không quên thúc giục dạ nà mì. Cô nàng tóc xanh của chúng ta cũng ham vui nên tống luôn phần đá bảo còn đầy kia vào miệng sau đó ôm gáy giật giật. Hẳn là cô nàng đang tê nao lắm đây. Lu Cú Mị dù ở bên nhìn thấy cảnh này cũng chỉ còn biết nở một nụ cười bất lực, hắn đảm bảo cậu ta đang nghĩ dạ nà mì là một cô nàng ngốc nghếch cho coi. Cuối cùng thì dạ nà mì cũng đỡ nhức nao và cùng dạ kỳ sổ chạy thẳng ra biển đến chỗ sủ kỳ nổ kỳ xe nải chơi. Trong khi ạ kỳ dạ thẫn thờ khắc sâu hình bóng của mọi người vào nhãn cầu thì cô bé nãy giờ đang trốn tránh kia cuối cùng cũng chịu rón rén đến ngồi cạnh. Cô mạ gì nhỏ giọng nói với hai người khác còn ở lại này, cờ con trai mắt nhìn dê quá đi. Lu Cú Mị dù đang tính ngồi xuống thì giật mình đơ người rồi quay mặt sang hướng khác mà không phản bác. Ạ kỳ dạ buồn cười nhìn về phía thân hình nhỏ bé như động vật nhỏ với một chòm tóc được buộc riêng kia. Cô mạ gì mặc đồ bơi của trường, bên ngoài là chiếc áo khoác dài tay khá rộng và khi cô nàng ngồi xuống có thể hoàn mỹ che khuất cả cơ thể. A để anh ở lại giữ hành lý cho, Lu Cú Mị dù cũng ra chơi với mọi người đi. Hắn quay sang với cậu nam sinh đang lo lắng cho cô bạn nhỏ nhắn kia. Lu Cú Mị dù nhìn thoáng qua cổ mạ gì đang lủi thủi ngồi nhìn tạ mạ kỳ sen lại sung sướng hạnh phúc ngoài kia, sau đó cậu ấy mới nhìn qua hắn và gật đầu rời đi. Sóng biển vỗ rì rào, tiếng cười nói chạy nhảy vang vọng, nhưng ở đây lại im lặng khác biệt hoàn toàn với mọi thứ ngoài kia. A Kỳ ra đọc sách, cổ mạ gì đọc sách, cả hai cùng đọc sách. Cơn gió mang theo hương biển và hơi muối cuốn đến phất phơ lọn tóc rối của cả hai người. Em không ra chơi cùng chủ tịch à? Hiếm lắm mới có dịp. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Cô mạ gì bị giọng nói đột ngột vang lên ấy làm cho giật mình. Cô bé đưa quyển sách lên che lại khuôn mặt mình chỉ để lại đôi mắt lấp ló. Em. Ở đây. Cơ cũng được hắn nghe vậy thì cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục đọc sách. Mọi thứ lại tiếp tục im lặng. Nhưng lần này cô mạ gì có vẻ thấp thỏm hơn, cô nàng cứ liếc qua liếc lại nhìn hắn. Một lúc sau nhịn không nổi, cô mạ gì bắt đầu nói. À kỳ thì tôi sẽ lại. Anh không ra chơi cùng mọi người à? Em sẽ giữ hành lý cho. Mọi người rất mong chơi cùng sen mãi đó à kỳ ra nghe vậy thì đặt quyển sách xuống và nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn kia. Cô mạ gì có thể nhút nhát, rụt rè và sợ hãi giao tiếp. Nhưng cũng nhờ đó mà cô nàng có thể cảm nhận được vài thứ mà mọi người sẽ bỏ sót. Đó có nên tính là một điểm tích cực của người hướng nội không nhỉ? Hắn chậm rãi lắc đầu với cô nàng, không sao. Có gì anh sẽ xuống nước chơi sau. Ạ kỳ dạ từ chối lòng tốt của cô mạ gì và sự mong đợi của mọi người. Bởi vì mấy vết thương trên người còn đang nhức nhối đây này. Vì cái lịch trình được thông báo cách đây chỉ 2 ngày nên sáng sớm hôm nay hắn vẫn phải chịu ăn hành rồi mới cùng mọi người đến đây. Thậm chí hắn cũng phải mặc áo phông cùng áo khoác bên ngoài chứ không thể bùng xoạ như hai tên con trai khác. Nếu để mọi người thấy vết thương trên người thì lúc đó không chỉ dừng lại ở mức tin đồn thôi đâu. Trong lúc vui đùa trong nước biển thì thời gian trôi qua rất nhanh, tương tự với việc chìm đắm trong sách vậy. Mọi người có vẻ đã chơi một trận cực kỳ sung sướng và lần lượt về lại chỗ của bọn hắn. Tu Ký Nổ Kỳ sẽ mãi đùa giỡn với cơ bụng của Dạ Kỳ Sổ rồi quay sang mọi người hỏi, "Vậy mua gì cho bữa trưa giờ nhỉ?" Ngay vậy, một cô nàng với một miệng đang phồng lên nhét đồ ăn đáp lại ngay, "Dạ Kỳ Rồ bà thì sao ạ?" "Dạ Kỳ Rồ bà a." Đúng là nghĩ về mùi hương thơm ngon của nó ở bãi biển khiến Ạ Kỳ Dạ ngay lập tức thấy chiếc bụng bắt đầu réo lên đòi hỏi. Còn một lý do khiến chiếc bụng của hắn réo nữa, đó là trên tay của cô nàng vừa đưa ra ý kiến kia chẳng phải là một hộp Dạ Kỳ Rồ bà rồi sao? "Dạ Nạ Mị San, cái cậu đang ăn là Dạ Kỳ Rồ bà đấy." Lu Cú Mị Dụ cũng cùng chung mối thắc mắc với hắn và hỏi lại cô nàng héo ăn kia. "Đấy là tại tớ nói thôi, còn vị dở tệ à linh tính tớ mách bảo, quán nằm ở góc đường mới là ngon nhất." Dạ Nạ Mị vừa nói vừa hút sợi mì sùm sụp một cách ngon lành hạnh phúc. "Được rồi, cô nàng này đơn giản là muốn thêm một phần nữa chứ gì." Dạ Kỳ Sổ vẫn còn thừa năng lượng sau màn chơi đùa vừa rồi phất tay vui vẻ, "Vậy mình xung phong đi mua cho. Mà, Dạ Kỳ Rồ bạ cho bãi biển cũng là hợp lý." A Kỳ Dạ nhanh chóng hướng về cậu trai đang tận hưởng chiếc ghế bãi biển kia, Nụ Cụ Mị Dụ đi cùng Dạ Kỳ Sổ săn nhé. "Nhớ cẩn thận mấy người lạ." Hắn có thể cảm nhận được Nụ Cụ Mị Dụ có phần lo lắng cho cô gái thể thao của chúng ta sau màn dạ mạ kinh điển ở câu lạc bộ văn học lần trước với rụt của cô bé. Để hai người nói chuyện riêng cũng sẽ tốt hơn, dù sao đều là bạn bè cùng lớp. Hai người rời đi mua đồ ăn trưa, mọi người cũng ngồi bệt xuống tấm bạt để nghỉ ngơi chờ đợi. Lúc này, bé mèo nhỏ nhắn cô mạ gì mới rụt rè cầm lấy điện thoại đi đến bên cạnh ta mạ kỳ xe mải, cờ chủ tịch. "Em đã viết chuyện để chuẩn bị đăng rồi. À, anh có thể cho em lời khuyên được không ạ?" Tạ mạ kỳ xe mải nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ nhận lấy và bắt đầu nghiêm túc đọc. Hai người chìm sâu vào bộ chuyện mà cô mạ gì viết. Bên cạnh là Dạ Nạ Mị đang híp mắt hạnh phúc tận hưởng đồ ăn. A Kỳ Dạ thì tiếp tục im lặng đọc sách tiện thể đánh giá ba người nào đó. Và một trong ba người hắn đánh giá đang lặng yên nhìn chăm chú vào hai người còn lại với một ánh mắt khác lạ. Mặt trời bắt đầu đứng bóng, đã tới giờ trưa nên những người khác cũng dần rút từ bãi biển về lại chỗ tránh nắng cả rồi. Chỗ của Ạ Kỳ Dạ thì mọi thứ có vẻ yên bình ngoại trừ việc Dạ Nạ Mị đã gặm xong phần Dạ Kỳ Rồ bạ như một tia chớp và bắt đầu than ngắn thở dài sao hai người đi mua đồ ăn trưa về chậm như vậy. "Xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ. Bữa trưa về rồi đây." Ngay lúc Dạ Nạ Mỹ bắt đầu vật lộn với chiếc bụng đã chưa một phần Dạ Kỳ Dỗ bạ rồi thì từ phía xa hiện lên bóng hình của Nụ Cụ Mỹ Dụ và Dạ Kỳ Sổ. Xì. Đợi hai cậu mà mòn mỏi cả người. Dạ Nạ Mỹ bỏ qua dáng vẻ mệt mỏi vì phải đi xa đến tiệm chỉ định, cô nàng háo hứng nhận lấy phần thứ hai của mình. Vất vả rồi. A Kỳ Dạ cùng Sủ Kỳ Nổ Kỳ Sẽ Nải cũng đi đến nhận lấy túi đồ ăn từ hai người và bắt đầu bày ra bàn. Mọi người quay thành vòng tròn và bắt đầu thưởng thức món ngon mà Dạ Nạ Mỹ đề cử. Và chỉ mới gấp một chút vào miệng và hút sùng sụt. Phần nước sốt thấm đẫm cùng sự dai ngon tuyệt vời của sợi mì đã ngay lập tức nọc ố út tất cả. Ngon quá. Nụ Cụ Mì dù không tin nổi vào lưỡi của mình và thốt lên. Cậu ta quay sang cô bạn đã đề cử và thấy Dạ Nạ Mì đáp lại một cách tự mãn bằng việc búng ngón cái của mình lên. Cả hắn và Dạ Kỳ Sổ bên này cũng cùng lúc giơ ngón cái thả like cho cô nàng. Thực sự thì phần Dạ Kỳ Dỗ bạn này khá là tuyệt đấy chứ. A Kỳ Dạ nhanh chóng gặm thêm một ngụm và quay sang gọi, "Cố Mạ Dị cũng đến ăn đi nào." Bên kia, Cố Mạ Dị đang buồn chồn dùng ngón tay nịch cắt và hướng ánh mắt mong đợi về phía Tạ Mạ Kỳ Xe Mãi. Có vẻ chuyện của cô Mạ Di khá dài và hoàn thiện, nãy giờ hai người ấy nghiêm túc đọc rất lâu rồi. Cơ chủ tịch đang đọc tiểu thuyết em biết cô bé đỏ mặt và nhỏ giọng đáp lại hắn. Hắn gật gù đáp lại cô nàng là lấy ra hai phần rồi mang qua cho hai người họ. Tạ Mạ Kỳ Sẽ Nải nhận lấy phần Dạ Kỳ Dỗ bạn thì cũng ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại và nói với cô Mạ Di đang mong đợi trước mặt, anh đọc xong rồi. Cốt truyện thú vị lắm, tối nay chúng ta có thể đăng lên luôn. Vâng, tuyệt quá. Cô Mạ Di mỉm cười nhẹ nhõm. Cơ mà lúc này đột nhiên anh chàng chủ tịch câu lạc bộ của chúng ta đột nhiên hứng khởi và bắt đầu dạng. Nhưng để truyền tải nội dung tốt hơn thì anh nghĩ ta nên thêm phụ đề. Ví dụ như câu lạc bộ văn học đi chơi biển thì thêm nhưng tôi đâu biết đây là bãi biển khỏa thân hoặc là có thật là cởi càng nhiều thì tất nhiên là không thể để anh ta nhồi nhét mấy cái kiến thức vớ vẩn ấy vào cô bé thành viên năm nhất đáng thương của chúng ta được. Tu Ký Nổ Kỵ Xe Nải nãy giờ im lặng bên cạnh đã ngay lập tức ném thẳng chai nước vào đầu của Tạ Mạ Kỵ Xe Nải để ngăn chặn hành động vẫy bẩn đó và nhào đến. Đờ đau. Cô tỏ. Có phải tôi yêu cầu cậu cởi đồ đâu? Tạ Mạ Kỵ Xe Nải loạng choạng giơ tay ra ngăn cản cô nàng đang muốn đến đánh chết anh ta kia. Im ngay. Tu Ký Nổ Kỵ Xe Nải bỏ qua sự phản kháng ít ỏi đó và bắt đầu màn tầm quất của mình. Vậy là trước ánh mắt kỳ lạ của mọi người, hai anh chị Xe Nải năm ba bắt đầu màn vờn nhau qua lại và ban phát cơm chó của mình. Chương 73. Không có đồ bơi, nhưng có đồ lót. Chương 73. Không có đồ bơi, nhưng có đồ lót. Ô cô mạ gì thực sự viết rất tốt nhỉ. A Kỳ Dạ đọc hết mẩu chuyện và cảm thán. Đúng vậy. Văn phòng của cậu ấy tốt đê. Nụ Cụ Mì dù bên cạnh cũng đồng ý với hắn. Hai người bọn hắn đang được đọc chuyện mà cổ mạ gì chuẩn bị nộp má Tạ Mạ Kỳ Xe Nải đã tự mãn đem ra khoe kia. Lúc này ở đây chỉ có ba tên con trai, còn hội con gái đã chạy đến khu vực đang tổ chức lễ hội gì đó bên phía khu cửa hàng. Dạ Kỳ Sổ thì đang muốn chuyển hóa năng lượng của mình cho việc vui chơi, nhưng hẳn là Dạ Nạ Mỹ đang nhắm đến mấy quầy bán đồ ăn. Cơ mà trước khi đi, cô nàng đã phải xấu hổ với Nụ Cụ Mỹ dù khi cậu ta chỉ ra việc bụng cô nàng bắt đầu phình phần mỡ thừa vì hai Dạ Kỳ Rồ bà một bắp nướng. Về khía cạnh nào đó thì cô nàng khá là tuyệt đó chứ ăn hoài không no. Chúng ta đã có thêm nhiều thành viên và bắt đầu có thể đăng chuyện. Xem ra cuối cùng câu lạc bộ văn học cũng đâu vào đấy rồi. Tạ Mạ Kỳ Xe Nải sau khi nhận thay những lời khen đó cho cổ mạ gì thì bắt đầu thẫn thờ vui mừng với tình hình hiện tại của câu lạc bộ. Mà cũng đúng thôi, trước khi mấy đứa năm nhất tham gia, cái câu lạc bộ này nhìn như nhà kho thì đúng hơn. Mà tiện thể cho em hỏi, chủ tịch và ạ kỳ hì tổ Xe Nải đã viết gì vậy ạ? Rời ánh mắt khỏi điện thoại, Nụ Cụ Mị rủ hướng về hai người bọn hắn và hỏi. À, anh thì không tiện lắm, nhưng Tạ Mạ Kỳ Xe Nải thì có đấy. Em sẽ bất ngờ lắm cho coi. A Kỳ Dạ hiện tại vẫn chưa muốn lộ ra mình là tác giả của 5cm một giây nên đã chuyển hướng qua Tạ Mạ Kỳ Xe Nải bên cạnh. A Kỳ Hito. Cho người khác biết anh ngại chết đi được, Tạ Mạ Kỳ Xe Nải biết hắn đang nói về gì nên gãi đầu đỏ mặt. Dù nói là thế nhưng cơ thể anh ấy vẫn rất thành thật, bắt đầu mở ra bộ chuyện của mình và đưa cho Nụ Cụ Mị dù xem. Và ngay lập tức thanh viên năm nhất của chúng ta mắt sáng lên, em biết bộ này, em đã đọc rồi. Với số điểm này thì anh chắc tới trình xuất bản thành sách rồi đúng không ạ? Đúng vậy. Tạ Mạ Kỳ Xe Nải cũng là một tác giả khá nổi trên mạng. Tạ Dồ Sủ Kẻ Sẻn Sẩy với bộ truyện Nữ Nô Lệ mà tôi mua thế nào lại là một mạo hiểm giả hết. Thành ra tôi bắt đầu ăn bám cô ấy tuy là không so được với ủ Tạ Cổ Sẻn Sẩy được xuất bản sách và có doanh số hơn 500.000 bản kia nổi. Nhưng tác phẩm hiện tại của vị chủ tịch câu lạc bộ văn học này hiện tại cũng đang được theo dõi bởi vài ngàn độc giả trên mạng. Tạ Mạ Kỳ Sẻn Sẩy lúc này khá xấu hổ khi gặp phải fan ngoài đời thực và gãi đầu đáp, muốn xuất bản thì vẫn còn xa vời lắm. Ngoài kia còn khối người giỏi hơn anh xa. Với sự khiêm tốn đó, Tạ Mạ Kỳ Sẻn Sẩy bắt đầu chuyển chút kinh nghiệm viết sách cho fan đời thực của mình. Trong lúc đó thì hội con gái cũng đã tung tăng trở lại và trên tay Dạ Kỳ Sổ ôm lấy một hộp quà to tướng với đầy ắp các loại pháo hoa. Nhiều pháo hoa thế, mọi người mua à? Kỳ Dạ ngạc nhiên thốt lên. Nụ Cụ Mị Dụ và Tạ Mạ Kỳ Xe Nải cũng dừng cuộc trò chuyện và quay sang nhìn. Lúc này Dạ Kỳ Sổ bén lén từ tốn chuyển đống pháo hoa sang cho hắn và nói, em lao tới và bắt đầu chạy đua và sau đó bùm lấy được cờ và nhận được chỗ pháo hoa. Cờ có ấy nhanh dễ sợ. Cụ mạ gì bên cạnh cũng hùa theo lời giải thích kỳ lạ ấy của Dạ Kỳ Sổ một cách đầy phấn khởi. Ây dô, khen thêm đi. À thì Dạ Kỳ Sổ gãi đầu quắn quéo đầy hạnh phúc khi nhận được sự hưởng ứng đó. Có vẻ cô nàng đã tham gia cuộc thi và cho mấy người còn lại hít khói rồi nhận được phần thưởng to lớn này. Trái ngược với nó thì Dạ Nạ Mỹ trông có vẻ khá buồn, chẳng có quầy bán đồ ăn nào ở đó cả. Tạ Cổ Dạ Kỳ ăn được nhiều thì cũng tốt, nhưng như vậy có hơi quá rồi đấy. mà cũng đã đến lúc quay về trọ thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị đồ cho bữa tối sớm. Tu Kỳ Nổ Kỳ xem lại chén lại thời gian trên điện thoại rồi thông báo cho bọn hắn. Cũng đúng, còn thu dọn đồ đạc, tắm rửa thay lại quần áo, sau đó về chuẩn bị đồ ở khu trọ nhà thanh niên mà bọn hắn đã đặt nữa. Vâng, ít năm mọi người chuẩn bị đi thu dọn thì đột nhiên Ạ Kỳ Dạ nhớ ra điều gì đó. Hắn lén đi đến bên cạnh Dạ Kỳ Sổ vẫn đang thừa năng lượng và phấn khởi từ việc chạy cướp cờ kia và thì thầm nói nhỏ với cô nàng. Nghe được mấy lời của hắn, hai mắt cô bé liền sáng lên và nhảy nhót vui vẻ sang bên cạnh cô Mạ Dị, hình như cô Mạ Dị Chan vẫn chưa xuống biển mà phải không? Cô nàng tóc đỏ nhỏ nhắn thoáng giật bắn, hai tay cướp cờ, a. Cờ không nhưng chưa kịp cho cô bé nói gì hết câu, Dạ Kỳ Sổ đã ngay lập tức bế luôn cô Mạ Dị lên và phóng thẳng về phía biển. A a a a a. Không. 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 Cô Mạ Dị hét toáng lên sợ hãi. Chơi vui vẻ và cẩn thận nhé. Ạ Kỳ Dạ nhìn cảnh cả hai tung người bay thẳng xuống biển mát mẻ kia thì không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười theo cơn gió mang đi xa. Sau khi trở lại khu nhà thanh niên mà Sủ Kỳ Nổ Kỳ Sen Mại đã đặt phòng nghỉ, cả đám bắt đầu phân chia công việc để chuẩn bị cho bữa tối. Đầu tiên thì là cất đồ và thay lại quần áo, sau đó là những món đồ cho, tiệc nướng mở bờ cờ. Ạ Kỳ Dạ nhân lúc này lấy lý do đi mua đồ ở bày cho mọi người để đến với hội học sinh. Đúng vậy, hôm nay cũng là ngày diễn ra chuyến tham quan thực tế liên hợp tổ chức với trường sơ trung mà lần trước trong cuộc họp hội học sinh Sủ Kỳ đã đề cập. Và hắn đã dùng luôn lý do đi với câu lạc bộ văn học để cho việc. Bắt được cậu rồi a. Kỳ. Ra. Cun. Ngay khi hắn đang lấp ló nhìn lén và sảnh chính của khu nhà thanh niên thì đột nhiên một tiếng nói vang lên từ phía sau lưng. Ạ Kỳ Dạ giật thoát cả người sau khi nghe cái giọng đang giả vờ nghiêm khắc ấy. Quay lại nhìn thì thấy ngay mở cụ dị xem lại đang hăm hăm ánh nhìn vào hắn và cố tỏ ra tức giận đầy đáng yêu. Trên tay còn đang bưng lấy mấy thùng cắt tông chứa mấy đồ dùng gì đó, hẳn là đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Sau lưng chị ấy là Sỉ Kỳ Dạ đang trừng to đôi mắt nhìn hắn. Ạ Kỳ thì tổ. Chốn việc. Không tốt, hai cô bé năm nhất Ý Đồ Hạ cùng Tỷ Dạ cũng ở đây. Trong khi Ý Đồ Hạ đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ thì Tỷ Dạ đang hướng thẳng đến trước mặt hắn và nghiêm túc nói, "Ạ Kỳ thì tổ xem lại, sao anh lại không tham gia cùng mọi người như vậy chứ?" Hắn giờ chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu tránh đi những ánh mắt kỳ lạ ấy từ bốn cô nàng. "Ý a, chào mọi người. Trùng hợp quá nhỉ." "A. Ha ha, mặc dù lúc trốn biệt thì thoải mái thật đấy, nhưng giờ bị bắt gặp thế này thì đúng là hết đường để mà nói." Cũng may là hắn đã nói rõ từ trước là hôm nay hắn sẽ đi cùng câu lạc bộ văn học và chỉ đến xem qua mọi người chút thôi. Mợ cụ dị xem lại phồng má hừ một tiếng, dạo này cậu bỏ bê công việc qua đấy. Đừng tưởng có mấy bé năm nhất tham gia thì cậu sẽ thoải mái trốn được nhé. Lúc này Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng đi đến nhận lấy chiếc hộp nhìn khá nặng nề trên tay của chị ấy, thì em cũng đã lên kế hoạch cũng như chuẩn bị mấy thứ cần thiết sẵn rồi còn gì. Cũng có góp công rồi mà. Cô xem lại thấy đôi tay trống rông thì khẽ mỉm cười thoải mãn. Sau đó mợ cụ dị xem lại quay sang ôm lấy hộp của Sỉ Kỳ Dạ giúp đỡ cho cô nàng đang lảo đảo mệt mỏi, dần thực sự thoái hóa thành giòm bị kia. Thế là cả năm người bắt đầu bưng đồ vào trong sảnh chính. Lúc này Ý Đồ Hạ đột nhiên nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn và hỏi với một giọng lém lỉnh, vậy là Ạ Kỳ Hỉ Tổ Sẻ Nải đã đi tắm biển phải không? Sau đó cô bé có mái tóc vàng dài ngang vai kia gục đầu xuống nhìn chiếc hộp cắt tông nặng nề trên tay và lẩm bẩm đáng thương, trong khi đó bọn em lại phải làm việc nhiều thế này. Cái ánh mắt long lanh như cún con đó là giả phải không? Ạ Kỳ Dạ không chịu nổi sự dưng dưng cực đáng yêu đó và quay mặt đi ngay tức khắc. Xin lỗi, tên tội phạm này xin được phép giữ im lặng cho đến khi luật sư đến. Ý Đồ Hạ thấy hắn làm lơ không dám trả lời thì cười thích thú. Cô nàng le lưỡi tợ lẹo một tiếng rồi nhanh chân bắt kịp mở cụ dị xe lại. Sau khi đến nhà kho nhỏ sau sảnh chính, mở cụ dị xe lại đặt chiếc hộp chưa đủ loại thiết bị xuống và đột nhiên quay sang mọi người. À giờ chúng ta còn chút thời gian, hay là ra biển một vòng rồi về? Câu hỏi của chị ấy khiến mọi người dừng hết tất cả công việc trên tay và quay sang nhìn. Người đầu tiên đáp lại là Ý Đồ Hạ, cô bé phất tay nhảy lên vui sướng, em đi. Này, đừng có vào nhùa một cách vô tư như thế chứ. Cũng may là có người tỉnh táo như hắn. Tì ra nhảy ra chặn lại hai cô nàng đang phân khích kia, không được. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi liên hoan với các em trường sơ chúng tối nay mà nói đến đây, đột nhiên cô bé dừng lại và đỏ mặt túi đầu nói, em cũng muốn tắm biển. Nhưng chúng ta đâu mang đồ bơi. Mợ cụ dì xen lại và Ý Đồ Hạ quay sang nhìn nhau, sau đó cả hai cùng thở dài buồn bã, đúng nhỉ? Đâu có mang theo đồ bơi đâu. Đột nhiên, cô nàng giòm bị gạn bị bỏ quên nay giờ xuất hiện trước mắt hắn. Sỉ Kỳ Dạ với thân hình lảo đảo bước từng bước đi đến và chậm chậm đưa tay lên. Tháo từng cúc áo. Không có đồ bơi. Nhưng chúng ta có mặc đồ lót với từng chữ được thoát ra. Thì từng cúc áo bị bàn tay trắng nõn của cô nàng tháo ra, để lộ sau lớp áo là khu khu. Hôm nay Sỉ Kỳ Dạ mặc áo ngực màu trắng có viền rèn à, trông dễ thương nhỉ? Không phải. Cũng may, người luôn tỉnh táo nhất là Tỷ Dạ đã chạy đến túm chặt cổ áo của Sỉ Kỳ Dạ lại và hét lên, "Xe mãi, chị làm cái gì vậy?" Mợ cụ gì xe mãi lúc này cũng thoát khỏi sự ngỡ ngàng và chạy đến ngăn lại cụ Hải của mình, "Dù mẹ cổ chan, đồ lót với đồ bơi khác nhau làm đấy. Nhất định, nhất định. Đừng bao giờ mặc đồ lót đi tắm nghe chưa?" Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng quay mặt đi sau khi chiêm ngưỡng vừa đủ vẻ đẹp tuyệt diệu thấp thoáng ẩn hiện kia. Mà đúng là để mà nói thì đồ bơi trông giống đồ lót thật. Về mặt nào đó. Nhưng mà các bạn độc giả hay nhớ nhé, nó chỉ trông giống thôi chứ khác biệt hoàn toàn đó. Ờ thì, khác về khái niệm. Lắc đầu bỏ đi mấy suy nghĩ lung tung, Ạ Kỳ Dạ thở hắt ra một hơi để bình tĩnh lại những gợn sóng trong lòng. Ở đây hẳn cũng không có chuyện gì làm nữa rồi, nên về lại với câu lạc bộ văn học kia thôi. Ngay khi hắn giơ tay tính chào mọi người thì đột nhiên Sĩ Kỳ Dạ ngẹo đầu tỏ ra khó hiểu và chỉ tay về phía hắn nói, "Nhưng mà, lần trước, A Kỳ thì tôi thấy đồ lót của mọi người rồi." "Hả? Thấy gì cơ?" Mợ Cụ Dị xem lại tưởng mình nghe lầm gì đó nên ngạc nhiên hỏi lại ngay tức khắc. "Cơ mà, nhanh hơn cả tốc độ nói của chị ấy là sự ửng hồng của đôi má Ý Dỗ Hạ cùng vận tốc chạy hơn cả báo của cô bé." Ý Dỗ Hạ chỉ vừa nghe Sĩ Kỳ Dạ nói hết câu thì đã đỏ bừng cả gương mặt khi nhớ lại khung cảnh lúc ấy. Cô bé nhanh chóng chạy đến bịt miệng cô nàng giòm bị gạn của chúng ta. "A." Sĩ Kỳ Dạ xem lại nhớ nhầm rồi. "Mà thôi, chúng ta đi làm việc tiếp đi." Nói xong cô bé không kịp cho mọi người phản ứng mà đã kéo thẳng Sĩ Kỳ Dạ đi. Khi đi ngang Hạ Kỳ Dạ, Ý Dỗ Hạ khẽ liếc qua hắn. Gương mặt đỏ bừng của cô bé nhe răng đe dọa hắn như mấy bé mèo đang giận dỗi vậy. Có vẻ Hạ Kỳ Dạ vẫn sẽ bị ghim dài dài nhờ cái vụ hôm nữa đây. Sau khi bốn cô nàng rời đi thì hắn cũng quay trở lại với câu lạc bộ cũng rắc rối không kém kia. Nhưng mà ngay khi hắn chuyển hướng từ khu chính của nhà thanh niên sang quầy bán đồ để mua những món ăn kèm theo yêu cầu của Sủ Kỳ Nộ Kỳ Sen Mại thì bị chặn đường bởi một cô bé cực kỳ nhỏ nhắn đáng yêu. Khuôn mặt dễ thương xinh đẹp, vóc dáng nhỏ bé và mái tóc đen thẳng dài qua eo, trông cứ như một bé bút bê vậy. Mặc là đồng phục của trường sơ trung Mọ Mọ Dồ Nộ, nên hẳn là học sinh tham gia buổi tập huấn liên kết hôm nay. Cô bé mỉm cười đầy hồn nhiên chào hỏi với hắn và đưa cho hắn một dĩa xôi đậu đỏ được nắm gọn. Chỉ trong tích tắc, cô bé xuất hiện rồi rời đi và giờ trên tay Hạ Kỳ Dạ là dĩa xôi đậu nhìn khá ngon miệng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mặt trời đang dần lặn, kéo theo đó là sự dịu đi nhanh chóng của cái nóng như thiêu đốt ban ngày. Không gian dần xuất hiện tiếng kêu của những loài bọ đang dâm gian gọi nhau trong những lùm cây xung quanh. Hiện giờ cả hội đang ở gian bếp ngoài trời nằm trong khu trọ mà Sủ Kỳ Nộ Kỳ Sen Mại đã đặt chỗ. Và ở đó đang như một bãi chiến trường vậy. Dạ Kỳ Sổ ngồi bo gối thu lưu trong góc với khuôn mặt lem nhem nhọn than. Dạ Nạ Mỉ và Nụ Cụ Mỉ Dụ thì khó khăn xử lý mấy nguyên liệu rau củ, cả hai đều chẳng biết sử dụng dao đúng cách. Tạ Mạ Kỳ Sen Mại hình như tiếp nhận lại vị than từ Dạ Kỳ Sổ và bắt đầu quạt cho nó, trong khi Sủ Kỳ Nộ Kỳ Sen Mại quạt cho anh ấy. Cụ Mạ Dị thì luôn cũng nâng niu những khay thịt mang đến. "Bữa tối hôm nay có ổn không đây?" Cũng may là trước khi ánh nắng còn chưa tắt thì Ạ Kỳ Dạ đã về kịp và xử lý mọi thứ với kỹ năng nấu ăn của mình và những miếng thịt ngon lành cùng những cây xúc xích đã bắt đầu được đưa lên giàn nướng. "Thêm rau củ đi Dạ Nam Y." Bữa tiệc nướng than ngoài trời được tiếp tục bằng những màn, Cố Mạ Dị và Sủ Kỳ Nộ Kỳ Sen Mại tranh nhau nướng thịt bò vào dĩa cho Tạ Mạ Kỳ Sen Mại. Dạ Nạ Mỉ và Dạ Kỳ Sột thì gắp lia lịa thịt bò và xúc xích mặc kệ miếng thịt vẫn còn nhớ máu. Nụ Cụ Mị Dụ nhìn cảnh đó thì cũng chỉ còn cách đau thương gặm lấy mấy phần rau củ mà hắn đã nướng mà thôi. Có vẻ cậu ấy là trường phái ăn thịt chín. Ạ Kỳ Dạ nhìn chàng trai tranh ăn không nổi với hai cô bạn quá đáng thương nên đã đưa dĩa xôi đậu đỏ được cô bé cực kỳ đáng yêu tặng ban nay cho Nụ Cụ Mị Dụ, đói thì ăn tạm cái này đi nhé. Nụ Cụ Mị Dụ ngước đôi mắt đáng thương nhìn hắn, "Em cảm ơn ạ." Sau màn cướp giật vui vẻ trong bữa tiệc nướng, Dạ Kỳ Sổ là người đầu tiên rời bàn và bắt đầu lấy ngay đám pháo hoa nhận được và bắt đầu chơi. Ánh hoàng hôn và bầu trời xanh đã bị nuốt chửng, lúc này bọn hắn bắt đầu bị màn đêm bao trùm. Rồi một ánh lửa phá hoa phát sáng rực rỡ khắp cả không gian xung quanh. Cụ Mạ Dị cũng bị Dạ Kỳ Sổ kéo vào nhảy múa chung cùng những cây pháo hoa lấp lánh. Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mại cũng nhanh chóng tham gia vào, chỉ ấy một ống pháo hoa và chờ khi nó bắt lửa và chuẩn bị phát ra thì hét lên, "Ít gợn lọ xì ẩn." Một tia sáng vàng bắn ra tạo thành một đường vạ dạ tổn, sau đó tia sáng chuyển từ vàng sang lục rồi cuối cùng bắn tung tóe ra những đốm sáng lấp lánh ánh đỏ. Sau khi thả ma pháp hủy diệt, Sủ Kỳ Nộ Kỳ Sen Mại quay sang Tạ Mạ Kỳ Sen Mại và nở một nụ cười đầy quyến rũ. Nhưng mà lúc này vị chủ tịch câu lạc bộ đang bận lựa pháo hoa để tham gia cuộc vui nên không thấy được nụ cười rực rỡ như pháo hoa đó dành cho mình. Thế là Sủ Kỳ Nộ Kỳ Sen Mại đạp cho anh ta một phát rồi cả hai nói qua nói lại rối bùng cả lên. Ba người còn ở bàn là Ạ Kỳ Dạ, Nụ Cụ Mị Dụ và Dạ Nạ Mị cùng một người nữa đều đã thấy được hết cảnh tượng đó. Ba người ở bàn đều cùng một suy nghĩ duy nhất, cưới nhau ngay luôn đi. Chương 74. Cảm xúc chân thật nhất từ những giọt nước mắt. Chương 74. Cảm xúc chân thật nhất từ những giọt nước mắt. Trong khi chán ngán với màn cơm chó của hai Sen Mại trước mặt thì ngay bên cạnh Ạ Kỳ Dạ lúc này cũng chẳng khác gì. Miếng thịt bò duy nhất của Nụ Cụ Mị Dụ trong suốt buổi tối chỉ chờ nó chín để ăn đã bị Dạ Nạ Mị gắp lên. Cũng may là sau khi Nụ Cụ Mị Dụ hét lên đầy đau thương thì Dạ Nạ Mị đã nghĩ lại. Cô nàng vén làn tóc rối lui sau hai và nhỏ nhẹ thổi miếng thịt cho bớt nóng rồi đưa thẳng vào miệng của Nụ Cụ Mị Dụ bằng chính đôi đũa đã ăn nãy giờ của mình. "Ngon chứ?" Dạ Nạ Mị nghiêng đầu cực kỳ dễ thương hỏi. Đến đây thôi là Ạ Kỳ Dạ liền biết cần phải rời khỏi nơi này rồi. Nhanh chân đi về phía hộp đựng pháo hoa kia, hắn đang suy nghĩ đến dùng loại pháo hoa nào đây. Lúc này, bên cạnh đống lửa lập lòe từ cây pháo hoa của hai người Sen Mại đang ban phát cơm chó kia hiện lên bóng hình nhỏ nhắn của cô Mạ Dị đang thẫn thờ cố gắng châm lửa cho cây pháo to của mình. Cô bé có vẻ không tập trung lắm và cây pháo hình như cũng bị ẩm nên lúc bắt đầu bắt lửa thì lại dập dèm nhỏ lại. Ngay khi Ạ Kỳ Dạ tính nhắc nhở cô bé thì cô Mạ Dị vì lúc nãy không để ý nên khi thấy vẫn chưa bắt lửa thì đã quay ngược đầu pháo về phía mình và ngó vào trong. "Đồ ngốc, nguy hi!" Hắn hét tầm lên và chạy thật nhanh phóng đến. Bùng cây pháo đã nổ ngay khi hắn vừa hét lên, và vì quá xa nên hiển nhiên hắn không kịp với đến. Xịt. Tiếng pháo hoa bắn ra từ ống và ánh lửa lóa mắt hiện ra ngay trước mắt hắn. Cụ Mạ Dị ngỡ ngàng với ánh sáng đột ngột phát ra ấy và chỉ biết theo bản năng con người nhắm chặt mắt lại mà không đẩy ống pháo ra. Một giây, Ạ Kỳ Dạ chậm một giây, nhưng cũng may là người ở gần ngay đó đã kịp hành động. Tạ Mạ Kỳ Sẽ Nải cũng đã nhận ra hành động nguy hiểm của Cổ Mạ Dị và quay sang với tay che lấy phần đầu ống pháo rồi ném nó ra ngay. Lộp bộp ống pháo lăn ra đất trong khi vẫn phát ra những tia lửa lấp lánh. Còn Cổ Mạ Dị thì run rẩy co lại trong vòng tay của Tạ Mạ Kỳ Sẽ Nải. Cổ Mạ Dị chan, em có sao không? Lúc này cô bé mới mở mắt ra và đỏ mặt giật thốt lên, em không sao ạ. Phú Ít Sáu Ả Kỳ Dạ thấy cô nàng đúng là không hề bị thương gì thì thở phào rồi rời đi về phía hộp đựng pháo hoa. Phải chép lại xem còn ống nào bị ẩm nữa không, vừa nãy nguy hiểm quá. Trong khi hắn cắm túi kiểm tra và lấy ra một vài cái ổn cho Nụ Cụ Mị Dụ và Dạ Nạ Mị cũng theo đến thì sau lưng Tạ Mạ Kỳ Sẽ Nải đang nói chuyện với Cổ Mạ Dị. Cô bé có vẻ đang sa sút tinh thần nên cứ để anh ấy an ủi một chút đã. Dạ Kỳ Sổ cũng chạy đến chỗ hắn và lấy một ống pháo ra bắt đầu nhóm lửa để chơi cùng Dạ Nạ Mị. Ả Kỳ Dạ chẹt xong hết thì đứng dậy bên cạnh Nụ Cụ Mị Dụ xem hai cô nàng trước mặt chuẩn bị chơi pháo hoa. Đây. Dạ Kỳ Sổ thấy ống pháo đã bắt lửa thì đưa ra cho cả bốn người cùng xem. Ngay lúc sợi dây dẫn cháy đến phần cuối và ống pháo chuẩn bị phát ra pháo hoa. Chủ tịch Tạ Mạ Kỳ. Em thích anh. Giọng nói nức nở và khàn khàn vì khóc vang lên trong không gian yên tĩnh này. Vụt. Tia lửa phát ra ánh vàng tuyệt đẹp từ ống pháo hoa của Dạ Kỳ Sổ cũng ngay lúc này bắn ra chiếu sáng xung quanh. Ở đó, một bóng hình nhỏ bé đang lấy hết toàn bộ dũng khí và thổ lộ tình cảm của mình cho người con trai. Cả bốn người bọn hắn, cùng một người khác cách hai người họ không xa đều đứng hình. Lúc này, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, Cố Mạ Dị dùng hết dũng khí của bản thân và tiếp tục nói ra tình cảm của mình cho chàng trai ấy. Em đã luôn thích anh. Em cảm thấy vui khi được anh ngắm nhìn. Em thích chủ tịch vậy nên là xin hãy hẹn hò với em. Lời tỏ tình mạnh mẽ của Cố Mạ Dị vang lên cùng lúc với sự bùng sáng cuối cùng của pháo hoa. Ánh sáng vụt tắt, cả không gian quay về với màn đêm. Chàng trai được tỏ tình ấy, sau một hồi im lặng mới bắt đầu đáp. À thì anh có hơi bất ngờ nên là cho anh thêm thời gian suy nghĩ nhé. Tạ Mạ Kỳ Sẽ Nải nói nhưng chẳng thể nhìn thẳng vào Cố Mạ Dị mà chỉ nhìn xuống một bên. Cố Mạ Dị có lẽ đã ngóng trông một câu trả lời khác. Cô bé nhìn gương mặt không dám nhìn thẳng vào mình ấy và thất thờ. Sau đó Cố Mạ Dị quay sang nhìn một người khác cách hai người không xa kia. Cố Mạ Dị dường như đã hiểu. Cô bé gật đầu với Tạ Mạ Kỳ Sẽ Nải như đáp lại rồi chạy thật nhanh rời đi. Những giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt và tuôn rơi. Tạ Mạ Kỳ Sẽ Nải cứ vậy trơ mắt để mặc Cố Mạ Dị biến mất. Lúc này Sủ Kỳ Nổ Kỳ Sẽ Nải mới chậm chậm đi đến và tỏ ra khá tức giận. Sao cậu không từ chối em ấy? Chàng trai bị chất vấn nhưng cũng không nhìn thẳng đáp lại mà chỉ nói, đây là việc giữa mình và Cố Mạ Dị, không liên quan đến cậu. Ả Kỳ Dạ há hốc mồm trước câu trả lời đó. Và cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Dạ Nạ Mị và Dạ Kỵ Sổ thản nhiên mò ra ổ pháo hoa hình rắn và bắt đầu châm lửa cho nó ngay thời điểm này. Tinh thần thép thật. Bên kia, Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mãi bị Tạ Mạ Kỳ Sen Mãi nói vậy thì ngỡ ngàng một lúc rồi giả vờ khoanh tay bình tĩnh, phải ha. Tớ và Xin Tạ Rồ chỉ là bạn thờ nhỏ ha, nhưng mà nói đến đây, cảm xúc trong lòng chị ấy bỗng cuộn trào. Đôi mắt dưng dưng nhìn lại Tạ Mạ Kỳ Sen Mãi vẫn đang lảng tránh kia. Sau một khoảng lặng, Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mãi lấy hết sức tắt thật mạnh vào mặt chủ tịch, chỉ là bạn thờ nhỏ mà thôi. Người thứ hai phải rơi lệ tối nay. Tu Ký Nổ Kỳ Sen Mãi sau khi tắt xong thì cũng quay mặt chạy ngay đi, để lại ở đó một Tạ Mạ Kỳ Sen Mãi sờ lấy bên má vừa bị tắt thật mật và đứng như trời trồng. Ả Kỳ Dạ đã mong chờ một hệ vẹn bãi biển tốt đẹp hơn thế này, bây giờ hắn đang phải lò mò đi tìm Cổ Mạ Dị trong màn đêm tĩnh lặng. Tối nay không phải là một đêm trăng sáng, nó chỉ phát ra vầng sáng u ám. Đổi lại đó, bầu trời đầy sao phát sáng lấp lánh vô tận như thể đang tô điểm vài nét đẹp lung linh cho bóng đêm đang bao trùm kia. Cũng không xa, đi ngang qua sân trung tâm đang vang lên tiếng hò hét vui vẻ của bữa tiệc từ hội học sinh mấy trường liên kết tổ chức kia. Một bậc thềm hướng về phía biển, ở đó có một cơ thể nhỏ nhắn đang thẫn thờ với ánh nhìn vô định về chân trời phía xa. Cơn gió ban đêm đã mát mẻ hơn và nó thổi qua làm phất phơ mái tóc ngắn cũng như phần mái dài che khuất mắt kia. Ả Kỳ Dạ ngồi xuống bên cạnh và đặt xuống một lon trà đào cho cô bé, bản thân thì tự mở lon trà xanh kỳ lạ nào đó mà hắn đã mua đại. Ặc, đáng ghê. Chỉ mới một hớp nhỏ nhưng vị đắng ngắt của trà đã xông thẳng lên tận não khiến hắn không kìm được mà thốt lên. Cô Mạ Dị lúc này mới yên tĩnh quay sang nhìn hắn rồi cúi xuống lon nước đang được đặt bên cạnh kia. Cô bé chần chờ một lúc rồi mới nhận lấy nó và mở nắp. A, ngọt quá, dường như sự ngọt ngào đó đã làm thư giãn phần nào sự buồn sầu của cô Mạ Dị. Cô bé khẽ híp mắt lại rồi thở ra một hơi. Cả hai không hề nói gì thêm nữa, chỉ ngồi ở đó, với bóng đêm kia, thẫn thờ nhìn về phía xa xa. Chẳng biết đã qua bao lâu, hẳn là cũng đã đủ lâu cho anh chàng chủ tịch kia suy nghĩ thấu đáo. Tiếng bước chân chạy dồn dập vang lên từ phía sau, kèm theo đó là tiếng gọi vang dội, "Cố Mạ Dị Chan." Người luôn dư thừa năng lượng như này chỉ có Dạ Kỳ Sổ mà thôi. Ả Kỳ Dạ thấy vậy thì chậm rãi đứng dậy và rời đi. Khi đi ngang qua Dạ Kỳ Sổ đang chạy đến, hắn khẽ gật đầu với cô nàng. Tình cảm của con người rất là phức tạp. Chính hắn dù đã sống 25 năm thế giới trước hay 16 năm ở thế giới này thì vẫn chẳng thể hiểu thấu nổi. Nên là hắn sẽ không đưa ra lời khuyên như những gì độc giả đang mong đợi. Về lại khu bếp, mọi thứ có vẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi, mấy món đồ cũng được xếp gọn để trả lại cho khu trọ. Không có ai ở đây cả. Dạ Kỳ Sổ đã đi tìm Cổ Mạ Dị, tức là Dạ Nạ Mị và Nụ Cụ Mị, dù có lẽ đang đi tìm hai người xe nải của chúng ta. Và khi hắn tính quay về nhà trọ để tìm kiếm mọi người thì thấy Tạ Mạ Kỳ Xe Nải chạy ra từ nhà trọ và phóng thật nhanh như ma đuổi ra con đường bên ngoài. Người được bùi. Ả Kỳ Dạ nhanh chóng lẹn theo sau. Khi đến góc cua, hắn thấy hai cô cậu đang túi thấp người lấp ló nhìn lén về phía xa. Là Dạ Nạ Mị và Nụ Cụ Mị Dụ. Hai đứa đang nhìn gì vậy? Hắn cũng đến tham dự vào màn thập thò nhìn trộm của cả hai. Vậy là giờ đang có 3 chiếc đầu xếp thành cột ngó ra phía chỗ đợi xe buýt. À kỳ thì tổ xe này. Nụ cú mị dù giật mình thốt lên trước sự xuất hiện đột ngột của hắn. Xuyệt. Dạ nạ mị đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng và tiếp tục háo hứng nhìn dạ mạ phía trước. Ở đó tạ mạ kỳ xe này đang cúi gầm mặt một cách hết sức rụt rè và nói về chuyện của anh ấy và sủ kỳ nổ kỳ xe này. Lúc này ạ kỳ giả cuối cùng đã hiểu vì sao đang hòa hợp như vậy, nhưng sau Giáng sinh năm ngoái cả hai lại khá khó xử và vị chủ tịch câu lạc bộ bắt đầu ít đến phòng câu lạc bộ hơn. Tất cả là do lời tỏ tình tệ hại của tạ mạ kỳ xe mãi đã khiến sủ kỳ nổ kỳ xe mãi không nhận ra đó là một lời tỏ tình và chỉ đùa lại. Sau đó thì anh chàng lại tưởng rằng chị ấy không đồng ý và ghét ảnh nên thành ra mọi thứ lại rối tung hết cả lên. Nghe đến đây, ạ kỳ giả chỉ còn biết vỗ mặt bất lực trước cái tình huống chớ trêu này. Và vì hai người họ như vậy nên cũng khiến cổ mạ gì có chút hy vọng để rồi có buổi tối kỳ lạ hôm nay. Thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của sủ kỳ nổ kỳ xe mãi bắt đầu rơi thì hắn đã biết kết quả rồi. Quay người rời đi. Ạ kỳ giả ngước nhìn bầu trời đầy sao đẹp đẽ và thở dài. Sáng sớm, từ cửa phòng họp mượn dùng của nhà thanh niên, ta có thể nhìn thẳng ra bờ biển xanh ngát. Hôm nay vẫn là một ngày có nắng đẹp, và nó khiến mặt biển lấp lánh như những vì sao đêm qua vậy. Đúng vậy, đêm mà đã có nhiều thứ diễn ra. Mọi người đã ăn sáng xong cả và tập hợp ở phòng họp để tạ mạ kỳ xe mãi bắt đầu đăng những mẩu chuyện của mọi người lên web. Cụ mạ gì vẫn quyết định giữ nguyên độ dài chương một hơn 10.000 chữ kia và tất nhiên tiêu đề cũng không thêm mấy thứ kỳ lạ khác. Rồi, đã đăng xong. Tạ mạ kỳ xe mãi nhấn enter và bộ chuyện của cụ mạ gì đã có thể xuất hiện trước mắt người đọc. Cụ mạ gì đang nhìn vào màn hình cũng thấy được nó và cô bé bắt đầu cười rút rích. Cờ cảm ơn anh. Em không dành web này lắm. Nên mong hướng dẫn thêm ạ. Cụ mạ gì có hơi rụt rè nhưng vẫn nở một nụ cười thản nhiên và nói. Tạ mạ kỳ xe này có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng mỉm cười đáp, được, cứ để đó cho anh. Cô mạ gì mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy câu trả lời đó, rồi cô bé nhìn về phía người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ kia. Tu ký nổ kỳ xe này ngồi ở chiếc bàn khá xa mọi người và chỉ túi gầm mặt không nói gì cả. Cô mạ gì hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại đầy quyết tâm rồi đi đến bên cạnh chị ấy, xe này. Tờ tiểu thuyết của em đã được đăng lên rồi. Mong chị có thể đọc thử ạ. Ừ. Chị sẽ để lại cảm nhận sủ kỳ nổ kỳ xe này tránh đi ánh mắt của cô mạ gì và đáp. Cả hai chìm vào im lặng. Nhưng cổ mạ gì đã nhanh chóng phá vỡ nó. Cô bé dường như thực sự đang mạnh dạn hơn, tự tin hơn cũng như trưởng thành hơn một chút. À đủ. Ngày mai, chị vẫn đến câu lạc bộ nhé, không có chị ở đó. Em sẽ buồn lắm nghe được những lời đó từ cô bé cụ hài năm nhất yêu quý của mình. Dù kỳ nổ kỳ xe này chỉ biết ngơ ngách nhìn cơ thể nhỏ nhắn ấy. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi chảy dài trên gò má. Dù kỳ nổ kỳ xe này lấy đi chiếc kính và cố gắng lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau nó lại càng chảy xuống nhiều hơn nữa. Chị xin lỗi nhé. Tự dưng chị. Ê, hờ, chị ấy vừa giải thích vừa khóc nấc lên vì không ngăn nổi cảm xúc đang dâng trào theo từng giọt nước mắt tuôn rơi. Cô mạ gì cũng hoảng loạn trước những giọt nước mắt đó. Em ấy cúi xuống đỡ lấy cô xe nại đang bắt đầu khóc nhiều hơn kia. Xe nại à? Em sẽ ổn thôi, chị đừng lo nhé. Cô mạ gì cố gắng an ủi nhưng chính cô bé cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cô mạ gì chan, chị cứ nghĩ em sẽ không đến nữa. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Cô mạ gì chan sủ kỳ nổ kỳ xe nại ôm lấy cô bé nhỏ nhắn trước mặt và khóc lớn. Cô mạ gì lúc này cũng không kìm được nữa và cũng ôm chặt lấy chị ấy và khóc. Ạ kỳ dạ xoay người nhìn về mặt biển rạng rỡ dưới nắng ngoài kia. Những giọt nước mắt lan dài, những tiếng ngấc nghẹn nào. Đây chính là một phần trong cuộc sống muôn màu của chúng ta. Chương 75. Thành quả của sự cố gắng chương 75. Thành quả của sự cố gắng hả? Thoải mái quá đi, cuối cùng thì Ạ kỳ dạ cũng có thể về lại với chiếc giường thân yêu của hắn. Sau chuyến đóng hộp đầy những bước mặt, cả hội đã quay trở lại Tokyo vào trưa nay. Mặc dù quá trình có hơi khác với tiêu chí đóng hộp đưa ra ban đầu, nhưng có vẻ nhờ vào những cảm xúc bộc phát ấy mà mọi người đều đã có cảm hứng để viết chuyện của bản thân hơn. Nhưng mà có một điểm khá đặc biệt sau chuyến đi vừa rồi, đó là không hiểu sao những thành viên nữ năm nhất của câu lạc bộ văn học giờ đều là nữ chính thua cuộc cả rồi. Lạc Long trong dàn nữ sinh đầy yếu tố xinh đẹp, dễ thương đó là cậu nam sinh trông có vẻ yếu đuối bình thường của chúng ta, Nụ Cụ Mị Dù. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm. Đối với Hạ Kỳ Dạ, Nụ Cụ Mị Dù thậm chí được đánh giá cao hơn cả Cụ Dở và ngang ngửa với Hạ Kỳ Mạn trong hệ thống xếp hạng nam chính học đường. Để mà nói thì, những yếu tố không hoàn hảo của hai người họ mới là thứ đã làm nổi bật lên những điểm cực kỳ tuyệt vời mà mọi người thường bỏ qua kia. À, cậu bạn thân của Ạ Kỳ Dạ thì dù có xếp hạng cao hơn Cụ Dở nhưng vừa bị đá ra khỏi bảng vài phút trước rồi nhé. Bởi vì Ạ Kỳ Dạ, tớ nói quá, cậu nấu gì nhanh đi. Tôm Ạ nhòi người ra bàn nhưng đôi mắt vẫn đang chăm chú vào quyển lì tật nổ béo trên tay. Ngay khi hắn vừa mở cổng vào nhà, một bóng hình như thể đã trực chờ từ lâu ngay lập tức cùng hắn xông thẳng vào nhà. Mà cũng là vì mấy cuốn lì tật nổ béo vừa ra mắt mà hôm trước Tôm Ạ vừa mua đã để ở phòng của hắn nhưng hắn lại đột ngột đi biển thành ra cậu ta không thể gặp được. Và tối nay Tổ Mạ phải nhanh chóng đăng bài về nó lên blog nổi tiếng của cậu trước khi mấy người theo dõi bắt đầu lao dạo gần đây, bởi vì phải lo cho game nên càng lúc mọi người càng coi phòng của hắn thành nơi làm việc cho sở cơ lực và bắt đầu dùng nó một cách tự nhiên như ở nhà. Hắn thở dài một hơi. Ạ kỳ dạ lết khỏi chiếc giường êm ái của mình và đá vào mông Tổ Mạ chút giận trước khi xuống phòng bếp bắt đầu nấu cơm trưa. Nhưng nhìn căn phòng bếp đã bắt đầu khác lạ so với những ngày đầu hắn đến thế giới này thì Ạ kỳ dạ lại trầm ngâm lần nữa. Nhà này, có còn là của hắn không nhỉ? Sau khi cứu đói cậu bạn thân bằng phần mì dạ kỳ rổ bà ngon đến nỗi Tổ Mạ vừa ăn vừa khóc kia thì hắn lại tiếp tục nói lời chia tay cùng chiếc giường của mình. A Kỳ Dạ theo dòng người ra khỏi trạm tàu điện và bước trên con đường khá quen thuộc kia vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời.
Đúng vậy, là chủ nhật đấy, là cuối tuần đấy. Không biết từ bao giờ mà hắn đã bận rộn đến nỗi không còn biết hai ngày nghỉ cuối tuần là gì luôn.
Mà dù than phiền thế thôi chứ A Kỳ Dạ cũng đang ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó và bước chân nhịp nhàng đến đó thật nhanh.
Bởi vì hôm nay chính là buổi thử giọng cực kỳ quan trọng của kẻ sổ Cuben, nó quyết định nhóm nhạc của Nghị Dị Cả có được cho phép diễn live hay không. Bước xuống cầu thang quen thuộc với tấm biển sợ tạ gì, hắn đẩy cửa bước vào trong.
A A Kỳ Hỉ Tổ Cun Nghị Dị Cả vẫn là người đầu tiên nhìn thấy hắn và vẫy tay gọi hắn đến. Nhưng giọng điệu cũng như nét mặt lo lắng của cô nàng lúc này cũng đã ít nhiều cho thấy sự hồi hộp căng thẳng của cô nàng bây giờ. Những thành viên khác cũng đang ở đây rồi, và ngoại trừ Dụ đang trông rất thản nhiên kia thì hai cô nàng Kỳ Tạ và Bộc Triệu còn hoảng loạn hơn cả Nghị Dị Cả.
Mọi người trông lo lắng thật nhỉ.
A Kỳ Dạ đặt mấy hộp bánh đủ sắc màu xuống bàn và hướng về bốn cô nàng của chúng ta hỏi.
Nghị Dị Cả chộp lấy cổ của bé mèo Dụ đang tính ăn bụng kia và đáp, dù đã tập luyện suốt cả tuần nay, nhưng giọng nói của cô nàng yếu dần và sự lo lắng bắt đầu hiện lên rõ hơn trên gương mặt dễ thương ấy.
Lúc này những thành viên khác cũng quay sang nhìn Nghị Dị Cả và sau khi thấy nét mặt lo lắng ấy, mọi người cũng bắt đầu lo lắng theo.
Cũng may là Nghị Dị Cả kịp nhận ra tâm trạng của mọi người nên đã nhanh chóng phất tay lên tuyên bố mạnh mẽ, mà
thế nào đi nữa thì hôm nay nhất định phải khiến Hoa Ủy Chan công nhận ban nhạc của chúng ta.
Tuy mới đầu Nghị Dị Cả còn hơi ngập ngừng, nhưng khi thấy hai cô bé Kỳ Tạ và Bộc Triệu nhìn về phía cô nàng thì đã ngay lập tức lấy lại tinh thần và tuyên bố thật mạnh mẽ.
Lời tuyên bố ấy dành cho hai cô bé năm nhất Kỳ Tạ và Bộc Triệu, những người mà bằng một cách kỳ diệu nào đó đã tham gia và cùng Nghị Dị Cả thành lập ban nhạc mà cô nàng mong ước có thể xây dựng giấc mơ của mình.
Nghe được lời nói hùng hồn của Nghị Dị Cả, Kỳ Tạ Chan có vẻ đã lấy lại được năng lượng tích cực vốn có.
Cô bé phất tay nhảy đến cười rạng rỡ với Nghị Dị Cả, đúng vậy ạ, chúng ta nhất định sẽ làm được thôi.
Bộc Triệu bên cạnh cũng bị Kỳ Tạ kéo theo qua quyết tâm phấn khởi cùng Nghị Dị Cả và Dại Đủ.
Cả bốn người tụ lại cùng nhau nâng cao tinh thần trước buổi thử giọng định mệnh này.
A Ký Giả thấy vậy cũng yên lòng hơn một chút, bởi vì hắn nhận ra Bộc Triệu Chan đang không tập trung lắm và chìm đắm suy nghĩ về điều gì đó.
Dại Đủ bên kia đang bị Kỳ Tạ Chan đu đưa ôm lấy cũng nhận ra ánh mắt của hắn.
Cô nàng liếc qua Bộc Triệu, sau đó hướng về phía hắn nói, mà A Kỳ Hỉ Tổ không lo lắng cho bọn tớ chút nào nhỉ?
A nghe được câu hỏi của Dại Đủ, không hiểu sao hắn lại thấy nhẹ nhõm.
Hắn chậm rãi ngồi xuống bàn đối diện sân khấu rồi nhìn về bốn cô nàng.
Một nụ cười đột nhiên xuất hiện, bởi vì
tớ tin tưởng mọi người chắc chắn sẽ làm được thôi.
Này, ít nhất thì cũng nên đáp lại vài câu đi chứ.
A Kỳ Dạ nhanh chóng thu lại nụ cười và quay mặt sang một bên giả vờ ho khan để bỏ đi sự xấu hổ của bản thân.
Bốn cô nàng sau khi nghe hắn nói xong đột nhiên lại chỉ im lặng nhìn hắn mà chẳng hề nói gì cả.
Sau khi thấy hắn quay mặt đi vì xấu thì mới quay sang nhìn lẫn nhau rồi cùng lúc nở nụ cười.
Tất nhiên là A Kỳ Dạ không thấy được cảnh đó.
Lúc này, Nijika Hoa Ủy Chan và Ba San cũng đã đi đến.
Điều đầu tiên mà vị quản lý San luôn tỏ vẻ lạnh lùng của chúng ta làm là thật sự lạnh lùng lườm A Kỳ Dạ một cái, sau đó mới quay sang bốn cô nàng. Đến giờ rồi.
Bắt đầu thôi.
Nghe vậy, mọi người gật đầu với nhau một cái, sau đó ôm lấy nhạc cụ lên sân khấu và bắt đầu chuẩn bị.
Hắn cũng nhanh chóng nhường chỗ ngồi ở chiếc bàn đối diện chính giữa sân khấu cho hai vị giám khảo hôm nay, bản thân thì ngồi ở bàn để đồ lúc nãy.
Bây giờ, bốn cô nàng của chúng ta đã vào vị trí hết rồi, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong.
Tay chống nhị gì cả, tay bật giải ủ, Bộc Triệu chơi guitar và Kỳ Tạ vừa là tay guitar vừa là hát chính.
Bầu không khí tĩnh lặng lại một chút.
Một hồi lâu, nhị gì cả bắt đầu lên tiếng, chúng em là kẻ sổ của Ben.
Sau đây chúng em xin trình bày guitar, cô độc và ngôi sao xanh.
Giới thiệu xong, cả bốn người quay lại nhìn nhau và gật đầu đồng lòng.
Biểu diễn.
Chỉ trong thoáng chốc, cả không gian kín của phòng hòa nhạc được bao trùm bởi âm nhạc.
Giai điệu ngân vang như đang truyền đạt những mong muốn của người nghệ sĩ đến với người nghe.
Là giai điệu quen thuộc hắn thường hay ngâm nga, lần này nó đã hoàn thiện hơn đôi chút.
Nhưng mà, dù thế nào đi nữa thì khi biểu diễn trực tiếp rất khác với luyện tập, bản thân nghệ sĩ phải chịu đủ yếu tố ảnh hưởng.
Lúc này nhị dị cả có hơi hồi hộp nên lực nặng một chút.
Dài ưu thì vẫn làm tốt nhưng lại tốt đến nỗi cô nàng thuận theo cảm nhận của bản thân để chơi.
Kỳ Tạ Chan vì mới học guitar đây thôi nên khi vừa hát vừa chơi guitar khi biểu diễn trực tiếp khiến cô nàng có hơi trễ nhịp một chút.
Người ổn nhất hẳn là Bộc Triệu Chan, nhưng nó chỉ hơi tốt hơn lúc tập luyện một chút thôi.
Mọi người trông có vẻ vẫn biểu diễn trôi chảy nhưng thực ra lại tồn tại một khoảng trật giữa sự kết hợp của cả bốn người.
Ngay lúc này,
đột nhiên ngay lúc chuẩn bị vào phần quan trọng nhất,
ánh mắt của người mà A Kỳ Dạ đã chú ý nãy giờ đột nhiên khác hẳn.
Giống như thể cô nàng đã nghĩ thông điều gì đó và đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm kiên cường.
Tiếng đàn guitar của Bộc Triệu đã thay đổi hoàn toàn.
Cô nàng cũng không còn rụt rè khép nép nữa mà dang rộng chân ra trụ vững cho cơ thể bắt đầu dồn lực gảy guitar tốt hơn.
Và bỗng nhiên toàn bộ âm thanh thay đổi.
Tiếng guitar của Bộc Triệu hoàn mỹ kết hợp với tiếng bật và tiếng trống cũng như phụ trợ cho tiếng guitar của Kỳ Tạ.
Nó khiến cho màn trình diễn từ trung bình chuyển thành tốt ngay lập tức và khiến Nghị Dị Cả và Ủy Chan cũng ngạc nhiên cả lên.
Vẫn chưa đủ.
Vẫn chưa đủ.
Vì chẳng có ai nhận ra cả hay gào thét lên như thể đang đấu tranh mãnh liệt chẳng thể cho ai khác nhìn thấy con người thật của ta đứa ngốc này giờ đây chỉ còn biết hát ca thôi thì đành bụng bạch hết với ngôi sao xa lời nhạc mà Bộc Triệu biết, âm nhạc mà Dụ đã dựa theo nó và tạo ra.
Một giai điệu tuyệt vời đang vang vọng trong phòng hòa nhạc và nó đang khiến những người lắng nghe nó chìm sâu vào trong những âm thanh đó.
Đây thực sự là một bản nhạc rất hay.
Nhờ có màn xuất thần của Bộc Triệu đột nhiên đã kéo nhịp điệu của tất cả mọi người về lại cùng với nhau và kết thúc nó một cách hoàn hảo.
Kết thúc.
toàn bộ âm điệu dừng lại với một cái kết ổn định. Để lại ở trên sân khấu giờ này là những tiếng thở dốc vì các thành viên đã dồn toàn bộ sức lực biểu diễn. Cả bốn cô nàng ngay sau khi dừng lại liền quay sang nhìn nhau. Mặc kệ những giọt mồ hôi chảy dài trên trán ấy, mọi người cùng lúc nở một nụ cười thỏa mãn. Chúng em xin cảm ơn ạ. Cả bốn cô nàng sau màn biểu diễn vừa đủ để bản thân cảm thấy hài lòng kia quay về phía vị giám khảo nhị dị cả Hà Ý Chan và cúi đầu thật sâu cảm ơn. Lúc này, mọi người mới có thể bình tĩnh lại. Một bài nhạc kéo dài hơn 4 phút và mọi người thực sự đã cố gắng thể hiện hết mức có thể để nhận được cái gật đầu của chị quản lý San. Thậm chí người thường xuyên bình tĩnh và tỏ ra bình thường nhất như giải đủ, thì giờ đây hai gò má cũng đỏ ửng lên thở gấp từng hơi. Bốn cô nàng phấn khích chờ đợi nhận xét từ vị giám khảo khó tính kia. Không để mọi người chờ lâu, nhị dị cả Hà Ý Chan chậm rãi lên tiếng với vẻ mặt lạnh tanh, hay đấy. Tuy chị muốn khen vậy nhưng tay chống dồn lực vào vai quá nhiều, hai đứa guitar lúc nào cũng cúi đầu, tay bật thì chìm trong thế giới riêng quá mức. Quản lý San lạnh lùng chỉ ra từng điểm sai sót của từng thành viên ban nhạc. Chỉ vừa mới lúc nãy mọi người đã phân khích vì màn trình diễn bao nhiêu thì bây giờ lại càng thất vọng buồn rầu bấy nhiêu. Sự thất vọng cùng cực kéo đến, cả bốn cô nàng đều cúi gầm mặt giấu đi nỗi sầu. Cuối cùng, Nị Dị Cả Hòa Ỷ Chan mới kết thúc, cơ mà chị hiểu được tụi em là nhóm nhạc như thế nào rồi. Mọi người nghe đến đây thì đã hoàn toàn sụp đổ, ai nấy đều thất vọng tràn trề. Nị Dị Cả chỉ còn biết cảm ơn với tư cách là đội trưởng của ban nhạc, cảm ơn chị đã cho chúng em lời khuyên ạ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má và đôi mắt rưng rưng như thể nước mắt cũng sẽ bắt đầu rơi. Đột nhiên, Nị Dị Cả Hòa Ỷ Chan lại ngạc nhiên hỏi lại cả bốn cô nàng, hờ hế hở. Phản ứng vậy là sao? Thì tại Nị Dị Cả nếu máu đáp lại chị gái mình. Thấy em gái như vậy, cô chị luôn giả vờ lạnh lùng của chúng ta chống cằm và ngoảnh mặt sang một bên khẽ lên tiếng, đã nói rằng chị hiểu mấy đứa là nhóm nhạc như thế nào rồi mà. Chỗ này đáng lẽ phải mừng lên chứ dường như có hơi ngại ngùng khi phải giải thích kỹ như vậy. Nị Dị Cả Hòa Ỷ Chan thoáng đỏ mặt. A San bên cạnh thì cười khúc khích nói giúp quản lý San đang bị sấn đờ dở của chúng ta, có lẽ ý của cô ấy là tụi em đã đạt rồi đó. Người ta đã nói rõ vậy còn gì. Chị rồi đó. Nị Dị Cả Hòa Ỷ Chan cuối cùng cũng chịu nói ra. Nghe đến đây, bốn khuôn mặt đã suýt chút nữa rơi nước mắt đông tươi sáng trở lại. Hờ hế hở. Tất cả đều ngạc nhiên mừng rỡ thốt cả lên. Bục Triệt Chan thì ngạc nhiên đến nỗi đơ hết cả người, đến khi Kỷ Tạ Chan mừng rỡ nhảy thẳng qua ôm lấy thì cô bé mới tin đây là sự thật. Bên kia Nị Dị Cả cũng vui mừng rời khỏi dàn trống của mình và chạy đến chỗ giơ ụt và nhảy cẫng lên. Sau những nỗ lực suốt mấy tháng trời, cuối cùng thì kẻ sổ cụ Ben cũng đã được công nhận. À Kỳ Thị Tổ Cun. Là giọng của Nị Dị Cả. Cô nàng kéo giơ ụt đến ôm chung với Kỷ Tạ Chan sau đó hét lên với hắn. À Kỳ Dạ nhìn về phía những thành viên ban nhạc đã cố gắng toàn bộ những gì có thể cho buổi biểu diễn hôm nay kia. Nị Dị Cả giơ ngón cái với hắn và cười tươi. Hắn cảm tưởng như thể có một bông hoa đã nở rộ vậy. Giải U thì kiêu ngạo hất cằm ra hiệu cho hắn rằng, khen tớ nhiều vào. Kỳ Tạ Chan và Bộc Triệu Chan cũng không giấu nổi sự vui mừng mà cười vui vẻ với hắn. A Ký Dạ nhìn lấy những cô nàng mừng rỡ, phấn khích trên con đường xây dựng ước mơ kia thì cũng mỉm cười chúc mừng. Tiện thể cũng không quên mang bánh ngọt đến hối lộ cho vị giám khảo sẵn đỡ dở đang trừng mắt với hắn kia. Đúng vậy. Cố gắng hết mình thì sẽ gặt hái được thành quả. Chương 76. Cung đạo chương 76. Cung đạo A Ký Hỉ Tổ A Ký Dạ, học sinh năm 2 cao trung Tokyo. 16 tuổi và sẽ là 17 tuổi vào sinh nhật tháng 9 sắp tới. Hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần bình thường khác trong cuộc đời học sinh của hắn. Nhưng mà hiện tại hắn chẳng thể nào suy nghĩ rõ ràng được, thậm chí không nhớ nổi con đường đến trường. Thực ra thì sáng sớm nào hắn cũng sẽ từ nhà chạy bộ đến Phước Kỳ rồi từ đó lại quay ngược về lại trường. Có điều hôm nay vì hớ hanh trong quá trình ăn hành, hắn đã phải lánh một phát ngay thẳng Thái Dương, sau đó là một phát sau. Thành ra bây giờ nào hắn như bay khỏi đầu rồi vậy, ngay thời điểm đó hắn đã lập tức mất nhận thức và bất tỉnh, tỉnh dậy rồi thì vẫn còn dư âm và lơ mơ lết xác đến trường. Ngày hôm nay là lần đầu tiên trong học kỳ hắn đến muộn. Hắn cũng không nhớ rõ nguyên buổi sáng đã trải qua như thế nào, chỉ biết khi ý thức của hắn dần dần ổn định hơn thì đã là giờ ăn trưa mất rồi. À Kỳ Thị Tổ Cun, cậu không sao chứ? Một giọng nói khá nhạt nhòa nhưng lại ẩn ẩn chút lo lắng hỏi hắn. Mợ U Mi bình thường ít khi bắt chuyện với hắn trong lớp thì nay lại chủ hỏi bởi vì hôm nay À Kỳ Dạ thực sự rất bất thường. Đến muộn, trong lớp không tập trung thậm chí còn đổ xuống, và tới trưa cũng vẫn đơ ở chỗ ngồi mà không làm gì cả. Hắn nghe được nữ chính lâu lâu mới xuất hiện của mình hỏi thì lấy lại tinh thần và mệt mỏi quay lại đáp, tớ không sao đâu. Có hơi choáng đầu chút thôi. Mợ U Mỹ nghiêng đầu ngắm nghĩa khuôn mặt hắn một lúc rồi mới hé miệng, ra vậy. Nếu cần thì nói tớ mang đến phòng y tế nhé. À Ký Giả cười nhẹ gật đầu đáp, sau đó mới bắt đầu lục lọi lấy phần bẹn tẩu của bản thân ra để chuẩn bị nạp năng lượng trở lại. Cơ mà. Hờ hế thở. Đâu mất rồi. À Ký Giả cầm hộp bẹn tổ trên tay và lâm vào hoảng hốt. Đúng vậy, thứ biến mất mà hắn đề cập tới không phải là bẹn tổ. Có chuyện gì à Kỳ Hì Tổ Cun? Mợ U Mỹ lên tiếng. Cô nàng nữ chính dễ thương của chúng ta vẫn lo lắng cho hắn và đã tiếp tục theo dõi nãy giờ. Sau khi thấy hắn đột nhiên sững lại thì hỏi lại. Nhưng mà bây giờ ạ Kỳ Dạ không để tâm đến lời hỏi han ấy mà nhanh chóng lục tung cặp sách cũng như học bản của mình. Hắn luôn cũng tìm khắp nơi khiến cho bàn ghế sục sạch, va đập vào cả bản của mợ gù mì phía sau. Cô nàng cũng lần đầu tiên thấy hắn hoảng loạn như vậy nên đã đến bên cạnh giữ chặt lại cánh tay đang cuồng loạn của ạ Kỳ Dạ, chờ đã ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun. Cậu đang tìm gì vậy? Nói với tớ đi rồi mọi người cùng tìm được chứ. Hai bàn tay ấm áp ấy nắm chặt vào khiến cho trái tim đang lạnh toát của hắn dần dần ổn định lại. Nhưng ạ Kỳ Dạ vẫn chưa thể thoát khỏi tinh thần hoảng loạn này. Bởi vì hắn biết rõ, vật kia quan trọng với hắn đến nhường nào. Không hiểu sao, một dòng nước mắt lăn dài từ khóe mắt phải của hắn xuống gò má. A Kỳ Dạ nhìn Mở Cụ Mị cũng bắt đầu lo lắng khi thấy hắn đột nhiên khóc kia và chỉ vào cổ tay trái của bản thân hỏi, "Cả tù, cậu có thấy chiếc bò?" A Kỳ Dạ. Đột nhiên một tiếng gọi từ phía cửa lớp vang lên cắt ngang đi câu hỏi của hắn. Hắn sững sờ quay sang nhìn thì thấy hai cậu nam sinh ngó vào trong và nhìn về phía hắn. Mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng, đôi mắt màu nâu vàng của Sĩ Dịu lúc này hướng thẳng vào gương mặt đang lăn dài nước mắt của hắn. Cậu ta chỉ dừng lại trong giây lát rồi phóng thẳng đến bên cạnh hắn và nắm lấy cánh tay còn lại của hắn. Bây giờ là bên trái được Mở Cụ Mị giữ lấy, bên phải thì vừa bị Sĩ Dịu túm chặt, nhìn hắn bây giờ như thể nam chính phụ tình trong một bộ dạ mạ hạng ba nào đó. Có chuyện xảy ra sao? Sĩ Dịu lo lắng hỏi ngay. Có lẽ cũng là vì theo trí nhớ của Sĩ Dịu thì số lần thấy nước mắt của Ạ Kỳ Dạ rơi xuống có thể chỉ đếm được bằng một bàn tay. Lật lại lần gần nhất chắc cũng phải là thờ nhỏ ơi là nhỏ, là khi bị Phụ Dị Nhị và Sĩ Dù Nhị đùa nhau bắt nạt. Hắn bây giờ cuối cùng cũng phải cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu để giúp trái tim nhảy lên liên hồi kia không cuồng loạn nữa, Ạ Kỳ Dạ lắc đầu tỏ ra không sao để đáp lại Sĩ Dịu. Nhưng mà ngay lúc hắn thở hắt ra một hơi thì hắn cũng chừng to mắt nhìn thẳng vào phía sau Sĩ Dịu. Mái tóc màu xám xanh và nét mặt khá nghiêm túc vì chiếc kính, cậu ta là một học sinh khá nổi tiếng về sự thông minh của bản thân trong khối. Ạ Kỳ Dạ cũng khá quen thuộc với cậu ta, là giải hữu đủ y sầy, cũng là một học sinh năm 2 và là bạn thân của Sĩ Dịu. Tất nhiên là còn một thân phận khác nữa để cậu ta có thể có được thứ trên tay kia. Cậu là con trai của trụ trì đền giải hữu đủ, nơi mà mỗi sáng sớm Ạ Kỳ Dạ đến đến đó để ăn hành. Nhận thấy ánh mắt của Ạ Kỳ Dạ nhìn chăm chăm vào thứ trên tay mình, y sầy liền lách qua Sĩ Dịu và đưa nó về phía hắn. Đây, Ạ Kỳ Dạ. Sáng nay cậu lại đến phải không? Hình như cậu đã để quên cái này và cả dù. À không, sao y chỉ sèn xây nhờ tớ mang đến cho cậu đấy. Lúc Ạ Kỳ Dạ nhìn thấy nó thì tinh thần của hắn đã ổn định lại hết cả rồi, nét mặt cũng quay lại vẻ thản nhiên thường thấy nên Mở Cụ Mị đã chủ động bỏ đôi tay đang nắm chặt kia ra và quay về chỗ ngồi của mình. Hắn không bị kìm kẹp hai bên nữa nên cũng nhanh tay đón lấy vật đang được đưa đến ấy. Là một sợi dây. Nếu có ai đó biết được quá trình của Ạ Kỳ Dạ khi được sống lại một lần nữa ở thế giới này thì sẽ biết nó có vị trí như thế nào trong lòng hắn. Mặc dù theo ký ức thì sợi dây này đã được chính cơ thể của Ạ Kỳ Dạ ở thế giới này có được trước khi linh hồn 25 tuổi thực sự xuyên qua. Cơ mà khi hắn lục tung ký ức cũng không nhớ rõ vì sao hắn ở thế giới này lại có nó. Vào thời điểm tỉnh dậy ở thế giới này và phát hiện trên cổ tay bản thân có một sợi dây được cuốn thành vòng tay thì hắn lại cảm thấy nó cực kỳ thân thuộc. Nó như thế một phần linh hồn của hắn vậy. Cả hai được liên kết cùng nhau ngay khi Ạ Kỳ Dạ nắm lấy sợi dây đó và bị nó kéo theo trong lúc thực hiện chuyến xuyên qua thời không. Cảm ơn cậu nhé, y sầy. Hắn thở phào một hơi và cảm ơn cậu nam sinh đã mang một phần linh hồn hắn trở lại kia. Ạ Kỳ Dạ cuốn sợi dây lại thành vòng quanh cổ tay của mình và gắn lại bằng một chiếc kẹp nhỏ tinh xảo. Bởi vì coi nó như đùa hộ mệnh nhưng không biết mang theo như thế nào nên hắn đã dùng cách này để khiến sợi dây thành một chiếc vòng tay và mang nó theo mọi lúc mọi nơi. Chỉ khi nào cần phải tháo ra để không khiến nó bị bẩn hay bị dính gì đó thì hắn mới tháo ra, như trong mỗi buổi sáng vậy. Tại đền giải đủ cùng sở ý chỉ dự cụ dù kỳ sẹn sợi như ý sợi đã đề cập. Lắc đầu bỏ qua mấy suy nghĩ sâu xa đó. Hắn khoác vai cười tươi với hai cậu nam sinh trước mặt và kéo đi ăn trưa cùng nhau. Cũng lâu rồi hắn mới ăn cùng hai người bạn này, bình thường nếu không bận rộn với hội học sinh thì hắn cũng giải quyết nhanh gọn lẹ rồi ngủ một giấc hồi sức. Trước khi rời khỏi lớp, Ạ Kỳ Dạ cũng không quên mỉm cười gật đầu và vây tay chào người nãy giờ vẫn đang đăm chiêu nhìn hắn. Mở Cụ Mị vẫn giữ nguyên gương mặt dễ thương xinh đẹp nhưng chẳng bộc lộ ra cảm xúc nào kia và vây tay chào lại hắn. Rõ ràng, Mở Cụ Mị đang nghĩ về điều gì đó. Kỳ nghỉ hè đã gần đến rồi. Hết tuần này và tuần sau nữa thôi thì thứ mà tất cả học sinh trên khắp Nhật Bản mong chờ sẽ đến. Trong tuần này thì điểm của kỳ thi cuối kỳ cũng đã được công bố. Đây cũng là thời khắc của kẻ khóc người cười, khi mà nếu bạn có số điểm không đạt chuẩn thì việc học bù sẽ khiến bạn đi tong luôn kỳ nghỉ hè tuyệt vời ấy. Kết thúc tiết học cuối cùng buổi chiều, cả đám học sinh náo nhào chạy đến bảng thông báo để xem danh sách top 50 mỗi khối để so sánh học lực của những người khác. Tất nhiên có những người sẽ không để tâm đến nó. Trong đó có Ạ Kỳ Dạ, người đã luôn ở trong top 5 dù có học từ hệ thống hay không. Lúc này hắn đang hướng đến nơi khá yên tĩnh so với khu dạy học ồn ào náo nhiệt kia. Phải nói trước là trường của bọn hắn thực sự rất lớn. Và có một nơi đã hưởng được lợi ích cực lớn nhờ vào đó, chính là khu vực cung trường mà câu lạc bộ bắn cung sở hữu. Rìa phía tây của trường, nơi mà những rừng cây vẫn rợp bóng, cung trường thực sự rất yên tĩnh so với phần còn lại. Đẩy cánh cửa gỗ đã hằn những vết tích đi cùng năm tháng kia và bước vào trong, xếp gọn giày vào tủ rồi đi hết hành lang. Một sảnh đường cực kỳ rộng lớn mở tung trước mắt Ạ Kỳ Dạ. Ánh nắng rực rỡ từ phía sân bắn đã làm cho cả sảnh đường bừng sáng lên. Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, cuốn theo nó là mùi hương dịu nhẹ của rừng cây đủ loại ở phía xa xa kia. Ạ Kỳ Dạ chậm rãi đi trên sàn gỗ được lau kỹ đến mức có thể soi mặt như tấm gương kia và đến phòng thay đồ ở cuối góc. Fujini, hôm nay em sẽ bắn. Trước khi vào phòng thay đồ, hắn với ra nói với cô chị họ đang nằm dài thoải mái bên kia. Đúng vậy, Fuji mụ dạ tại gà, thiên tài kiếm đạo lại ở một câu lạc bộ cung đạo thậm chí còn là giáo viên cố vấn. Mà dù sao trình độ cung đạo của chị ấy cũng thuộc hạng thượng thừa, đáng tiếc cho tài năng ấy lại đi làm giáo viên tiếng Anh. Bên kia, nghe được giọng nói của Ạ Kỳ Dạ vang lên, tất cả mọi người bỗng chốc ngạc nhiên thốt cả lên, Fujini cũng bật cả dậy trừng mắt nhìn qua. Mọi người ngạc nhiên như vậy cũng phải, bởi vì lần gần nhất hắn thực sự thực hiện bắn cung cũng là mùa hè năm trước, khi mà Sĩ Dịu vẫn còn ở câu lạc bộ bắn cung. Từ sau khi Sĩ Dịu rời đi, dù hắn vẫn có tên trong danh sách thành viên nhưng hắn chưa từng bắn cung một lần nào nữa. Hạ Cạ Mạ hắn lại mặc bộ trang phục này lần nữa, mà công nhận là mặc dạng quần ống rộng thực sự rất dễ chịu. Ạ Kỳ Dạ về cơ bản là thích những bộ đồ như thế này. Chỉnh lại chiếc áo nạ gạ rũ bằng để không bị lộ phần ngực bầm tím của bản thân, thắt chặt chiếc găng tay. Hắn chậm rãi rời khỏi phòng thay đồ trước những đôi mắt nhìn chòng chọc kia. Không biết là ai đã truyền tin mà càng lúc càng nhiều người chạy đến cung trường vốn tĩnh lặng này. Trong đó còn có một người đang nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ khó hiểu xen lẫn căm tức đầy giận dữ. Ạ Kỳ Dạ mặc kệ ánh mắt ấy của Xỉn Dị và đi về kệ cung. Ở đây có hai chiếc được giữ riêng trong góc và mọi người thường sẽ không động đến nó. Hắn lấy đi chiếc rũ mì của riêng mình, tiếp theo là bốn mũi tên trong ống. Người vẫn đến mỗi lúc một đông hơn và tiếng xì sầm bàn tán vang lên liên hồi không dứt dù các thành viên câu lạc bộ bắn cung đã đứng ra ổn định. Ạ Kỳ Dạ bỏ qua mọi thứ và đi đến chính giữa sảnh đường và ngồi quỳ ở đó nhìn về phía bia ngắm xa xa kia. Hít sâu một hơi và nhắm mắt lại, hiện tại thứ duy nhất hắn nên nghĩ đến là chính bản thân của mình. Hôm nay hắn đến đây là để kiểm chứng kỹ năng. Cung đạo là kỹ năng mà hắn chỉ dựa vào kỹ năng đọc hiểu để nâng, ngoài ra nó chỉ được cung cấp thêm một chút từ việc quan sát các thành viên khác luyện tập. Vì thế hắn chỉ nâng từ cung đạo Level 1, 75, 100 khi hắn mới đến thế giới này lên cung đạo Level 2, 65, 100 dù đã gần 4 tháng trôi qua. Thêm một lý do cho hôm nay, đó là hắn muốn dùng cung đạo vấn tâm lại lần nữa. Nếu có ai đó thực sự để ý thì sẽ thắc mắc tại sao Ệ Mị Dạ Xi Dịu lại giỏi cung đạo đến vậy mặc dù cậu ấy tiếp xúc với nó rất ít. Thậm chí, Xi Dịu chỉ hụt duy nhất một lần trong suốt toàn bộ thời gian của cậu với cung đạo và chính cậu ấy còn dự đoán được nó. Bởi vì Xi Dịu có thứ mà cung đạo cần nhất và cũng là thứ Ạ Kỳ Dạ muốn tự vấn bản thân nhất. Chân thiện mỹ ánh nắng mùa hè chiếu rọi xuống sảnh đường đã tồn tại từ thời xưa khi vừa thành lập trường học này. Cơn gió nhẹ nhàng từ rừng cây cuốn đến thổi phất phơ làn tóc rối chưa bao giờ chịu trải gọn của Ạ Kỳ Dạ. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi thứ bên ngoài đó chẳng liên quan gì đến hắn nữa cả. Mọi thứ với hắn lúc này như thể đang chìm vào một khoảng lặng nào đó. Ở đó, từng sự kiện xuyên suốt cuộc đời hắn nổi lên rồi dập tắt như những bong bóng. Ạ Kỳ Dạ vẫn chưa đủ hoàn thiện. Hắn thở hắt ra một hơi và chậm rãi đứng dậy. Dù chưa đủ hoàn thiện thì hắn vẫn muốn thể hiện ra toàn bộ tốt nhất có thể để thực hiện nó vào thời điểm hiện tại. Tay trái là cung, tay phải là tên, khép vào hai bên hông. Ạ Kỳ Dạ hướng về phía bia ngắm khẽ cúi chào. Vào vị trí chỉ định, Ạ Kỳ Dạ bước đều từng nhịp vào vị trí bắn ngồi quỳ xuống, rồi xoay phải, đặt cung trước mặt, giữ lại hai mũi tên trên tay trong khi đặt hai mũi tên chuẩn bị khác xuống sàn. Một mũi tên kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa để giữ, sau đó đẩy phần đuôi mũi tên đến lắp vào dây cung. Mũi tên còn lại thì xoay ngược lại và kẹp vào giữa ngón út và ngón áp út, phần đầu tựa vào dây cung. Đứng thẳng, Ạ Kỳ Dạ giữ vững cơ thể ổn định và đứng thẳng dậy. Giữ vững thế đứng nhẹ đẩy trọng tâm hơi chuyển về phía trước, cổ thẳng với lưng. Lúc này, tay phải lấy mũi tên thứ hai ra và khép về lại hông, khuỷu tay tạo góc 90 độ. Nhìn vào mục tiêu quay đầu sang trái, hướng thẳng vào mục tiêu. Sẵn sàng tay phải đưa ra nắm lấy mũi tên trên dây cung. Tay trái rút ngón trỏ đang kẹp mũi tên về và nắm chặt thân cung. Sau đó, từ từ nâng hai tay lên, cung song song với cơ thể, tay trái nắm cung đã duỗi ra vừa vặn. Kéo cung lúc này chính là thời điểm quyết định vận mệnh của mũi tên. Ngay thời điểm Ạ Kỳ Dạ khép túi chào kia, mọi thứ dường như đã biến mất khỏi thế giới của hắn. Từng động tác cứ vậy mà chậm rãi tiến hành. Từng bước một, để rồi bây giờ chính là thời điểm dùng sức, là thời điểm thử thách bản thân. Kéo cung tay phải chậm rãi nhưng dồn lực từ từ và kéo mũi tên. Ngay lúc bắt đầu kéo cung, thế giới trống rỗng xung quanh như thể bị kéo theo nó. Càng kéo mũi tên, thế giới đó càng mở rộng hơn. Ạ Kỳ Dạ đã thấy được những thứ đang chuyển động xoay quanh mình, thấy được mục tiêu mà mình đang hướng tới. Nhưng lúc này, tay của hắn đã không vững. Bức tranh thế giới kia ngay lập tức đổ nào, tất cả mọi thứ dần dần bị xáo trộn và mục tiêu kia cũng bị mơ hồ. Phải ổn định tâm thần. Cả hai tay cũng vững trái hơn khi mà tâm trí kiên định trở lại. Lúc này, cuối cùng thì bức tranh trước mặt hắn đã ổn định lại và trở nên rõ ràng hơn. Ạ Kỳ Dạ thấy, ở đó, phía cuối con đường kia, một bông hoa, cách một giọt nước rơi xuống bông hoa và làm nhòa đi cả thế giới. Cũng cùng lúc với tiếng giọt nước rơi, bỗng, tiếng cung xé mở không khí vang lên, đưa mũi tên tìm đến mục tiêu của nó. Âm thanh đó, nó gọi là dùng chương 77. Mâu thuẫn với mạ tụ xỉn gì chương 77. Mâu thuẫn với mạ tụ xỉn gì những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của các cô cậu học sinh đang báo hiệu một mùa hè nóng nực đang tới gần. Ạ Kỳ Dạ lúc này đang vắt chiếc thân mệt nhoài sau một ngày đầu tuần để đến với chỗ trốn việc đọc sách đã lâu chưa xuất hiện trở lại kia. Mở cửa và bước vào căn phòng với tấm bảng ghi tên lớp thực sự được dán những mẩu nhãn dán dễ thương đầy màu sắc theo số tập xuất hiện đó. Trong phòng, cả ba thành viên vẫn như cũ. Hà Kỳ Mạn ngồi chăm chú đọc sách, anh chàng này nếu không toát ra cái bầu không khí u ám tang thương thì sẽ là một mỹ nam thư sinh đấy. Bên còn lại thì dù Kỳ Nọt thì vừa đọc sách vừa cố gắng đáp chuyện với Yui đang nói chuyện không ngừng nghỉ kia. Hai cô nàng có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, cứ như mặt trăng và mặt trời vậy, nhưng lại có thể hòa hợp làm bạn thân với nhau. Mà mọi người biết không, thực ra người bỏ công sức nhất trong mối quan hệ của mặt trời và mặt trăng lại là mặt trời trông có vẻ ngốc nghếch kia. Đều nhờ mặt trời phát ra ánh sáng chiếu đến mặt trăng, giúp nó tỏa sáng vầng hào quang u mê lòng người. Bỏ qua ẩn dụ về mấy thứ không liên quan kia, Ạ Kỳ Dạ lấy ra từ cặp sách mấy gói bánh nhỏ và đưa cho từng người. Đến rủ Kỳ Nọt thì hắn còn lấy ra thêm vài thứ khác nữa, là mấy khuôn bánh hình các động vật nhỏ mà lần trước hắn đã hứa sẽ mang đến cho cô nàng. A, cái gì thế kia? Dễ thương quá đi. Yui ngay bên cạnh thấy mấy khuôn đó cũng chồm đến với hai mắt tỏa sáng. Dù ký nọ thì chỉ gật đầu cảm ơn và nhận lấy nó, sau đó phải ứng phó với cô bạn Yui đang phân khích kia. A Kỳ Dạ về lại chỗ ngồi của mình và lấy sách ra bắt đầu vừa gặm bánh vừa đọc. Để mà nói thì cuộc sống học đường như thế này thực sự không hề tệ chút nào. Hắn giờ đã hiểu vì sao mấy bộ ạ nỉm học đường nổi đỉnh nổi đám vậy rồi. Cơ mà đang đọc giữa chừng thì hắn bị tiếng gọi của Yui kéo về lại thế giới thực. Cô bạn Yui sau khi nài nỉ dù kỳ nọ thì cuối cùng cũng hẹn được một buổi đến phòng của cô công chúa băng giá kia cùng làm bánh với mấy cái khuôn mà hắn mang đến. Trên đà phân khích đó, Yui qua sang hắn và mở điện thoại ra nói, ạ kỳ thì tổ cung. Màn bắn tên tuần trước nổ thật sự luôn. Đoạn video này giờ nổi tiếng dần dần trên diễn đàn trường đấy. Vừa nói cô nàng vừa mở đoạn video ra, âm thanh vang lên khiến những người còn lại cũng bị hấp dẫn mà nghiêng sang nhìn. Có vẻ video được quay từ một học sinh đứng ở một bên, chỗ ghế khán giả. Từ video có thể thấy hôm đó mọi người đã đến đông như thế nào, nhưng tất cả đều không quá ồn ào mà đều hướng mắt về phía trung tâm sảnh đường kia. Thì ra góc nhìn từ khán giả khi hắn bắn cung là như vậy, đây là lần đầu hắn thấy bản thân ở khía cạnh khác. Trên video cũng rất nhanh đến đoạn hắn thực hiện hạ sệt. Âm thanh đó dù qua video vẫn giữ nguyên. Từ góc nhìn này, A Kỳ Dạ cảm giác như thể bản thân đang đứng giữa một rừng cây và đột nhiên tiếng sùn vang lên, những mảnh lá cây đột ngột rời cảnh và rơi xuống. Trên video thì chỉ chớp mắt cái là qua, nhưng thực sự vào thời điểm đó hắn cảm giác mọi thứ trôi chậm dài dằng dẵng. Tuyệt thật đấy phải không? Sau khi cho mọi người xem xong video thì Yui quay nhảy cẫng lên quay sang hỏi lại Yukino. Yukino thu lại ánh mắt từ điện thoại rồi chuyển qua nhìn A Kỳ Dạ, sau đó cô nàng mới gật đầu đồng ý với Yui. Được người bạn thân ủng hộ, cô bạn Yui của chúng ta tiếp tục quay sang hắn hỏi. À kỳ thì tổ cun giỏi như vậy thì nhất định sẽ đạt giải nhất cho trường vào dịp thi đấu mùa hè này nhỉ. Tớ còn nghe nói câu lạc bộ bắn cung trường mình đã đạt 3 giải vàng liên tiếp rồi đấy. Mặc dù bản thân không hề có chút liên quan nào nhưng Yui vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Đối với cô nàng, trường của cô và nhất là người bạn mà cô quen đạt được những thành tích lớn như vậy là đủ cho một điều tốt đẹp trong cuộc sống của cô rồi. Đây cũng chính là lý do mà à kỳ dạ ví Yui như mặt trời. Rạng rỡ và ấm áp. Cơ mà. À, tớ vừa rời câu lạc bộ bắn cung rồi nên là chắc không thể giúp trường được. A Kỳ Dạ thu hồi lại ánh mắt và tập trung vào quyển sách trên tay rồi chậm chậm nói. Câu nói của hắn vừa vang lên thì nụ cười trên môi của Yui cũng cứng đơ lại ngay lập tức. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Hà Kỳ Mạn nãy giờ chỉ đóng vai người qua đường cũng không nhịn được mà quay phát sang nhìn về phía hắn. Ra là anh chàng này cũng quan tâm A Kỳ Dạ phết đó chứ. Yui lúc này mới lấy lại tinh thần và bắt đầu hoảng hốt nói, "Ế thở. À, đáng tiếc vậy. Cho tớ xin lỗi nhé." Nhìn cô nàng vừa nãy còn đang hí hửng đột nhiên lại trở nên buồn rầu kia, không hiểu sao A Kỳ Dạ lại cảm thấy khá ấm lòng. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu với cô nàng, không sao đâu. Tớ tham gia nhiều câu lạc bộ và cũng không đi thi đấu cho câu lạc bộ nào cả mà. Lời giải thích có hơi gượng nhưng cũng làm cho Yui đỡ nặng lòng hơn phần nào. Mọi người có vẻ đều chấp nhận nó và mỗi người đều quay lại với công việc của từng người. Hắn cũng tiếp tục đọc sách, nhưng hiện tại trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tuần trước. Đó là thời điểm sau khi ạ kỳ dạ bắn xong và quay về chỗ cất cây cung của bản thân. Những người ngoài thấy hắn không bắn nữa thì cũng đã tản đi hết, chỉ còn lại thành viên của câu lạc bộ bắn cung ở đó. Misuzuji Hezako với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ bắn cung và là bạn của hắn đã ngay lập tức chạy đến vỗ vai hắn thật mạnh rồi cười to, đỉnh quá thể Akihito. Mọi người cũng ào ào nháo nhào cả lên. Về cơ bản thì cung đạo không chỉ chú ý đến việc bắn trúng mục tiêu hay không, mà còn là cả sự hoàn mỹ trong từng động tác cũng như khí chất toát ra từ nó. Và những gì Akiza vừa thực hiện là một màn bắn cung đạt đến chữ tốt, rất tốt là đẳng khác. Mà với kỹ năng ở mức LV2 thì nó đã lên bậc tinh thông rồi, nên nếu so với mặt bằng chung thì đúng là hơn hẳn thật. Một người bình thường nếu không có năng khiếu thì rất khó để đột phá từ nhập môn lên tinh thông. Nhưng với hệ thống, A Kỳ Dạ chỉ cần tích lũy đủ đẹp thì đã có thể đẩy độ thông thạo của bản thân lên một bậc mới. Đúng là hực thật nhỉ. Nghĩ đến nó, A Kỳ Dạ chỉ lắc đầu cười với Mị Sủ Dụ gì mà không nói gì cả. Cô nàng có vẻ đã hiểu được ý tứ của hắn nên khuôn mặt mừng rỡ kia cũng chứng lại. Những người khác thì không chú ý đến điều đó và vẫn tiếp tục hân hoan và bàn tán về giải thi đấu sắp diễn ra. A Kỳ Dạ tính ngăn lại trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa thì đột nhiên một tiếng hét vang lên. Không cho phép. Là giọng nam và cũng rất quen thuộc với hắn. Người này hồi sơ chúng đã cùng hắn và Shiji chơi cùng nhau thực sự rất vui vẻ. Mạ Tù Xin Dị trưng lấy bộ mặt kiêu căng cùng mái tóc bốn lượn đầy phong cách đó rầm rầm từng bước đi đến trước mặt hắn. Cậu ta hừ lạnh rồi ngước mắt lên đầy ngạo mạn và hầm hầm từng chữ, "Tôi không cho phép một kẻ thường xuyên không đến câu lạc bộ luyện tập được thi đấu đâu. Thậm chí nên trục xuất khỏi câu lạc bộ luôn đi." Bầu không khí thoáng chốc đông cứng hết cả lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hai cậu nam sinh ở giữa. Misuzuji thấy không ổn đã ngay lập tức ngăn lại giữa hai người bọn hắn và nói với Shiji, "Khoan đã xỉn gì, nhưng chàng trai đang lên cơn ấy không để cô nàng nói hết câu đã đẩy Mị Sủ Dụ gì qua một bên và hét lớn, "Tôi bây giờ là phó chủ tịch câu lạc bộ. Tôi có quyền trục xuất một thành viên không đảm bảo nội quy." Mị Sủ Dụ gì có hơi hoảng loạn khi bị đẩy đột ngột như vậy và lảo đảo sang một bên. Thực ra cô nàng cũng biết được mối quan hệ cũng như khúc mắc giữa xỉn gì với ạ kỳ dạ và Si Dịu. Cắn chặt răng, Mị Sủ Dụ gì đứng lên cố gắng khuyên nhủ lần nữa, nhưng nhà trường đã cho phép và lại lần nữa cô bị ngắt lời. Xỉn gì chưa cần nghe hết câu đã cười khẩy rồi nết mép khinh thị nhìn sang ạ kỳ dạ, "Ồ đúng rồi. Ạ ký giả của chúng ta là hội phó hội học sinh đầy danh giá kia mà. Được nhà trường cho phép thoải mái muốn tham gia thì tham gia, không muốn thì vứt xó tất cả các câu lạc bộ cơ mà. Nhưng hôm nay tôi nhất quyết không đồng ý đấy. cậu đã quyền to búa lớn như vậy thì lấy cái thân phận trong hội học sinh đó đuổi xỉn dị này ra khỏi trường đi rồi hãy mơ đến việc tham gia thi đấu. Tiếng nói của xỉn dị vang vọng khắp sảnh đường tĩnh lặng này. Ánh nắng ngoài kia vẫn rất đẹp đẽ nhưng trong này lại lạnh lẽo lạ thường. Mọi người không ai dám hó hé một câu nào mà chỉ im lặng nhìn về phía hai tên nam sinh đang cuộn bặt cực căng kia. Lúc này, A Kỳ Dạ rời mắt khỏi gương mặt đầy kinh tởm kia và với tay ngăn lại Mị Sụ Dụ Dị đang muốn nói thêm điều gì đó. Hắn chậm rãi lắc đầu với cô nàng rồi tách ra đám người đi vào phòng thay đồ. Không lâu đâu, hắn đã đẩy cửa ra và xuất hiện trước mắt mọi người lần nữa. Có vẻ mọi người đang chờ hắn nói gì đó để biết kết cục của sự việc lần này. Đáp lại mong chờ đó, A Kỳ Dạ vừa nói vừa phất tay rời đi, đơn trục xuất thứ hai tuần sau nhớ mang đến văn phòng hội học sinh. Chính tay tôi sẽ ký nó. Tiếng nói của hắn vừa dứt cũng là lúc cánh cửa cung đường bị đóng lại. Ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh tuyệt đẹp kia, A Kỳ Dạ chợt nở một nụ cười đầy chua chát. Ngẫm lại cũng thật thú vị. Năm trước là Xí Dịu, năm nay là A Kỳ Dạ. Cả hai đều bị đuổi khỏi câu lạc bộ với những lý do ngu ngốc lãng xẹt. Tốt quá phải không? Mạ Tù xin gì? Em thực sự không muốn đăng ký đi thi sao? Giáo viên âm nhạc đã đứng tuổi hỏi lại lần nữa cậu học sinh trước mặt. Đây là dãy nhà bộ môn, các lớp học cần thiết bị thường sẽ được diễn ra ở đây. Và nơi này cũng là thánh địa của các câu lạc bộ về âm nhạc vì nguyên hai tầng lầu trên cùng của dãy nhà là các phòng học chứa đầy những nhạc cụ từ cổ điển đến hiện đại và tất cả đều là những nhạc cụ đắt tiền nhất. Em cảm ơn ạ, nhưng em không có mong muốn tham gia cuộc thi lắm. Vậy em xin phép rời đi trước. Cậu nam sinh lễ phép từ chối rồi cúi chào rời đi. Là cuộc thi piano toàn quốc và cậu nam sinh ấy là A Kỳ Dạ. Thực ra từ đầu học kỳ hắn đã thường xuyên luyện tập piano sau tiết học âm nhạc. Khi mọi người đã rời đi hết thì hắn lấy lý do ở lại dọn vệ sinh để tự luyện tập. Chuyện ấy đã bị giáo viên âm nhạc phát hiện vào giữa tháng 6. Từ đó lâu lâu cô giáo viên mẫu mực đã cao tuổi sẽ lựa lúc này đến khuyên hắn tham gia cuộc thi. Thật không may là A Kỳ Dạ thực sự không mấy hứng thú với những cuộc thi cho lắm và luôn từ chối. Hắn thường xuyên đến luyện tập piano chỉ là để thỏa mãn lòng hối tiếc ở thế giới cũ mà thôi. Ở thế giới cũ, A Kỳ Dạ rất thích piano và chơi nó từ nhỏ. Nhưng rồi khi vào đại học và nhất là khi đi làm, môi trường cũng như ngành nghề của hắn không cho phép hắn dành thời gian cho piano nữa rồi. Ngân nga một điệu nhạc nào đó trong đầu, hắn chậm rãi băng đi xuống sảnh rồi băng qua hành lang để về lại dãy nhà chính để về lớp lấy bẹn tổ ăn trưa. A Kỳ Thị Tổ sẽ lại một cậu nam sinh xuất hiện trước ở đầu kia của hành lang và ngạc nhiên lên tiếng chào hắn. Trong tông giọng ấy của cậu nam sinh, hắn còn có thể nhận thấy vẻ thất thần khác lạ trong đó nữa. Nu cũng bị rủ. Chẳng phải giờ này cậu nên đến căn cứ bí mật để ăn trưa rồi sao? Hắn vây tay chào hỏi cụ hai khá khiêm tốn nhưng thực tế lại rất tốt này. Cậu ta bị bất ngờ khi A Kỳ Dạ nhắc đến căn cứ bí mật và sững lại ngơ ngác nhìn hắn. Ủa, nó không phải là điều mọi người đã biết và đang đồn ầm lên à? Hình như vừa nói điều gì không nên nói rồi. Cảm giác hơi khó xử. Hắn quay đầu nhìn sang hướng khác và gãi đầu cười cười cho qua chuyện. Lúc này Nụ Cụ Mị Dù mới hồi lại thần, cậu ấy nắm chặt hộp sữa vừa mua trên tay là nói, em với Dạ Nạ Mị San không có con nhỏ Dạ Nạ Mị đó hình như đang chuyển sang chơi với tên nào khác rồi ấy. Đột nhiên một giọng nữ sinh từ phía sau hai người bọn hắn vang lên cắt ngang đi câu giải thích của Nụ Cụ Mị Dù. Nghe được từ khóa Dạ Nạ Mị kia, A Kỳ Dạ kéo Nụ Cụ Mị Dù còn đang nớ người kia nép vào sát tường và tập trung lắng nghe tiếp. Sau lưng bọn hắn là phòng nghỉ và cung cấp nước uống cho học sinh nên thường sẽ có học sinh ra đây tụ tập nói chuyện. Lúc này, một cô gái khác trong hội ấy đáp lời, thật sao? Lần trước tao còn cười địa vụ con nhỏ đó bị một học sinh chuyển trường lờ tờ giờ mà. Mới qua bao lâu đã kiếm trai mới rồi? Ồ, lại một vụ thể hiện nhân tính xấu xa nhỉ? Ghen tị, tham lam, giận dữ. Đã là con người thì đều sẽ nảy sinh những thứ đó, và khi có điều gì đó phù hợp, nó sẽ bộc phát ra dữ dội. Không nói đâu xa, chuyện hắn với Shinji cũng là một ví dụ điển hình rồi. Thật đấy, tao mà bị vậy thì chẳng còn mặt mũi nào đến trường luôn đấy. Một cô gái khác nữa trong hội đó đệm vào tiếng cười đầy khinh bỉ của cô bạn. Là một nhóm gồm ba người nhỉ? Và có khả năng rất cao là bạn cùng lớp của Dạ Nạ Mị cũng là bạn cùng lớp của Nụ Cụ Mị Dù. Nghĩ đến đây, hắn quay sang nhìn lại cậu Cụ Hải đột nhiên im lặng bên cạnh. Cậu nhóc lúc này trông khá kỳ lạ, dường như đang đắm chìm vào suy nghĩ nào đó. Hắn tính hỏi thì nhóm ba cô nàng kia tiếp tục câu chuyện nói xấu sau lưng người khác của mình. Mà nãy bảo con nhỏ đó đang lén phén với ai vậy? Hình như tao nhớ đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ có tỏ tình với nó phải không? Giọng nói của cô gái có phần căm tức và ghen tị. Lúc này cô nàng với tông giọng khá đanh đá lúc nãy mở đầu cuộc nói xấu mới đáp, không phải, là cái thằng cùng lớp. Tên là gì nhỉ? Nuku. Mị dù thì phải. Nuku gì cơ? A Kỳ Dạ nhanh chóng quay phát sang nhìn cậu Cụ Hải bên cạnh, và cậu nhóc cũng nhìn lại hắn với ánh mắt khó tả. Hờ hế thở. Có thằng đó trong lớp mình luôn à? Chẳng có ấn tượng luôn. Phụt. Ha ha. Đúng nhỉ? Con nhỏ Dạ Nạ Mị có khẩu vị độc đáo thật. Nó thực sự tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chỉ vì cái mát dễ thương. Xì. Giờ chẳng có thằng nào ra hồn thèm bén mảng đến bên cạnh nó. Đúng là nồi nào út vung nấy ha, cuộc trò chuyện của đám con gái cuối cùng cũng đến hồi kết và tiếng trao đổi cũng dần đi xa. Có vẻ đám người đó đã rời khỏi phòng nghỉ rồi. Bầu không khí im lặng trở lại, không còn mấy lời nói xấu đầy ác ý kia nữa mà chỉ còn lại hai tên con trai đang trầm âm. A Kỳ Dạ cũng chẳng biết phải nói gì với tình huống này. Bởi vì gần như những học sinh nổi tiếng trong trường thì phía sau luôn luôn có người nói xấu họ thậm tệ. Một số người sẽ lạnh lùng bỏ qua như Utaha, Jin, Yukino. Một số người thì lại khá chú ý như Eiji, Iroha và Zanami. Mặt tối của học đường ha. Không thể tránh được. Đột nhiên, Nụ cụ bị dụ ném hộp sữa bị bóp nát vào thùng rác rồi gật đầu chào hắn và thẫn thờ rời đi. Hắn cũng không nói gì khuyên bảo với cậu cụ hài này. Đã gặp phải thì hay đối mặt với nó đi. Rồi dần dần bản thân sẽ tự trưởng thành nhờ những câu chuyện như thế này. Đúng vậy, đây chính là cuộc sống học đường. Chương 78. Nữ chính dạng cụ hài giống ỷ mụ tổ trong truyền thuyết chương 78. Nữ chính dạng cụ hài giống ỷ mụ tổ trong truyền thuyết lễ bế giảng đã diễn ra một cách yên bình. Hội học sinh dưới sự lãnh đạo hòa ái của mợ cụ dị Sen Mại đã hoàn thành nhiệm vụ của học kỳ một đầy xuất sắc và hắn có thể thư thả cho việc. Những câu lạc bộ mà ạ kỳ dạ tham gia cũng không có gì quá lớn diễn ra. À, vụ nụ cụ mị rủ và dạ nà mị cũng đã được giải quyết bằng màn tỏ tình bạn của nụ cụ mị rủ với cô nàng dễ thương dạ nà mị. Ừ, là tỏ tình bạn đấy. Không lầm đâu. Bỏ qua sự hiểu lầm không đáng có kia thì cuối cùng nụ cụ mị rủ cũng đã có một người bạn đúng nghĩa đầu tiên, hắn rất mừng cho cậu cụ hài này. Vậy là tất cả mọi thứ đều yên bình để kết thúc học kỳ đầu tiên của ạ kỳ dạ sau khi quay trở lại làm học sinh ở thế giới mới này. Ngoại trừ Katu, hôm nay để mình nói cho cậu rõ những gì mình muốn. Giọng nói của ạ kỳ dạ vang lên mạnh mẽ. Nhưng mà cô nàng bị hắn gọi tên kia lại chẳng bị ảnh hưởng gì cả và vẫn giữ nguyên tông giọng nhẹ nhàng mà nhạt nhòa đặc trưng kia đáp, từ trước đến giờ có khi nào ạ kỳ hỉ tổ côn chịu kìm nén mấy lời đó hả? À thì, cũng đúng. Không không, không thể bị đánh bại ngay như vậy được. Ạ kỳ dạ nhanh chóng đuổi theo cô nàng đang dại bước về phía cổng trường kia, được rồi nghe này. Cậu chẳng hiểu gì về trạ ra cờ của mình gì cả. À, ừ. Phải ha, vẫn là tông giọng thản nhiên ấy của mợ Gumi. Hắn cũng đã quá quen với cái thái độ mặc kệ mọi thứ đầy lồi lõm đó nên đành nói tiếp, tính cách, lời nói, ngày sinh và cả số đo ba vòng. Còn cả bộ cả cụ dạ, lớp ISO yêu thích nữa. Những nhân tố thiết yếu để tạo nên một trạ ra cờ không được phép tùy tiện thay đổi. Nếu làm vậy thì nhân vật cả tủ mợ Gumi mà nam độc giả yêu thích sẽ đi tong. Nghe một tràng thuyết minh bị hắn phun ra thì cuối cùng mợ Gumi cũng chịu quay lại nhìn. Vậy à, cũng khổ thật nhỉ. Mợ Gumi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Cô nàng đang thấy đau khổ cho cả tù mợ Gumi hay cho độc giả vậy? Ạ ký giả cũng dừng lại và nhìn cô nàng đột ngột quay sang nhìn hắn kia. Không nhầm lẫn đi đâu được, mợ Gumi thực sự sở hữu một nhan sắc tuyệt vời. Đôi chân thon dài, cặp đùi đầy đà trắng bóc kết hợp với tất và váy ngắn làm nổi bật lên ưu điểm nổi trội đó. Phần eo nhỏ nhắn thon thả đến mức không thể tin nổi tạo nên một đường cong hình chữ S tuyệt phẩm nhờ vòng một không kém phần to lớn bị ẩn giấu dưới lớp áo đồng phục. Vậy mà, sao tự dưng lại đổi kiểu tóc hả? Ạ ký giả đột nhiên thốt lên. Đúng vậy, cho dù học cùng lớp và cuối tuần nào phòng hắn cũng bị cô nàng chiếm đóng. Nhưng đến tận lễ bế giảng hôm nay hắn mới nhận ra tóc cô nàng đã dài đến mức có thể buộc đôi ngựa rồi. Sức mạnh mờ nhạt khiến người khác lãng quên đến đáng sợ. Có thật là mợ cụ mị không sở hữu năng lực siêu nhiên nào không thế? Cô nàng nữ chính xinh đẹp của chúng ta nghe hắn nói vậy thì mới liếc mắt về phía sau đầu, nơi mà phần tóc buộc đôi ngựa đang phe phẩy cực kỳ đáng yêu và nói, à, ừm, tự nhiên tớ muốn đổi thôi. Tự dưng muốn đổi thôi. Cô nàng dám đánh cược nguy cơ hủy hoại nét riêng của mình chỉ vì suy nghĩ nhất thời đó thôi đấy. Nhìn thấy ạ kỳ giả ngỡ ngàng trước lý do của mình, mợ cụ mị nhanh chóng giải thích tiếp, mà chẳng phải trong màn gạ thi thoảng cũng có còn gì. Nữ chính đổi kiểu tóc rồi tự dưng nổi bật lên hắn đấy. Nghe vậy, hắn chỉ còn biết đổ gục cả người xuống thất thiểu đáp, nổi bật chỗ nào. Ngoài tớ ra có ai thèm để ý cậu đâu. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng của ạ kỳ dạ cũng lột bột nhảy lên một tia nguy cơ. Đúng là mợ gũ mỉ vẫn dễ dàng bị lãng quên như trước, nhưng dạo gần đây đã bắt đầu có vài nam sinh đôi khi sẽ chú ý đến cô nàng. Tuy là chỉ như kiểu sáng lên rồi bụt tắt, nhưng sự chú ý đó càng ngày càng tấp nập hơn. Mợ gũ mỉ không nhận ra biểu hiện kỳ lạ của ạ kỳ dạ. Cô nàng đưa tay lên mân mê chiếc đôi ngựa đáng yêu của mình và hơi buồn rầu nói, ừm, bế giảng có vẻ không thích hợp lắm. Nếu đổi chắc nên đợi lễ khai giảng nhỉ. Nghe được việc khiến nguy cơ tăng dần lên kia, hắn ngay lập tức phản đối, dựa dẫm vào sự đổi mới thì cậu sẽ không thành nữ chính hàng đầu được đâu. Đúng vậy, vì vốn dĩ cậu đã rất hoàn hảo lắm rồi đấy, mợ Gumi. Tất nhiên là hắn sẽ không bộc lộ nó với cô nàng rồi. Mợ Gumi tất nhiên không có thuật độc tâm. Với đôi mắt dần dần nhạt màu, cô nàng chầm chậm đáp, cậu phản ứng với tóc của con gái như vậy cũng làm người ta hơi chạnh lòng đấy. Mặc dù nói là chạnh lòng nhưng trên gương mặt đó không hề biểu hiện một cảm xúc rõ rệt nào mà chỉ chậm rãi nói đều đều. Đôi khi, chính ạ kỳ dạ cũng không làm rõ được rốt cuộc trong lòng cô nữ chính mợ gù mị đang nghĩ như thế nào. Thấy mợ gù mị quay đi, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo và tiếp tục câu chuyện xây dựng trạ giả cờ cho cô nữ chính của hắn này. Hai người bọn hắn vừa đi vừa nói, gần đến cổng trường vẫn còn đang bàn về tổng thể của nhân vật. Ạ kỳ dạ phấn khởi tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm ổ tạ cụ cho mợ gù mị, tớ ví dụ nhé, nữ chính sẽ là cụ hạ cư xử như em gái. Cô ấy sẽ đứng tựa vào cổng trường và đợi nam chính rời khỏi trường. Sau đó sẽ chạy đến hét lên xe mải. À kỳ dạ xe mải. Đột nhiên một giọng nói cực kỳ ngọt ngào vang lên từ phía cổng. Đúng rồi. Giống như thế đấy. Tiếng gọi ấy hoàn toàn phù hợp với sự tưởng tượng của hắn luôn. À dế. Khoan đã. Lúc này, cả 5 người cùng lúc quay sang nhìn về phía cổng trường. 5 người. Ngoại trừ à kỳ dạ và mở gụ mịt thì còn cả ủ tạ hạ xe mải đang theo sau hai bọn hắn. É gì gì đang đứng nói chuyện cùng bạn bè gần đó, cùng tôm ạ đang chạy thủ mạng đến. Cả 5 người đều hướng mắt về phía một thân ảnh nhỏ bé chạy nhanh đến với gương mặt mừng rỡ. Đúng thật là. Đúng thật là ạ kỳ dạ sen này rồi. Mừng quá. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Cô bé ấy vui sướng đến nỗi nhảy thẳng đến ôm chầm cả người vào ạ kỳ dạ. Từ từ có gì đó cực kỳ mềm mại đang áp thẳng vào ngực hắn. Cô bé với mái dài màu tóc đỏ được đuối lên thành hai chỏm hai bên đầu và kẹp lại bằng hai chiếc kẹp tóc hình bông hoa màu trắng. chỉ có một người duy nhất trong ký ức của hắn trùng khớp với khuôn mặt cô bé trước mặt mà thôi.
Izumi-chan.
Giọng nói của Tổ Mạ vang lên từ phía sau cũng đã ngay lập tức chứng thực suy nghĩ của hắn. Cậu bạn thân thở nhỏ đang phải thở hồng hộc vì chạy nhanh đến cho kịp đuổi theo ạ kỳ dạ sau khi bị giáo viên giữ lại. Lúc này cô bé đang ôm chặt mới thả lỏng tay ra và nhìn Tổ Mạ cùng hắn, đôi mắt rưng rưng nói, quay lại rồi. Em quay về bên hai người rồi này. Tổ Mạ xe lại. Ạ kỳ dạ xe lại. Em muốn gặp mọi người lắm luôn. Nhân vật cũ hải như ỷ mù tổ thực sự đã xuất hiện rồi. Cơ mà khuôn mẫu quá rồi đấy. Có đúng là ý dụ mỉ chan không vậy ạ kỳ dạ ngẹo đầu đánh giá lại cô bé cực kỳ đáng yêu trước mặt. Đây là một công viên nhỏ gần trường, nguyên sở cân 5 thành viên đều đến đây để chào đón một cô nàng đông dương xuất hiện kia. Lúc này ý dụ mỉ lại đang hăng say tầng bóng đầy khéo léo và cười tươi trước câu hỏi của hắn, thiệt là. Tất nhiên là em rồi. Không lẽ anh quên em rồi hả? Trông em thay đổi nhiều thế cơ hả? Hắn không biết phải đáp lại như thế nào nữa, bởi vì theo ký ức thì thực sự rất khác luôn. Cũng may là cậu bạn Tổ Mạ đã nói ra những thắc mắc đó cho hắn, nhìn khác hoàn toàn luôn đấy. Hồi trước ý dụ mỉ chan để tóc ngắn và còn dám đen cả người nữa. Ạ kỳ dạ gật gù theo lời nói của Tổ Mạ ạ. Thật vậy. Theo trí nhớ của hắn thì ý dụ mỉ như một cậu bé suốt ngày chạy nhảy chơi đùa. Thậm chí bởi vì muốn theo chân ạ kỳ dạ, cô bé đã dùng cả mùa hè để tập chơi bóng rồi, vì thế mà làn da bị ngăm đen đi. Vậy mà bây giờ gặp lại thì ý dụ mỉ nghe được lời cảm thán của Tổ Mạ thì mừng rỡ cả lên. Cô bé khẽ ép hai tay trắng nón vào ngực và nghiêng đầu cười vui vẻ. Trông em nữ tính hơn chưa ạ? À ừ, Tổ Mạ hoảng loạn trước sự nữ tính hơn hẳn Ejiji kia. Nhận được câu trả lời đó của Tổ Mạ, đột nhiên ý dụ mỉ chan lại ngượng ngùng đỏ mặt nói nhỏ, nếu thế thật thì là tại hai anh hết đó. Hai người đã cho em nếm trải hạnh phúc của một cô gái mà hờ hế hở. Chờ đã. Nếu 3 năm chưa gặp thì hồi đó em ấy mới tiểu học, mở gù mỉ đứng bên cạnh hắn nghe rõ ràng từ đầu đến cuối câu chuyện nên nghe vậy thì quay sang hắn nói chậm từng chữ. Khi đến 2 chữ tiểu học thì cô nàng im bặt và chậm chậm rời xa khỏi hắn như thể ạ kỳ dạ là dịch bệnh vậy. Này đừng có hiểu lầm đáng sợ như thế chứ. Ạ kỳ dạ nhanh chóng giải thích, chờ đã cả tủ. Cái mà bọn tớ cho ý dụ mỉ chan nếm trải là xe máy. Cơ mà hắn chưa kịp giải thích hết câu thì ý dụ mỉ đã hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ đưa ra một phong thư màu hồng dễ thương. Đừng nói là ra vậy, ý dụ mỉ chan bắt đầu vẽ đủ gìn rồi hả? Tô Mạ xem bản danh sách các sở cân vào nạt cò mì năm nay và cảm thán. Ngày 2 sảnh đông bản 29B. Sở cân phèn si họa vợ ạ. Ý dụ mỉ chan cười tươi đưa tấm vé mời cho ạ kỳ ra. Hắn nhận lấy xem kỹ rồi đưa lại cho mở gù mỉ cũng đang tò mò bên cạnh. Lại còn lại đủ gìn của lịch lệ lớp giạp xô đi nữa, hắn nhìn lại cô bé sau 3 năm xa cách đã thay đổi hoàn toàn kia và cảm thán giống ý đúc cậu bạn Tổ Mỏi ạ. Đối với hai người bọn hắn, một cụ hài đã từng leo đèo theo sau đuôi bây giờ lại thành một họa sĩ đủ gìn thì thực sự là một bất ngờ vô cùng lớn. Ý dù mỉ chan nghe hai người bọn hắn cảm thán thì vừa vui vẻ vừa ngại ngùng nói, trước đó em chưa từng chơi game hay xem ạ niềm gì, nhưng nhờ có máy chơi game là quà sinh nhật của ạ kỳ dạ xe nải và bản lịch lệ giạp 2 của Tổ Mạ xe nải. Đứa ngây thơ như em đã thấy được một thế giới mới. Nếu lúc đó Tổ Mạ xe nải không tặng lịch lệ giạp 2 thì giờ em đã không thể có cuộc sống hạnh phúc đắm chìm trong game và ạ niềm này. Nhìn bóng hình cười tươi hạnh phúc của em ấy, ạ kỳ dạ thật sự không ngờ rằng chỉ một món quà sinh nhật lại có thể giúp cô bé thay đổi đến vậy. Con đường ổ tạ cụ cũng không tồi chút nào mà. Sau khi đưa vé mời xong, cũng đã đến lúc ý dù mì chan phải về rồi. Đến đây, hai người ủ tạ hạ và ẹ dị dị suốt từ nay giờ chỉ ngồi một bên quan sát không hề đến bắt chuyện kia mới chịu rời bước đến chào tạm biệt. Ý dù mì chan dường như thực sự thấy rất hạnh phúc, cô bé vui vẻ nhảy sáo từng bước rồi quay lại hướng về mọi người và gọi lớn, nhất định, nhất định, nhất định phải tới nạt có mì nhé. Hẹn gặp lại. À kỳ dạ xe mải, tôm ạ xe mải, cả tủ xe mải. À và cả xa hòa mù dạ xe mải nữa. Còn đang suy nghĩ lung tung gì đó thì đột nhiên được gọi, ẹ dị dị thoáng giật mình ngẩng đầu lên nhìn lại. Cô nàng không ngờ ý dụ mì chan lại nhớ mình nên ấp á ấp úng, đỏ mặt đáp, a, hệ tu. Ừ mở gũ mì thấy vậy thì quay sang cười hỏi, ý dụ mì chan cũng quen cả xa hòa mù dạ san à? À không ạ. Ý dụ mì nhanh nhẹn đáp lời thay ẹ dị dị, chỉ có em biết chị ấy thôi ạ vì hồi trước chị ấy nổi tiếng nhất trường mà. Ẹ gì gì nghe vậy thì nghiêm túc nhìn lại và ra dáng một sẹn mại rồi cúi đầu chào xem như đáp lời. Ý dù mỉ chan thấy vậy thì cười tươi rồi cúi chào thật sâu sau đó mới quay lưng chạy đi. Cơ mà trước khi rời đi thì cô bé đột nhiên quay lại phất tay với hắn và Tổ Mỏi ạ, đúng rồi ạ kỳ dạ sẹn mại, Tổ Mỏi ạ sẹn mại. Lần tới hay đến nhà mới của bọn em chơi như xưa nhé. Nhất định Oni chan sẽ vui lắm cho coi. Nói xong thì lần này ý dù mỉ chan mới thực sự rời đi. Nhưng mà để lại sau lưng là hai tên con trai đang nhìn nhau với nụ cười cứng đơ trên môi. Ạ kỳ dạ nhìn cậu bạn thân Tổ Mạ đang không biết phải phản ứng ra sao với ổn ỉ chan của ý dù mỉ kia thì cũng thở dài ra một hơi. Đúng nhỉ, nếu cô bé trở lại Tokyo thì hẳn phải thêm một người khác cũng sẽ quay lại nơi này nữa. Chương 79. Thách thức mới cho Tổ Mạ. Chương 79. Thách thức mới cho Tổ Mạ. Sau khi ý dù mỉ chan rời đi, mọi người cũng tách nhau ra ai về nhà đấy. Nói là tách ra nhưng Ạ kỳ dạ, Tổ Mạ và ẹ gì gì đều chung đường, ba người bọn hắn chậm chậm bước đi mà chẳng nói gì với nhau. Tổ Mạ có vẻ là vì ý dù mỉ xuất hiện nên nhớ ngay đến một người khác. Còn ẹ gì gì thì lại đang tỏ ra khá tức giận vì điều gì đó. Tô Mạ với tố chất của một nam chính ạ niềm hạ dẹm tất nhiên chẳng nhận ra điều đó mà chỉ cắm mặt bước đi. Khi ẹ gì gì rồi đến nỗi dừng lại giữa con dốc luôn thì ạ kỳ giả mới đá Tô Mạ một phát. Cậu ta khó hiểu quay sang nhìn lại hắn thì mới nhận được ánh mắt đang ra hiệu về phía ẹ thị gì kia. Tô Mạ từ từ quay sang cô bạn đang phụng thiệu kia và hỏi, hình như nãy giờ bà bực chuyện gì hả? Nghe được Tô Mọi A hỏi, ẹ gì gì thoáng đỏ mặt một chút. Cô nàng phe phẩy hai đôi tóc đặc trưng của mình và đi nhanh vượt qua Tô Mọi A, làm gì có, tất nhiên là nếu đột nhiên bực như vậy thì chỉ có thể là do cuộc gặp gỡ vừa nãy thôi. Tô Mạ cũng hiểu ngay điều đó, bạn bè 3 năm mới gặp lại, đương nhiên phải nói chuyện một chút rồi. Tô Mạ vừa dứt lời thì ẹ gì gì đã quay phát lại lên giọng, đã bảo tôi không bực. Ông để ý thái quá rồi. Hiểu lầm vừa thôi. Ẹ gì gì bật hết công suất để sấy chàng trai của chúng ta, nhưng có vẻ nó không có tác dụng lắm. Tô Mạ nghe ẹ gì gì nói vậy thì chỉ thản nhiên đáp, vậy à? Thế thì tốt rồi. Tất nhiên câu trả lời đó chỉ khiến cô nàng sấn đờ dở của chúng ta càng giận hơn nữa. Ẹ gì gì nhe chiếc răng nanh hướng thẳng vào Tô Mọi ạ, tự chấp nhận cách giải thích hợp ý với bản thân nhất để được yên lòng. Tồi tệ. Chờ đỡ nào thấy tình hình không ổn, ạ kỳ ra ngay lập tức chắn giữa hai người. Nhưng mà ẹ gì gì khẽ liếc qua hắn rồi lôi vào để nói chung luôn, hóa ra cả hai ông cho con bé chơi lịch giả. Ạ kỳ ra nghe vậy thì ngớ người khó hiểu. Tô Mạ cũng thắc mắc giống hắn, thì đó là tuyệt tắc còn gì. Ẹ gì gì đỏ mặt hết lên, bởi vì nó là lâu rồi mới gặp ba cậu. Một giọng nói đột ngột chen thẳng vào màn sẩn đờ dở của ẹ gì gì khiến cô nàng lại một lần nữa không thể bày tỏ nỗi lòng của mình. Ba người bọn hắn ngạc nhiên qua sang nhìn thì thấy từ bao giờ đã có một bóng hình đứng ở trên đầu con dốc nhìn xuống. Không hiểu sao. Nhìn thấy người đó xong, cả ba đột nhiên im lặng trở lại. Ẹ gì gì và Tô Mạ không còn cãi nhau nữa mà tiếp tục đi về nhà như chẳng có gì và tiếp tục trò chuyện. Một tuyệt tắc thì phải cho càng nhiều người biết càng tốt. Tô Mạ xoay đầu sang trái. Không muốn người mới đùng một cái nhảy vào mới đúng nhé. Ẹ gì gì xoay đầu sang phải. Nhưng đó là một người bạn quan trọng thì cho xem cũng phải rồi mà ạ kỳ dạ ở giữa ngẩng đầu nhìn bầu trời giảng hòa cho hai người họ. Cả ba người bọn hắn mặc nhiên bỏ qua luôn người đang đứng tạo kiểu ngay giữa đường kia và đi ngang qua cậu ta. Đỡ mất một giây, cậu ta mới gọi lại bọn hắn, cố tình thôi phải không? Kiểu gì ba người cũng đã thấy tôi rồi mà phải không? Ba người bọn hắn dừng lại và nhìn về phía cậu ta. Sau đó cả ba quay lại nhìn nhau. Đồng tâm nhất trí tiếp tục giảng u. Mà tại sao lại thế? Ạ kỳ dạ quay sang hỏi cô nàng đang dỗi kia. Đúng vậy, bà không nói rõ thì ai mà hiểu được. Tô Mạ cũng bất lực phàn nàn. Hai ông thừa hiểu. Rõ ràng hai ông đều hiểu điều tôi muốn nói. Ẹ gì gì vẫn chứng nào tật nấy hét lại cả hai bọn hắn. Bị bỏ qua lần nữa. Cậu nam sinh trông cực điển trai với nốt ruồi đào hoa dưới khỏe mắt trái kia cầu xin, làm ơn đừng bơ tôi nữa mà. Đúng vậy, ba người bọn hắn đang cố ý bơ đi cậu ta. Thở dài một hơi. Ạ ký giả cuối cùng cũng đáp lời cậu ấy, ông cần gì hả? Ai họ gì sao lại xuất hiện trước mặt bọn tôi hả? Không nhầm thì bọn tôi đã tuyệt giao với ông rồi mà. Tô Mạ cũng cùng hắn đáp lại người có tên là họ gì đó. Lạnh lùng quá đấy, Ạ ký giả Kun, Tô Mọi Ạ Kun. Chẳng phải chúng ta là những đồng chí đã cùng thể sẽ vươn lên trong thế giới ô tạ cũ sao? Ai họ gì nói như thể bị hai người bọn hắn lừa tình rồi bỏ rơi vậy. Mà quả thật đã từng có quãng thời gian đó. Thời sơ chung, ai họ gì cũng là một trong những mỹ nam được săn đón. Nhưng rồi một hôm bọn hắn phát hiện ra cậu ta cũng là một ổ tạ cụ, thế là Tô Mạ đã bắt chuyện rồi cả ba cùng chơi chung với nhau. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng chỉ có duy nhất hai cậu có thể hiểu được tôi thôi. Họ gì được buồn và nói với giọng thổ thức. Tô Mạ cũng nhớ lại thời đó và lẩm bẩm, y họ gì ẹ gì gì đứng một bên nhìn ba tên con trai sụt sùi cảm động đó thì trên bảo, có biết cái trò đưa đẩy của ba người khiến đám con gái trong lớp xoắn tít cả lên không hả? Còn đồn thành chuyện hai công giành thụ nữa đấy. Khu khu. Hình như lúc đó có mấy tin đồn nhảm như thế thật. Mối quan hệ của ba người bọn hắn lúc đó thực sự rất tốt, đến nôi đã cùng nhau suốt một thời gian dài, ai họ gì cũng là số ít người đã đến nhà ạ kỳ ra. Nhưng rồi, sau những sự kiện có mại kích, cái tính chất ổ tạ cụ của họ gì đã thể hiện ra và nó hoàn toàn trái ngược với hắn và Tổ Mọi ạ. Ai họ gì, cậu ta chỉ muốn bám vào tác giả của những tác phẩm nổi tiếng để đẩy danh tiếng của bản thân lên mà thôi. Được nhắc về những gì xảy ra lúc đó, ai họ gì mỉm cười rồi chậm rãi đi đến cạnh bọn hắn nói, từ đầu tôi đã nói còn gì. Mục tiêu là vươn mình trong thế giới ổ tạ cụ. Tô Mạ nghe vậy thì bực tức nói lớn, thế thì tự mình làm mọi thứ đi. Đừng coi các cờ dễ tỏi như con mồi. Cơ mà. Không hiểu sao nghe xong câu đó của Tô Mọi ạ. Ẹ gì gì liếc qua ạ kỳ dạ và thấy hắn cũng nhìn cô. Sau đó ẹ gì gì liền nói một câu đâm thẳng vào tim đen của cậu bạn thân Tô Mọi ạ này. Sao ông không tự nói câu ấy với bản thân xem. Nghe được câu ấy từ vị cờ dễ tỏi nổi tiếng mà bản thân cất công nhờ vả bằng cả tính mạng để đem về thì Tô Mọi ạ cứng cả họng không biết đáp như thế nào. Không thể phản bác ẹ gì gì, Tô Mọi ạ quay sang họ gì để chống chế. Ai họ gì? Cách làm của ông là hoàn toàn sai rồi. Bị nói như vậy nhưng họ thì không hề tỏ ra đau buồn gì cả. Cậu ta mỉm cười lấy ra một tấm danh thiếp, nhưng mà Tô Mọi ạ Kun. Đây là chỗ đứng hiện tại của tôi đấy. Dù en dùng hạ sĩ mà họ thì tấm danh thiếp ấy vừa xuất hiện đã khiến cả ba người bọn hắn há hốc mồm. Dù en dù. Là sở cân của cụ xạ cả ạ cản đó ấy hả? E gì gì cũng nhịn không được mà thốt lên. Tô Mạ cũng bàng hoàng nhìn về phía ai họ gì, đợi chút đã. Đó chẳng phải sở cân của cờ dễ tỏ siêu nổi tiếng, luôn là tâm điểm từ hơn 10 năm nay đấy sao? Ai họ gì nhìn lấy vẻ mặt hoảng hốt cả ba người bọn hắn và mỉm cười đầy tự tin. Cậu ấy thực sự đã thành công bằng chính cái cách mà ạ kỳ dạ và Tô Mạ không thừa nhận. Mong rằng từ giờ mối quan hệ giữa chúng ta vẫn sẽ tốt đẹp. Ai họ gì lần nữa đưa chiếc danh thiếp cho bọn hắn. Tô Mạ thẫn thờ nhìn vào tấm danh thiếp đó mà không nói nên lời. Cũng may, ẹ gì gì đã dứt khoát từ chối. Tôi xin thiếu. ai mà cần danh thiếp của một kẻ đều giả trong giới đủ gì chứ. A Kỳ Dạ vỗ vai Tổ Mã để cậu bạn lấy lại tinh thần rồi cũng nói, xin lỗi, tớ cũng không cần nó đâu. Cứ tưởng bị từ chối thẳng thừng như thế thì họ gì sẽ biết điều. Nhưng mà đột nhiên cậu ta lại cười đầy vui vẻ, không không, tôi nhất định muốn hai cậu nhận nó nói đến đây. Cậu ta chậm rãi từng chữ một đọc lên hai cái tên, cả Sĩ Họa Tỳ Ệ Dị Sen Sẩy, A Kỳ Thì Tổ Kỳ Dạ Sen Sẩy. Ngay khi hai cái tên đó được gọi ra, cả Tổ Mã lẫn Ệ Dị Dị đều hoảng hốt giật mình. A Kỳ Dạ thì vẫn bình tĩnh, bởi vì khi nhìn thấy Dục En Dục và Cụ Sạ Cả Ạ Cản thì hắn đã biết bản thân không thể giấu được rồi. Bởi vì hắn đã được thông báo, vị cờ rể tỏ siêu nổi tiếng đó đang nhắm đến hắn. Tô Mã nuốt nước bọt, khó khăn hỏi lại lần nữa, ông biết danh tính của hai người họ. Ai họ gì lúc này mới thôi nhìn hắn với ẹ gì gì. Cậu ta quay sang Tô Mã như thể trọng điểm nằm ở nơi đó, không chỉ thế đâu. Bọn tôi còn biết kế hoạch làm game kết hợp giữa cả Sĩ Họa Tỷ ẹ gì và cả Sủ Mỹ ủ tạ cổ cùng nhà văn mới nổi đã đạt doanh số khủng, ạ kỳ thì tổ kỳ ra. Vụ này sẽ khiến cả giới ổ tạ cụ trao đảo đến nhường nào cậu hiểu chứ, tợ rô đủ sẻ của nó, ạ kỳ tô mọi ạ. Những lời đó như thể đầm sâu vào lòng của tô mọi ạ. Cậu hét lớn phản bác lại, không đúng. Tôi không xây dựng kế hoạch này vì muốn leo lên cao. Dường như đã đoán trước câu trả lời đó, ai họ gì chỉ cười lắc đầu rồi chậm rãi nói, tô mọi ạ cun này. Tình cờ hay, sợ cơn bọn tôi cũng có một kế hoạch tương tự. Và cũng đang tìm kiếm họa sĩ cũng như đạo diễn kịch bản cho nó là một cuộc so tài đấy giữa sở cân non nớt của ông hay dục en dục của tôi xứng đáng sở hữu cả Sĩ Họa Tỷ Ệ Dị và ạ kỳ hỉ tổ kỳ dạ đâu mới là nơi thích hợp cho họ tỏa sáng. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng chiều tà phủ xuống từng thân ảnh đang đứng trên con dốc này. Ở đây, một thử thách mới lại mở ra. Nghe này, mọi người có thực sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ nghỉ hè không vậy? Tiếng than thở đầy vẻ không cam lòng vang lên từ vị trí hội phó hội học sinh, ạ kỳ hỉ tổ ạ kỳ dạ. Đúng vậy, hắn đang ở văn phòng hội học sinh. Vào ngày nghỉ hè, cảm nhận được ánh mắt bất hận của hắn hướng thẳng đến, vị hội trưởng hội học sinh kia liền quay mặt lảng tránh. Những người khác cũng vờ như không nghe thấy và tiếp tục túi đầu làm công việc trên tay. À, còn có mấy người đang hé miệng cười khúc khích kia nữa, thấy hết nhẽ mà xạ, dù kỳ. Mà, cũng vì năm nay nhà trường muốn kiểm soát hoạt động của các câu lạc bộ trong dịp nghỉ hè mở cụ gì xèn mải khẽ gai má rồi nhỏ giọng giải thích cho mọi người. Kèn giả ký bên kia thì vẫn giữ nguyên vẻ siêng năng, cậu ta đẩy kính rồi nói, đúng vậy. Mấy năm trước hay có sự cố xảy ra trong giai đoạn này, và cả việc các câu lạc bộ lảng tránh hoạt động dù đã nhận quỹ, nhận được sự trợ giúp, mợ cụ Mị Sen này cảm động gật đầu liên tục. Nhìn thấy cảnh đấy, A Kỳ Dạ liền chỉ biết thở dài vì hết đường để trốn việc nữa rồi. Nghỉ hè thường sẽ kéo dài hơn 40 ngày tùy từng năm mỗi khác. Giai đoạn này cũng là thời điểm các giải thi đấu cấp tỉnh và quốc gia đi đến hồi kết nên các câu lạc bộ cũng dồn hết toàn bộ vào kỳ nghỉ hè này. Cũng từ đó mà nhiều sự cố lớn, nhỏ khác nhau xảy ra. Bình thường sẽ từ chính ban thường vụ của trường xử lý những có vẻ mấy giáo viên bắt đầu lười nên năm nay thống nhất đưa hội học sinh xử lý từ đầu hè luôn. Thế là kỳ nghỉ hè mà ạ kỳ dạ đã tính sẽ cho bản thân thư thả một ít. Đi phong. Lúc này mọi người đang chuẩn bị tài liệu cũng như lên kế hoạch và chuẩn bị qua phòng họp lớn, nơi mà các chủ tịch câu lạc bộ đã được mời đến để nói về hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ hè năm nay. Phòng họp lớn nằm tại lầu 3 của dãy nhà giáo viên. Khi mà thành viên hội học sinh bấm đúng 10 giờ để bước vào thì tất cả các đại diện của câu lạc bộ đã đến đông đủ cả rồi. A Kỳ Dạ còn thấy một tên nam sinh với làn tóc màu xanh dương được uốn lượn tạo kiểu, đang nhìn hắn cười khẩy. Nghe nói câu lạc bộ bắn cung đã qua vòng loại khu vực và chuẩn bị vào vòng thi đấu trực tiếp tranh giành huy chương. Mặc dù không quan tâm lắm nhưng nhìn cái vẻ khoe mẽ của Xỉn Dị thực sự đã khiến tâm trạng của hắn trở nên hỏng bét hơn. Bỏ qua, hắn cũng chẳng nên để tâm tên Xỉn Dị này quá làm gì, bởi vì kiểu gì cậu ta cũng sẽ sớm cờ hở. Chương 80. Một lần nữa hẹn hò, riêng với cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ. Chương 80. Một lần nữa hẹn hò, riêng với cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ. Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ khi mà các câu lạc bộ cũng không có lý do gì để phản đối việc hội học sinh giám sát cũng như được hỗ trợ trong kỳ nghỉ hè này. Mọi người bắt đầu đứng dậy rời đi, đa số đều đang phấn khởi cho một mùa hè đầy năng động này. Trừ một vài người, trong đó có vị phó chủ tịch bất đắc dĩ, chủ kỳ nô kỳ xe này của chúng ta. Lúc này Sĩ Kỳ Dạ đang đưa các tài liệu mà câu lạc bộ văn học đã làm không tốt ở học kỳ 1 cũng như bản yêu cầu hoạt động hè. Cô nàng dòm bị gạn kỳ lạ lảo đảo từng bước đến gần sát chủ kỳ nô kỳ xe này và thì thào từng chữ nhỏ lý nhí, chủ kỳ nô kỳ xe này cần phải điền báo cáo hoạt động hè. Hội học sinh sẽ theo dõi cắt giảm chi phí giải tán câu lạc bộ Sủ Kỳ Nộ Kỳ Sen Mãi. Bị nói như vậy thì cũng khó chịu ra mặt, chị ấy chộp lấy mấy bản báo cáo đó rồi nhét thẳng vào cặp sách. Sau đó chị ấy đột nhiên liếc xéo qua ạ kỳ dạ đang đứng bên cạnh cười khổ kia. Sủ Kỳ Nộ Kỳ Sen Mãi đi thẳng đến rồi nhét cho hắn một gói giấy bên trong hình như đựng một vài quyển sách thì phải, giờ chị phải đi gặp Xỉn Tạ Dỗ và học lái xe rồi. Cậu đem nó về phòng câu lạc bộ cất vào chỗ bí mật giúp chị đi. Vậy nhé. Nói xong chị ấy xoay người rời đi thật nhanh, đi ngang qua Sĩ Kỳ Dạ đang đờ đẫn kia cũng không nhìn lấy cô nàng một mắt. A Kỳ Dạ nhìn bóng lưng lảo đảo cúi gập thẫn thờ của Sĩ Kỳ Dạ thì chỉ biết thở dài một hơi. Hai người này. Đột nhiên, cô nàng dòm bị quay lại và túm lấy ống tay áo của hắn. Chủ kỳ nổ kỳ cổ tỏ và tạ mạ kỳ Xỉn Tạ Dỗ đang hẹn họ à? Nhìn xuống đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lúc nào cũng chừng lớn đang sợ kia, A Kỳ Dạ chần chờ một lúc rồi mới gật đầu cho đáp án. Vậy à, Sĩ Kỳ Dạ nhận được câu trả lời thì thả ống tay áo hắn ra rồi quay lưng thất thiểu rời đi. Thế giới này thật rắc rối. Mùa mưa đã kết thúc và trời hè bây giờ mới thực sự buông xuống cái nóng khô khốc. Phải cảm ơn là trường của hắn ở trên một ngọn núi khá cao và cây cối thì ung tùm khắp khuôn viên trường nên cũng đỡ nóng phần nào. Đây cũng là lúc mà các dãy nhà phía tây, nơi những rừng cây vẫn đang mang màu xanh mát mẻ, được ưa chuộng nhất. A Kỳ Dạ đang rảo bước về phòng câu lạc bộ văn học để cất giữ bí mật cho Sủ Kỳ Nổ Kỳ xe lại. Đến chỗ ngoặt sang dãy nhà cũ, hắn bắt gặp một cơ thể nhỏ nhắn đang dài bước chậm rãi nhìn ngắm phong cảnh yên tĩnh kia. Không hiểu sao, nhìn cái cách cô nàng chậm chậm di chuyển như thể một động vật nhỏ đang hứng thú với môi trường mới lạ, thì hắn lại muốn trêu chọc. Ăn bánh không? Anh lấy từ hội học sinh, nó ngon lắm đấy. A Kỳ Dạ thoáng một cái đã đứng bên cạnh động vật nhỏ không hề có phòng bị kia và đặt hộp bánh lên đầu cô nàng. Thì tạm. Trong một khoảnh khắc, mái tóc ngắn màu đỏ của cô nàng bị giật thẳng đứng lên trên, cả cơ thể cũng bay lên rời khỏi mặt đất. Sau khoảnh khắc đứng tim và hồn lìa khỏi xác thì cô nàng cũng đã nhận ra được người đột ngột xuất hiện là ai. Khuôn mặt căng cứng không còn một giọt máu đã hồng hào trở lại, cô nàng thò tay lên đầu lấy hộp bánh xuống rồi miệng nhỏ lí nhí, "A A Kỳ Thị Tô Xe Mãi." Lần sau đừng dọa em như vậy, hắn mỉm cười vui vẻ bước chân tiếp tục hướng về nơi cả hai đang hướng tới mà không nói gì cả. Cô mạ gì thấy vậy tính nói gì tiếp nhưng A Kỳ Dạ đã đi mất tiêu thì cũng hoảng hốt chạy bước bắt kịp, tay cũng không quên ôm chặt lấy hộp bánh trông khá tinh xảo ấy. Là hộp bánh bài phủ cũ được mở cụ gì Xe Mãi mang đến hội học sinh hối lộ cho mọi người khi phải tăng ca vào dịp nghỉ hè như thế này. Hắn chậm bước lại chờ cổ mạ gì rồi cả hai giải bước về phòng câu lạc bộ văn học. Cơ mà khi bọn hắn đến gần thì trong phòng đột nhiên vọng ra tiếng sột soạt. Cổ mạ gì hình như không nghe thấy vì nó khá nhỏ so với thính lực của người thường. Thấy vậy, A Kỳ Dạ giang tay ngăn lại cô bé, sau đó ngón tay lên ra hiệu im lặng. Cổ mạ gì nhìn sự nghiêm túc trên gương mặt hắn thì hốt hoảng gật đầu rồi nuốt nước bọt ngăn đi nỗi sợ hãi. Hai người bọn hắn rón rén không phát ra tiếng động mò đến phòng câu lạc bộ. Cửa vẫn còn hé mở đủ để thấy mọi thứ bên trong. Trong phòng, một cậu nam sinh đang cầm trên tay chiếc váy đồng phục nữ và ướm lên eo của bản thân và lẩm nhẩm, ngay cả mình cũng có thể mặc vừa sao. Sau đó cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt lại váy lên bàn rồi lôi điện thoại ra và bắt đầu điều chỉnh điện thoại cố định trên bàn để có thể quay chụp bản thân. Thấy cảnh này, A Kỳ Dạ dùng động tác tay của một thanh niên FA mấy chục năm lấy ra điện thoại và mở quay video ngay lập tức. Nụ cụ bị rủ trong phòng vẫn chưa hề nhận ra đã có hai vị khách há hốc mồm xem màn trình diễn và vẫn tiếp tục. Cậu ấy nhặt chiếc nơ lên rồi ướm vào cổ, rồi tay còn lại với lấy chiếc váy trên bàn. Khoảnh khắc sự thật chuẩn bị đến. Ngay lúc này, đột nhiên nụ cụ mị dù hoảng hốt dường như nhớ lại nên phong kín căn phòng trước khi thực hiện màn ruột giờ rẹ xình này. Cậu ấy hướng về phía rèm cửa sổ đã đóng thì gật gù, sau đó quay lại về phía cửa phòng để kiểm tra nốt. Bắt gặp đồng tử mở rộng hết mức vì ngạc nhiên của nụ cụ mị dù, A Kỳ Dạ đóng lại camera đang quay và hắng giọng cụ cụ quay mặt đi. Cụ mạ gì bên cạnh thì vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mất não mà chỉ há hốc mồm nói, "Nờ nụ cụ mị dù." Cơ cảm ơn về màn trình diễn nụ cụ mị dù bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, cậu ấy như thể không có chuyện gì và chậm chậm hỏi, "Hai người đến từ lúc nào thế?" "À thì từ lúc cậu ướm thử váy." A Kỳ Dạ gãi má nói. Mọi thứ chìm lại trong im lặng lần nữa. Mắt của nụ cụ mị dù chuyển sang một biểu hiện kỳ lạ, như thể muốn nói, thà rằng hai người xem từ đầu thì sẽ bớt hiểu lầm hơn và sau đó là màn giải thích hiểu lầm của nụ cụ mị dù. Nhưng thực sự là lúc này có nói thế nào đi nữa cũng khó mà tẩy sạch nổi. Hay là cân nhắc nhảy xuống định Tokyo thử xem đi. Cuối cùng, cô mạ gì chốt câu, đều đáp ứng được sở thích từ người đàn ông của cậu. Âu cũng là điều quan trọng mà lúc ấy, hắn đã thấy một nụ cụ mị dù sụp đổ. Và một ngày hè nọ, tất cả trong sạch của cậu ấy đã bị thổi bay. Mùa hè năm nay khá nóng, đó là lời khuyên mà hắn đưa cho mị dẹ mù dạ ý dù mị xèn lại vào cuối mùa xuân. Thực ra khi đó chỉ là lời ẩn ý thôi và anh ấy cũng đã hiểu được nó và đã cắt đi mái tóc dài yêu thích. Sau đó thì trường học đột nhiên lại xuất hiện thêm một mỹ nam, từ đó ý dù mị xèn lại cũng bắt đầu được săn đón gắt gao và nổi tiếng dần lên. Nhưng thời điểm đó cũng là lúc mà họ Di Xèn Mãi công bố chủ quyền. Vậy là bây giờ năm ba đang có một cặp đôi cực kỳ được chú ý và khiến mọi người hết sức ghen tị. A Kỳ Dạ rất vui và chúc phúc cho họ. Nhưng mà ai ngờ mùa hè năm nay lại thật sự nóng vậy đâu. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, hắn vẫn đang phải lê lết thân xác đi khắp phố. Bởi vì U Tạ Hạ Xèn Mãi, chúng ta nên nhanh chân lên trước khi mặt trời buổi trưa nướng chín cả hai đấy. Hắn quay sang cô nàng bên cạnh và than thở. Đúng vậy, người ở cùng hắn bây giờ là cả Sủ Mì Gạo cả U Tạ Hạ. Chỉ có hai người ở một thành phố khác. Bởi thế tôi mới bảo cậu hãy đèo tôi trên chiếc xe đạp, để tôi có thể ôm eo cậu. U Tạ Hạ Xèn Mãi cũng tỏ ra mệt là người và lau đi mồ trên trán rồi nói. Bỏ qua ý nghĩa thật sự của việc đi xe đạp, A Kỳ Dạ thở dài đáp, chở hai là không được phép. Cô nàng nghe vậy thì bĩu môi rồi tiếp tục xoay người bước đi. Mái tóc đen dài mượt mà theo gió tung bay làm lộ ra thân hình tuyệt vời ấy từ phía sau. A Kỳ Dạ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy. Hôm nay, một ngày nghỉ hè tuyệt vời khác của hắn bị phá hỏng bởi điện thoại đến từ mẹ Chỉ Đạ San, cô biên tập viên mẫu mực. Sau đó, hắn bị giao cho một công việc tạm thời ngay trong ngày, đó chính là làm biên tập viên cho cả Sủ Mì Ủ Tạ Cổ Sensei. Vậy là chỉ có hai người bọn hắn bắt chuyến tàu sớm và đến thành phố Hòa Gạo, rồi đi dạo khắp các phòng sách từ sáng đến giờ. Cơ mà, một trong những lý do khác khiến việc di chuyển hôm nay mệt mỏi hơn hắn chính là đôi giày cao gót xinh đẹp dưới chân Ủ Tạ Hạ Xèn Mãi. Lắc đầu bỏ qua mấy suy nghĩ lung tung, A Kỳ Dạ chạy vội theo cô Xèn Mãi đột nhiên là diện đồ cực kỳ lộng lẫy xinh đẹp kia để đến nhà sách tiếp theo. Là công việc hay hẹn hò đây? Vậy chị vẫn không tính giải thích vì sao lại bắt em đi theo ngày hôm nay à? Ngay khi đi nốt hiệu sách cuối cùng, A Kỳ Dạ đã hỏi một câu mà đáng lý phải hỏi từ khi bắt đầu. U Tạ Hạ Xèn Mãi nghe hắn hỏi vậy thì nghiêng mặt không dám nhìn thẳng, hai má hơi ửng hồng và bắt đầu giải thích. Bộ lì tất nổ tiếp theo của cô nàng đã phát hành và mọi thứ cũng khá là ổn nên đang chuẩn bị cho bốn hai. nhưng mà nhờ cái tính u ám và độc miệng, có vẻ trợ lý biên tập trước đã xin đổi việc và hiện tại không ai chịu làm cùng cô nàng nữa. Hôm nay mẹ chỉ Đạ San cũng bận mất rồi mà lịch hẹn với hiệu sách thì không thể hủy được vì ảnh hưởng đến uy tín. Cuối cùng là thành ra như thế này đây, A Kỳ Dạ bị bắt đi làm công thay. Sao cái kịch bản này quen quá vậy? U Tạ Hạ Sen Mai thấy hắn đang thở dài ngao ngán thì bắt đầu phụng phịu nói, chẳng phải do cậu đã kéo tôi vào sở cân để rồi giờ phải bận rộn với hai công việc cùng lúc sao? Chịu trách nhiệm đi chứ. Rồi rồi, em sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn cái điệu bộ giả vờ hờn dỗi kia, hắn cũng chỉ đành nhún vai chấp nhận. Cô nàng nhận được câu trả lời mong muốn thì mỉm cười vui vẻ rồi ngân nga lời nhạc nào đó, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Thực sự thì hôm nay U Tạ Hạ Sen Mai trông hoàn toàn khác với mọi khi. Vẫn là chiếc quần tất đen huyền đầy gợi cảm nhưng trên nó là một chiếc váy bó tinh tế. Áo sơ mi cực kỳ dễ thương nhờ phần viền ren và một chiếc nơ xinh đẹp dưới cổ áo. Cô nàng cũng không còn trầm lặng u ám như trên trường mà thay vào đó là nét tinh lịch đáng yêu. Có thật đây chỉ là một buổi làm việc đơn thuần không vậy? Đột nhiên, U Tạ Hạ Sen Mai đang tung tăng kia quay ngược lại nhìn hắn và nói, chị đói rồi. Ý gì? Ý là phải chịu trách nhiệm luôn cả việc đói hay no à? Thở dài một hơi, A Kỳ Dạ nhìn xem thời gian rồi đáp, mà cũng chưa rồi. Thế giờ chị muốn ăn ở đâu? Nhưng mà ngay khi hắn vừa nói xong thì U Tạ Hạ Sen Mai đã nở một nụ cười đen tối rồi lạnh mặt nói, tôi không đợi được. Đi mua ngay bánh dứa và nước ép về đây. Công việc của trợ lý biên tập đấy. Đó là công việc của nô lệ nhé. Hắn phản bác trong tuyệt vọng. Đúng vậy. Hôm nay A Kỳ Dạ sẽ phải làm nô lệ cho cô thiếu nữ kiêu kỳ, cả sủ mì gạo cả U Tạ Hạ. Cô Sen Mai kỳ lạ nhưng lại xinh đẹp hoàn hảo ấy. Dạo gần đây luôn kiếm cớ để kéo hắn đi riêng. Không biết lần này sẽ có chuyện gì đây chương 81. Cô ấy đã yêu chương 81. Cô ấy đã yêu cuối cùng thì A Kỳ Dạ cũng phải chạy đi mua đồ ăn trưa cho cô công chúa kiêu kỳ kia. Chỗ ngồi dưới một tán cây khá mát mẻ trong công viên, cả hai bắt đầu bữa trưa đơn giản của mình. U Tạ Hạ Sen Mai hôm nay thực sự khá lạ khi mà cô nàng chỉ chậm rãi gặm từng miếng nhỏ phần bánh dứa và né đi ánh mắt nhìn chăm chú của hắn. Hai má mềm mại với làn da trắng bóc kia thoáng đỏ ửng không biết là do đi dưới trời nắng nay giờ hay là do ngại ngùng. Thu hồi lại ánh mắt, hắn cũng tự gặm lấy bữa trưa của bản thân. Là một món giống sandwich với phần bánh bên ngoài kẹp phần nhân bên trong. Lớp vỏ giòn rụm và vị bơ béo cùng thịt trong phần nhân gồm thịt nguội và chả đang hòa quyện lại với nhau mang đến một trải nghiệm vị giác hết sức bùng nổ. Hình như nó là món truyền thống của Việt Nam, tên là bánh mì. Cũng khá ngon đấy chứ. Có lẽ thực đơn cho những món thường nhật sẽ được thêm một sở lọt nữa từ giờ. Nghĩ về thực đơn hàng ngày, hắn lại quay sang nhìn về phía U Tạ Hạ Sen Mai, chị thích bánh dứa thật nhỉ. Trên trường cũng thường xuyên thấy chị ăn nó. Cô Sen Mai của chúng ta nghe vậy thì gật gù rụt, một tiếng rồi tiếp tục hai tay cầm lấy bánh và gặm gặm. Hai má ửng hồng kia đang được nạp thêm nguyên liệu nên bắt đầu phồng lên. Trông đáng yêu cực. Gì thế này? Đừng có đột nhiên trở nên dễ thương như thế chứ, cả sủ mì gạo cả U Tạ Hạ. A Kỳ Dạ nhanh chóng rời mắt trước khi đắm chìm vào hai má bánh bao đó. Gắm hết ổ bánh mì, hắn sắp xếp lại túi đồ vừa nãy mua và nói, em cũng có mua nước uống và kẹo nữa đấy. Chiều nay mình còn phải đi lấy tài liệu cho tiểu thuyết nữa phải không? Thời tiết này dễ mất nhiệt và mệt lạ vì thiếu đường lắm. A Kỳ Dạ ngân nga một điệu nhạc và sắp xếp lại mọi thứ, bao gồm cả mấy tập tài liệu sáng nay và chuẩn bị cho buổi chiều nữa. Dù phàn nàn về công việc là thế, nhưng chính bản thân hắn cũng khá thích việc lên kế hoạch rồi thực hiện nó. Trong khi hắn không để ý thì một thân hình tinh tế đột nhiên nhích sát lại gần hắn hơn. Giật mình quay sang, U Tạ Hạ Sen Mai không biết từ bao giờ đã gặm xong bữa trưa và nhìn chăm chú vào hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, thời điểm đó A Kỳ Dạ bỗng chốc lại thực sự có thể đọc hiểu được ánh mắt ấy của cô nàng. Nhắm mắt lại, U Tạ Hạ Sen Mai khẽ ngả người dựa vào hắn và nói thì thào, "A Kỳ Dạ Kun, cậu không thay đổi tí nào." Hắn ngửi được mùi hương hoa nhẹ nhàng truyền đến, nó rất dịu dàng và dễ chịu. Bên tay cũng gửi tín hiệu đến não, là sự mềm mại của cơ thể U Tạ Hạ Sen Mai đang dựa hẳn vào người hắn. Chưa kịp cho hắn đáp lại câu nói đó, U Tạ Hạ Sen Mai đã nói tiếp, "Chị mệt quá, ngủ chút đây zzz này." Xong việc rồi mới được ngủ. A Kỳ Dạ ngay lập tức nắm lấy bờ vai mềm mại đó và dựng thẳng dậy. "Đừng đùa, để cô nàng ngủ thì tỉnh dậy có khi là sáng hôm sau mất." Cô nàng cũng thôi giả vờ nhắm mắt buồn ngủ và duỗi người đứng dậy nói, "Vậy thì chúng ta sẽ tới ạ của gì ủng theo chị nào?" A Kỳ Dạ nghe vậy thì thở phào, cuối cùng cũng chịu làm việc đàng hoàng chứ không phải mấy trò kỳ lạ nữa rồi. Hắn nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc và đi theo cô nàng. Cơ mà, thủy cung nào nằm trong hồ Tiên Hạ. Tiếng hét đầy bất lực của A Kỳ Dạ vang lên trong sảnh khách sạn cao cấp. U Tạ Hạ Sen Mai thì lại điềm nhiên lướt bảng đặt phòng, "Lục Kỳ." Phòng đó vẫn trống. Hắn ngạc nhiên nhìn sang thì trên đó thực sự có ạ của gì ủng. Là một phòng nghỉ kết hợp với bể cá kín tường và chính giữa là một chiếc giường êm ái. Chờ đã. Hắn ngay lập tức nắm lấy bàn tay đang muốn bấm vào nút đặt phòng kia lại. Thật là, bình thường đã đủ trêu ghẹo rồi nhưng mà hôm nay với vẻ đáng yêu tinh nghịch đó, U Tạ Hạ Sen Mai thực sự đang muốn gạ gẫm hết công suất luôn. Thở hắt ra, hắn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đó và kéo đi, "Em sẽ chọn nơi tham quan. Ta đi thôi." Khung cảnh đó, A Kỳ Dạ đã không để ý nhưng cô gái ấy đã in sâu bóng lưng của chàng trai đang nắm chặt lấy bàn tay của mình. Sau khi được làm chủ lịch trình, hắn đã kéo theo U Tạ Hạ Sen Mai đi khắp mọi nơi ở thành phố không lớn lắm này. Từ quán ăn gia đình, nơi chắc chắn phải có trong các series có bối cảnh học đường, đến quán karaoke, cũng là một điểm có thể thăng tiến tình cảm tốt hoặc là các buổi họp mặt với bạn bè của nhân vật chính. Sau đó là những công viên nhỏ gần các trường học, nơi có thể thêm vào tiến trình phát triển nhân vật. Và cuối cùng là ngôi đền thiêng liêng. Chuyện hài lãng mạn tất nhiên phải có hệ vẹn lễ hội rồi. A Kỳ Dạ vừa ngắm nhìn ngôi đền vừa cười nói với cô nàng tác giả kia. Mặc cho không vừa ý lắm nhưng Ngũ Tạ Hạ Sen Mại cũng rất phối hợp và thăm thú khắp nơi cùng hắn. Cả hai đi đến ngôi đền chính, cũng đã có vài người ở đây cầu nguyện. A Kỳ Dạ kéo lấy Ngũ Tạ Hạ Sen Mại đi đến và tự mình lấy ra vài 500 đồng yên và bỏ vào hộp đựng tiền cúng. Lộ bộ hắn chắp tay thành tâm cầu nguyện, cùng cầu nguyện cho sự thành công của tác phẩm nhé. Cậu nghi ngờ năng lực của chị đấy à? Ngũ Tạ Hạ Sen Mại nghiêng đầu quay sang hỏi hắn. Biết được cô nàng chỉ đang nói khấy hắn như mọi người nên A Kỳ Dạ quay sang nhìn cô Sen Mại u ám này và cười tươi, nghi lễ cũng không thừa mà. Với cả, em tin những vị thần chắc chắn thấy được sự nỗ lực của Ngũ Tạ Hạ Sen Mại và sẽ phù hộ cho chị thôi. Ngũ Tạ Hạ đứng im nhìn nụ cười ấy. Không biết qua bao lâu, lại thêm vài tiếng đồng tiền rơi vào hộp đựng tiền cũng băng lên. Cô gái ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng với hai gò má ửng hồng khẽ chắp tay cầu nguyện, nếu trợ lý của chị đã nói vậy lần này là đến lượt A Kỳ Dạ xứ người. Cái khoảnh khắc cô nàng nở nụ cười, hắn cảm thấy như một bông hoa đột ngột bung nụ và tỏa ra những cánh hoa tuyệt đẹp dưới ánh nắng rực rỡ. Nụ cười ấy thực sự rất đẹp đối với hắn. Trời bắt đầu về chiều, ánh nắng đã dịu hơn và dần dần ngả màu. A Kỳ Dạ và Ngũ Tạ Hạ đang ngồi trên chuyến xe buýt vòng quanh thành phố, đây cũng là phần lấy tài liệu cuối cùng trong kế hoạch của hắn. Xe buýt chạy chậm quanh các con phố và đưa nhân vật chính của chúng ta đến những địa điểm khác nhau. Nhìn xem hắn hào hứng ghi chú vào quyển sổ, Ngũ Tạ Hạ sẽ lại nhàm chán chóng tay nhìn ra ngoài cửa xe buýt và chậm chậm nói, không ngờ cậu lại thực sự nghiêm túc với vai trò trợ lý biên tập như vậy, A Kỳ Thị Tổ Kỳ Dạ Sensei. A Kỳ Dạ nghe vậy thì quay sang nhìn cô nàng. Lúc này, ánh nắng hắt vào cửa kính khiến nó lấp lánh tỏa sáng lên, và ở đó, có một mỹ thiếu nữ đang đăm chiêu nhìn phong cảnh ngoài kia. Không hiểu sao hắn lại mỉm cười vui vẻ. Cũng đúng nhỉ. Rõ ràng hắn cũng là một nhà văn rồi mà. Hiện tại một nhà văn mới nổi lại đi làm trợ lý rồi còn buôn ba, lo lắng khắp cho một nhà văn khác. Cất quyển sổ vào lại cặp, hắn nói với một giọng điệu điềm nhiên, dù là nhà văn hay là trợ lý, hoặc có thể là bất cứ thân phận nào đi nữa thì bốn gì em cũng là một fan của Kasumi Utako Sensei mà. Em mong chờ làm đấy. Một câu chuyện tuyệt vời từ chị, Kasumi Gaka Utaha. Utaha sẽ lại dường như cứng đơ người lại trong thoáng chốc. Cô nàng xoay hẳn người ra phía cửa sổ chỉ để lại bóng lưng cho A Kỳ Dạ, khiến hắn không hề biết rằng lúc này gương mặt của cô đã đỏ bừng lên. Hít sâu một hơi rồi thở ra, cô Sen Mại của chúng ta mới bình tĩnh quay lại và nở một nụ cười nhẹ nhàng nói với hắn, "Hẹn tại cung, có một nơi chị muốn đến với em." Sau khi mở lời một cách gần ý ấy, Ngũ Tạ Hạ Sen Mại không nói thêm gì nữa cả, hai người bọn hắn im lặng chờ xe buýt đến trạm. Là một khu phố ở phía tây, nơi này khác với trung tâm ở chỗ các nhà ở cửa hàng bắt đầu san sát nhau hơn và xếp chồng theo những con dốc lớn nhỏ. A Kỳ Dạ chậm rãi đi theo Ngũ Tạ Hạ Sen Mại. Lúc này dù đã gần về chiều nhưng cái nóng mùa hè vẫn còn ở đó, và đi bộ dài để leo những con dốc cũng là một vấn đề. Đi được một lúc thì Ngũ Tạ Hạ Sen Mại bắt đầu chậm dần, cô nàng phe phẩy cổ áo để thoáng khí và lau lấy những giọt mồ hôi trên trán. Nóng quá thể lực của một nhà văn suốt ngày gõ chữ đúng là không tốt đi đâu được, với cả bộ trang phục hôm nay cũng không phải là để di chuyển nhiều như này. Thậm chí, cô nàng còn đang mang một đôi giày cao gót 10 phần, dù không phải dạng đế nhọn nhưng nó cũng khiến đôi chân mềm mại của cô đang trong tình trạng nguy cấp. A Kỳ Dạ đến bên cạnh cô nàng đang thở hồng hộc kia và hỏi, "Chân chị, không sao chứ?" "Không sao gần tới, chỉ một chút nữa thôi." U Tạ Hạ Sen Mại cắn răng ngẩng đầu lên nhìn hắn và đáp, "Không sao cái khỉ gì." Đến gần thì hắn mới thấy, ở gót chân cô nàng, phần vải của quần tất cũng đã bị rách ra để lộ làn da bị bầm đỏ. Mấy chuyện này thì chị lại chẳng thật lòng chút nào nhỉ. A Kỳ Dạ ngồi thấp xuống trước mặt cô nàng và đưa hai tay lui sau ra hiệu cõng, "Leo lên em đi. Chị rất muốn tới nơi đó kịp phải không?" Bởi vì quay lưng nên lần nữa, A Kỳ Dạ lại không thấy được gương mặt U Tạ Hạ lúc ấy. Chờ mãi vẫn không thấy đến, hắn tính quay lại thúc giục lần nữa thì đột nhiên từ sau lưng truyền đến một sự mềm mại kỳ lạ. Đôi tay mịn màng trắng bóc quàng qua cổ hắn, cả cơ thể của U Tạ Hạ sẽ mãi tựa hẳn vào tấm lưng rộng lớn của A Kỳ Dạ. Theo phản xạ tự nhiên, hắn dùng hai tay đỡ lấy cặp đùi đang treo bên hông và đứng thẳng người dậy. "A." Cảm giác mất trọng lực đột nhiên ập đến khiến Ngũ Tạ Hạ khẽ thốt lên một âm điệu khá dễ thương. Cô nàng hoảng hốt ép sát vào lưng của A Kỳ Dạ hơn nữa vì sợ, gương mặt đỏ bừng vùi sâu vào phần vai sát của hắn. Thì ra có một cô gái sẽ có cảm giác như thế này. Hắn sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này suốt đời. Thành phố Hòa Gạo, một buổi chiều bình thường trong kỳ nghỉ hè. Có rất nhiều con dốc khi đi dạo quanh thành phố Hòa Gạo. Ngũ Tạ Hạ sẽ lại nói với một giọng khá nhỏ nhẹ nhưng hắn lại có thể nghe thấy rõ ràng. Bởi vì cô nàng đang thì thầm sát bên tai hắn. Lúc này, A Kỳ Dạ đang cõng lấy Ngũ Tạ Hạ và leo lên con dốc vừa cao vừa dài này. Để hắn nói cho mọi người một sự thật nhé. Đùi của con gái thực sự rất tuyệt. Hai tay hắn đang đỡ lấy cặp đùi của Ngũ Tạ Hạ Sen Mại, và vì con cô nàng nên toàn bộ trọng lượng đều dồn xuống đôi tay của hắn. Lúc này hắn có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng độ mềm mại và đàn hồi từ cặp đùi lấy đà, căng mịn đấy. Giờ hắn đã hiểu. Vì sao lại có khá đông người cuồng đùi đến vậy? Có lẽ từ giờ trở đi, số đông đó đã được một rồi đấy. Sau lưng, Ngũ Tạ Hạ thấy hắn có hơi im lặng thì rụt rè hỏi, "Cậu, không sao chứ?" Để một cô gái hỏi câu đó trong tình huống này thì chỉ có một cách hiểu duy nhất. Chính là đang lo lắng về cân nặng của cô nàng. Mà đối với một người đã rèn luyện suốt bao năm và ăn hành suốt mấy tháng trời gần đây thì Ngũ Tạ Hạ Sen Mại nhẹ như bông vậy. Lắc đầu vừa để bỏ qua mấy suy nghĩ linh tinh về cặp đùi, vừa để phủ định câu hỏi của cô nàng, A Kỳ Dạ chậm rãi đáp, "Hoàn toàn ổn luôn. Mà hình như chị còn nhẹ hơn em tưởng tượng đấy. Tức là trước giờ cậu nghĩ tôi nặng lắm à?" Ngũ Tạ Hạ Sen Mại siết chặt hai tay đang quàng lấy cổ hắn kia và giận dỗi nói, "Em không chú ý đến cân nặng nhiều thế đâu. đừng để bị ốm khi giảm cân quá nhiều là được. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ạ Kỳ Dạ mặc cho cô sen lại đang náo loạn trên người hắn kia và chỉ cười cười đáp. Mà đó cũng là những gì hắn nghĩ thôi và chẳng hề có ý tứ gì khác cả. Sau khi nghe hắn nói vậy, Utaha Senmai dừng lại hai tay đang tính ám sát kia và im lặng trở lại. Bầu không khí thoáng chốc có chút ngượng ngùng khi mà cả hai nhận ra bọn hắn vừa rồi đã thân mật như thế nào. Khi Utaha đang được cong trên lưng cọ quậy làm loạn thì cả cơ thể của cô nàng cũng bắt đầu di chuyển qua lại trên lưng hắn, khiến cho da thịt của hai người dù cách quần áo cũng sẽ truyền đến những xúc cảm khác lạ. Akiza phong ấn lại mấy cảm xúc đó và tiếp tục cong lấy Utaha Senmai leo dốc. Mà sao hôm nay chị lại ăn mặc như vậy? Để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, Akiza đã chọn cách hỏi một câu đã giấu trong lòng từ sáng đến giờ. Nghe được hắn hỏi vậy, cơ thể Utaha Senmai thoáng giật giật. Từ làn da ở cổ, Akiza có thể cảm nhận được gương mặt của cô nàng bắt đầu nóng bừng lên. Hít sâu một hơi, Utaha ngại ngùng đáp, bởi vì hôm nay chị muốn trông quyến rũ hơn. Câu trả lời năm ngoài tưởng tượng khiến hắn thốt lên ngạc nhiên, hờ hế thở. Sao cơ câu hỏi của hắn chưa thành lời thì đột ngột bị dừng lại vì khung cảnh trước mặt. Không biết từ bao giờ, hắn đã có cô nàng đến đỉnh con dốc. Và khi vừa ló đầu lên, đột nhiên xuất hiện ánh sáng mặt trời chiếu thẳng đến khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. Mở mắt lại nhìn rõ hơn, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt hắn. Từ đỉnh dốc nhìn về phía xa là cảnh mặt trời đang lặn dần phía chân trời, nơi mà chỉ còn lấp ló những tia nắng chiều tà đẹp đẽ. Hoàng hôn thì hắn cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng mà đứng tại đây ngắm mặt trời lặn, nhận lấy những ánh sáng đầy huyền diệu đó, Ạ Kỳ Dạ cảm thấy bản thân như đang ngắm nhìn thứ gì đó trong chuyện cổ tích vậy. Đẹp quá, hắn không khỏi cảm thán vẻ đẹp tuyệt vời này. Tôi rất muốn xem cảnh này cùng cậu. Ạ Kỳ Dạ cung đủ tạ hạ xẻ mải cũng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đó và chậm rãi nói từng chữ bên tai hắn. Lúc này, Ạ Kỳ Dạ mới nhớ ra trên lưng mình còn đang có một nàng thiếu nữ xinh đẹp, người đã mang hắn đến đây. U Tạ Hạ Xẻ Mải ra hiệu vương cô ấy xuống nên hắn đã khuỵu thấp người rồi thả cô nàng xuống. Cô nàng vuốt lại làn váy cho thẳng tắp rồi chậm rãi đi tới gần sát rào chắn và nhìn hướng về mắt trời sắp lặn kia. Ánh chiều tà như thể khiến mọi thứ lung lung kỳ ảo hơn, nhất là thân hình của U Tạ Hạ Xẻ Mải lúc này. Làn gió thổi qua khiến mái tóc dài mượt mà ấy tung bay lên. Cô nàng vươn tay khẽ đè lại làn tóc và nghiêng người quay sang nhìn chăm chú vào hắn. Vẫn là đôi mắt màu đỏ ngọc du bị ấy, giờ đây càng thêm huyền ảo dưới ánh sáng màu đỏ vàng của chiều tà. U Tạ Hạ Xẻ Mải không có ý định thu hồi ánh mắt đầy những cảm xúc kỳ lạ đó mà chỉ bắt đầu nói, thực ra, thành phố Hỏa Gạo này chẳng có thắng cảnh hay nơi nào để tham quan cả. Nó chỉ đơn giản là một thị trấn chạy thẳng từ ga điện ngầm Tokyo, mọi thứ ở đây đều rất nhạt nhòa, không như những thành phố khác. Tôi chọn nơi này cho câu chuyện của mình bởi vì nó chẳng có gì độc đáo cả. Tác phẩm của tôi chỉ là một câu chuyện tầm thường, một tình yêu thường thấy và không có gì nổi bật, vì thế, cái thị trấn buồn tẻ này hợp với nó. Dừng lại ở đây. Đột nhiên, A Ký Giả cảm nhận được điều gì đó từ đôi mắt tuyệt mỹ ấy của cả Su Mỹ Gạo cả Utaha, người con gái đang đứng trước mặt này. Phải. Ánh mắt ấy đang truyền đạt những cảm xúc giống như những lời nói tiếp theo đó của Utaha, có một cô gái buồn chán với cuộc sống ở đây và không có nổi một người bạn. Nhưng dù là một cô gái cô độc trong một cái thị trấn kẻ nhạt, cô ấy đã yêu. Chương 82. Hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ tình nguyện. Chương 82. Hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ tình nguyện đã qua 2 ngày từ hôm đến Hỏa Gạo làm việc của một trợ lý biên tập cùng cô nàng tác giả cả Sủ Mì Ủ Tạ Cổ Sèn Sợi kia. Mọi chuyện sau đó không có gì đáng nói nữa cả, bởi vì Ạ Kỳ Dạ biết lúc ấy thứ Ủ Tạ Hạ cần không phải là một câu trả lời. Hai người bọn hắn lại đi khắp thành phố Hỏa Gạo, quê hương của Ủ Tạ Hạ Sèn Mải và là bối cảnh trong tiểu thuyết của cô nàng. Sau đó thì cùng nhau qua đêm tại quán ăn gia đình 24 là quán nằm gần đường dây quen thuộc, nơi mà một năm trước bọn hắn thường xuyên đến. Sau chuyến công tác đó, cuối cùng thì Ạ Kỳ Dạ cũng có thể đón được kỳ nghỉ hè đúng cách. Và hôm nay cũng vậy, hắn vừa kết thúc quá trình ăn hành tại đền giải vấn đủ và quay về nhà để nấu ăn sáng bắt đầu một ngày nghỉ hè mới. Vào nhà, cất hết mấy thứ bí mật vào kho, sau đó mới vào phòng bếp để chuẩn bị nấu ăn. Sáng nay nấu đơn giản thôi nhỉ? À, thêm chút salad nữa đi. Ạ Kỳ Dạ ngân nga giai điệu nào đó và bắt đầu lục lọi tủ lạnh. Đúng vậy, thêm salad cho cân bằng dinh dưỡng. À mà nhớ nấu mì rổ đậm chút nhé. Một giọng nói vang lên đáp lại hắn. Ạ Kỳ Dạ thuận miệng trả lời, được. Giật mình xoay sang nơi phát ra âm thanh đó. Không biết từ bao giờ, trên bàn ăn đã có một người đang nằm ngoài ra bàn gõ gõ điện thoại. Tại sao Sỉ Dù Nhi lại ở đây? Ạ Kỳ Dạ hét lên ngay tức khắc. Đúng vậy, người đột ngột xuất hiện mà chẳng hề báo trước một tiếng kia chính là cô chị đã khiến thời thơ hấu của hắn thêm phần đau khổ, thì ra Sủ Cả Sỉ Dù Cả. Chỉ vừa nhìn thấy là chị ta thì hắn đã ngay lập tức nghĩ đến hai chữ, phiền phức. Sao? Không chào đón. Đột nhiên Sỉ Dù Nhi quay phát sang nhìn hắn với một ánh mắt sắc lẹm. Hình như có điều gì đó từ điện thoại khiến cô nàng tức giận thì phải. Đây rõ ràng là giận cá chém thớt. Từ ngực nuốt một ngụm nước bọt cho đỡ khát cổ, hắn rụt rụt lại về phòng bếp, súp mì rô đậm một chút phải không? Chờ em một chút, bữa sáng sẽ có ngay đây. Ký ức về những đau khổ thở nhỏ ập đến sau cái ánh mắt chết chóc đó khiến hắn ngay lập tức ngoan ngoãn đi nấu ăn phục vụ cho cô chị bạo lực này. Để mà nói thì khi Ạ Kỳ Dạ vừa ra đời thì Sỉ Dù Nhi lúc ấy đã học đại học rồi. Vậy cô nàng hùa nhau với Phú Di Nhi lúc ấy cũng chỉ mới sơ trùng, bắt nạt hắn từ khi còn trong nôi. Mọi người cứ có chị gái hơn nhiều tuổi đi là biết sự áp chế của chị gái nó đáng sợ như thế nào. Không lâu sau, từng món nóng hổi bày ra bàn ăn cho cô nàng đã đói bụng vì ngửi mùi hương nãy giờ kia. Ồ, thực sự là có thể nấu ăn này. Lúc đầu tôi còn nghĩ là mọi người đang nói đùa nữa chứ. Được lắm đấy, Ạ Kỳ Dạ. Shizuni nhìn lấy từng món đang tỏa ra mùi hương ngào ngạt trên bàn thì hào hứng khen hắn. Hắn cũng chỉ biết cười cười rồi ngồi vào bàn. Y ở Dakimas, ít hai vừa dứt lời, Shizuni đã ngay lập tức mở to đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao và bàn tay nhanh chóng gấp lia lịa đồ ăn. Nhìn cô nàng ăn như hổ đói kia, Akiza chỉ biết thở dài rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon lành của bản thân. Mà, rốt cuộc thì ngọn gió nào đưa chị đến đây thế, Shizuni? Gắp phần salad có hơi nhiều cà chua vào miệng, hắn chậm rãi hỏi cô nàng đối diện kia. Cậu chưa đọc mail tôi gửi à? Shizuni hút nốt chén súp mì rồi thở ra đầy thỏa mãn và nói. Sáng sớm đã phải đi ăn hành thì hơi đâu mà chẹt mèo chứ. Không thèm chú ý đến ánh mắt đau khổ của hắn, Shizuni đặt đôi đũa xuống kết thúc bữa ăn và nói tiếp, hôm nay câu lạc bộ tình nguyện sẽ đi chỉ bạ. Sẽ xuất phát vào trưa nay, cậu chuẩn bị đồ đi. À đi 3 ngày 2 đêm đấy. Chỉ mới nghe câu đầu tiên thì hắn đã phải há hốc mồm kinh ngạc. Và câu chốt 3 ngày 2 đêm như chẳng có gì kia thì khiến hắn gục ngã hoàn toàn. Tại sao? Xung quanh hắn toàn là những tiểu người thích buộc một cái liền lôi đi mà chẳng hề có kế hoạch từ trước hết vậy. Trong khi Ả Kỳ Dạ đau khổ nuốt nước mặt ngực vào trong thì bên kia Shizuni vẫn tiếp tục chút giận lên chiếc điện thoại, chết tiệt Hỉ Kỳ gãy ạ. Tại sao vẫn chưa chịu trả lời? Nghe vậy thì hắn mới nhớ ra là không chỉ có hắn chịu sự bạo hành từ cô chị Shizuni này. Đúng vậy, hắn còn một đồng chí hết sức tin cậy nữa mà. Nhưng mà nhìn tình hình thì có vẻ Hạ Kỳ Mạn đã nhạy bén né đi cái bẫy chết người kia và có khả năng sẽ không chịu chết cùng hắn. Không thể để viễn cảnh cô độc ấy xảy ra, Ả Kỳ Dạ ngay lập tức hướng về cô nàng giáo viên mẫu mực đang tức giận kia, Hỉ Kỳ gãy ạ có khi đã trốn Shizuni rồi đấy. Nếu chị muốn cậu ta tham gia thì em có một cái này. Xin lỗi chàng trai. Chúng ta là bạn bè, mà phải không? Đã là bạn bè thì phải chia ngọt sẻ bùi. Mặt trời sáng rực treo trên đỉnh đầu báo hiệu đây là một ngày hè nắng đẹp. Cơ mà, có vẻ anh chàng mắt cá chết của chúng ta không hề nghĩ như vậy chút nào. Ngay khi bóng dáng của hai anh em nhà Hỉ Kỳ Dạ đi đến chỗ đỗ xe buýt gần nhà ga Hỉ Mạ Cụ Hạ Dị Ạ Kỳ Dạ liền biết kế hoạch đã thành công tốt đẹp. Còn Sĩ Dù Nhi bên cạnh thì nắm chặt hai bàn tay khiến nó vang lên từng tiếng răng rắc cực kỳ đáng sợ. Và nạn nhân của chúng ta, Hỉ Kỳ Dạ Hạ Kỳ Mạn, chỉ vừa thấy Shizuni tháo chiếc kính râm ra thì ngay lập tức sững người, thả luôn hai chiếc ba lô xuống đất. Giờ thì, cho tôi cái lý do cậu không nhấc máy coi. Shizuni gần từng chữ nói với cậu nam sinh trước mặt. Ê tu, do sóng điếu. Chắc vậy. Hạ Kỳ Mạn giật giật đôi mắt cá chết và run sợ lui một bước về phía sau nói. Mà thôi, vẫn còn sống là được. Để liên lạc với em gái cậu tôi đã phải vất vả làm đấy. Sai giờ nỉ bỏ qua cái lời biện minh nhảm nhí kia và khoanh tay trước ngực thở dài một hơi. Hạ Kỳ Mạn chịu không nổi trước sự đáng sợ đó của vị giáo viên mẫu mực này nên chỉ đành tìm cách đánh chống lảng, mà tại sao Hỉ Giả Sủ Cả Sẻn Sẩy và Ả Kỳ Hỉ Tô lại ở đây? Nghe được bản thân bị nhắc tên, hắn cuối cùng cũng chịu ló đầu ra chào hỏi cậu bạn bị hắn kéo đến chịu trận chung này, Hỗ Lộ Hỉ Kỳ Gậy ạ, cô mẹ Chìa Chăn. Đã lâu không gặp. Cô mẹ Chìa không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn và Shizuni, thậm chí vui vẻ cười tươi với tay chào lại hắn, Hỗ Lộ Ả Kỳ Giả Sẻn Sẩy. Chuyện lần trước cảm ơn anh đã giúp bạn của em nha. À, cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ Oni Chan suốt thời gian qua nữa. Thấy cô em gái của mình bình tĩnh vui vẻ đến vậy, chàng trai của chúng ta ngay lập tức có linh cảm không lành. Hạ Kỳ Mạn với lấy hai chiếc ba lô và chuẩn bị chuồn đi, không có gì thì tạm biệt đây. Giờ tôi phải đi chỉ bạ chưa để cậu ta nói hết câu, Shizuni đã nhảy bổ vào cắt ngang, chỉ bạ. Chúng ta sẽ cùng đi. Cậu vẫn chưa đọc mail tôi gửi hả? Hả? Hạ Kỳ Mạn ngạc nhiên thốt lên. Cậu ta hoảng hốt tính hỏi lại Shizuni nói vậy là có ý gì thì từ phía sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Hạ Kỳ! Đến chết quá! Là giọng của cô nữ sinh dạng dỡ năng động. Yui xách một túi của cửa hàng tiện lợi đi đến, nhìn sơ qua cũng đủ thấy nó nhiều đến mức đầy áp sắp tràn ra ngoài. Cô nàng đội một chiếc mũ lưỡi chai màu hồng sặc sỡ, mặc áo thun tay ngắn và một chiếc quần sọt cực ngắn. Tay và chân của Yui nhờ vào đó mà lộ ra ngoài làn da trắng bóc. Đây rõ ràng là một bộ trang phục tồn tại chỉ vì mùa hè. Còn một người nữa đang chậm rãi bước đi phía sau như thể lẩn mình vào bóng của Yui. Dù ký nọ cũng có trên tay một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, tất nhiên là nó không nhiều như của Yui. Cô nàng mặc một chiếc quần jean màu xanh đậm kết hợp với áo sơ mi trắng được tạo nét bằng phần vải uốn lượn dọc khuy áo. Mặc dù không lộ ra da nhiều lắm nhưng dáng vẻ gọn gàng thanh lịch của cô nàng gợi lên một cảm giác mát mẻ kỳ lạ. Đúng với cái tên dù kỳ hạnh. Hai cô nàng xuất hiện thì Hạ Kỳ Mạn cũng bắt đầu hiểu được phần nào câu chuyện tiến phức sắp tới rồi. Cô mẹ chia bên cạnh thì ngay lập tức chào hỏi vui vẻ nhiệt tình. Yú Y San. Dạ hô lô. Dạ hô lô. Cô mẹ chia Chan. Cô bạn Yú Y cũng cực vui khi được gặp cô mẹ chia. Cô mẹ chia cười hì hì tiếp tục quay sang một người khác kia. Dù kỳ nọ San. Dạ hô lô. Bị bất ngờ khi được cô bé rạng rỡ tiếp cận như vậy, dù kỳ nọ thoáng hốt hoảng và theo bản năng đáp. Ý a cự. Đáng tiếc là cô nàng đã kịp tự ngăn bản thân lại. Gương mặt thoáng ửng hồng, cô nàng chậm rãi bình tĩnh lại và đáp, rất vui được gặp em, cô mẹ Chìa San. Dường như đã đoán sẵn dù kỳ nọ sẽ không dính bẫy, cô mẹ Chìa gật gù vui vẻ rồi chạy đến nắm lấy tay của cả hai cô nàng và cười tươi, cô mẹ Chìa rất vui vì mọi người đã mời em đấy. Nhìn cái cảnh ba cô gái cười cười nói kia thì nam chính mắt cá chết của chúng ta cuối cùng cũng thông não được cái bẫy từ cô em gái đáng yêu của mình. Hạ Kỳ Mạn chật một tiếng rồi quay mặt đi thở dài cam chịu số phận. Thấy vậy, A Kỳ Dạ mới chậm rãi đi đến vỗ lưng cậu ta. Hai người bọn hắn liếc nhìn nhau và đều thấy trong đó là ánh mắt bất lực mỏi mệt. Đồng chí! Được rồi đi thôi! Lên xe nào! Si Jun nhìn thấy mọi người đã đông đủ thì phất tay chỉ vào chiếc mini van màu đỏ bên cạnh với vẻ lồ lòi. Để mà nói thì cô nàng với hình dáng cơ thể đầy đặn này mới là người nổi bật nhất ngày hôm nay. Quần jean màu đất được sắn lên đi kèm đôi giày léo núi đầy kiểu cách. Mặc cho mình chiếc áo phông bó chặt, mái tóc đen dài thường xóa ra thì lúc này được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Đội vào thêm chiếc mũ màu kaki và đeo chiếc kính râm, Si Jun nhìn trông cứ như mấy huấn luyện viên quân ngũ vậy. Có lẽ bọn hắn cũng sẽ phải chuẩn bị đón nhận đợt huấn luyện kỳ lạ gì đó cho coi. Sau những rắc rối không đáng kể thì cuối cùng tất cả cũng đã đến nơi cần đến cho hoạt động hè câu lạc bộ tình nguyện mà Si Jun tự xưng. Nhìn cái tấm bảng cũ gần chỉ bạ mù dạ cũ kỹ sộc sạch kia, Akiza chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Chỉ bạ cái khỉ gì? Này là làng chỉ bạ thì có. Theo trí nhớ thô sơ của hắn thì đây là chỗ nghiên cứu sinh thái hồi sơ chung thì phải. Mà, đúng là vào dịp hè thường sẽ có nhiều chuyến tham quan từ các trường học đến đây thật. Trong khi Akiza thở dài và bắt đầu lấy hành lý ra khỏi cốp xe thì một chiếc xe khác cũng chạy vào chỗ đỗ xe bên cạnh. Mọi người đều hướng mắt về phía chiếc xe đột ngột xuất hiện kia và khi những người trong xe bước xuống càng làm mọi người ngạc nhiên hơn. Hey Ama, Haki Mạn tốt lên hỏi. Chàng trai tỏa sáng với mái tóc vàng bóng bẩy kia cười chào thân thiện lại. Ia, Hì Kỳ Tạ Nhị Cun, Hì Kỳ Tạ Nhị, Naniso, biệt danh mới của Haki Mạn à? Cậu ấy rốt cuộc có tận bao nhiêu cái biệt danh vậy? Những người này hắn đã từng thấy một lần rồi, chính là cái lần cãi vã của Dù Kỳ nọ cùng cô nàng dưới tóc vàng điệu đà, là nhóm bạn của Iui trong lớp. Vậy là hôm nay tất cả đều dồn vào một chỗ luôn nhỉ? Kế hoạch tuyệt đấy. Khi giả sủ ca sĩ dù ca sẽ xảy, và vị giáo viên mẫu mực của chúng ta với điếu thuốc trên tay cũng đã đi đến và bắt đầu giải thích về ngày hôm nay, đến đủ cả rồi nhỉ. Trong mấy ngày này, các cô cậu sẽ hoạt động tình nguyện. Mọi người sẽ là người hỗ trợ cho trại hè ở đây. Vị giáo viên đang để khói thuốc lá bay mù mịt trước mặt học sinh vừa tuyên bố một quyết định mà hắn chưa từng được nghe trong suốt cả ngày hôm nay. Rồi. Thật tuyệt. Sau màn tuyên bố nhiệm vụ kia, cả đám bắt đầu di chuyển đến sân chính, nơi mà có nguyên mấy chục bé học sinh tiểu học đang ngồi chờ ở đó. Nhìn những chiếc đầu nấm nhỏ nhắn đang ngước đôi mắt đầy tò mò nhìn về phía bọn hắn kia, A Kỳ Dạ biết ngay rằng phiền phức thật sự đây rồi. Vậy hoạt động câu lạc bộ mà cô nói đây sao? Thì giả sủ cả sẽ xây. Du Ký nọ nhìn đám nhóc tiểu học trước mắt cũng cùng chung cảm nhận giống hắn và quay sang hỏi nguồn cơn của mọi thứ. Si Du Nhi thì khá nhẹ nhàng, cô nàng chậm rãi giải thích cho bọn hắn, đây là cơ hội tốt đấy. Mấy đứa sẽ học được cách hòa nhập với một cộng đồng khác hẳn. Nghe thế thì hắn cũng đã hiểu ý nghĩ của Si Du Nhi khi mang bọn hắn đến đây ngày hôm nay. Hòa nhập chứ không phải là làm bạn với đám nhóc tiểu học đó. Không gây gắt nhưng cũng không được làm ngơ, hòa vào nó như nước chảy mây trôi. Đúng vậy, nó gọi là thích nghi với môi trường. Chương 83. Vấn đề xuất hiện chương 83. Vấn đề xuất hiện sau màn khai mạc buổi trại hè, đám nhóc học sinh tiểu học bắt đầu hoạt động đầu tiên, giải mã để tìm đường đến điểm dừng chân. Và nhiệm vụ của tình nguyện viên bọn hắn là đi theo hỗ trợ cũng như đề phòng những bất trắc xảy ra với các bút măng non nhỏ bé này. Về cơ bản thì khu vực xung quanh sẽ được thanh lý an toàn trước khi được phép tổ chức trại hè. Nhưng mà nhìn những con đường nhỏ bên cạnh hàng cây um tùm thì đúng là sẽ thử thách đám trẻ con này lắm đây. Mọi người cũng bắt đầu đi theo sau đám nhỏ và chú ý đến những nhóm đang di chuyển theo những con đường khác nhau kia. Ê chà, mấy nhóc tiểu học đúng là bé thật. Cậu nam sinh cùng lớp với Yui trông khá năng động nói nhiều bắt đầu vui vẻ ngó nghiêng và lên tiếng. Cậu ta tên là Tô Bệ thì phải, nhóm đó còn có cô nàng giật tên là Miu Gia và một cô nàng cho hắn cảm giác như là sủ kỳ nổ kỳ xèn mại về mảng của ML, tên là Ebina. Đây đích thị là nhóm học sinh nổi tiếng mà lớp nào cũng sẽ có. Bên này cô mẹ Triệt cũng hứng thú nhìn đám nhỏ và quay sang bàn tán với Yui, với cô mẹ Triệt thì học sinh cao trung đúng là lớn hơn thật. Ngoại trừ anh hai. Nói xong cô bé còn híp mắt liếc xéo Hà Kỳ Mạn một cái. Anh mày là người lớn đấy. Hà Kỳ Mạn bị em gái bêu xấu thì ngay lập tức phản bác. Cậu ta còn đưa tay lên đếm từng điểm, hay phản nản này. Rồi thì nói dối này. Còn cả lửa trẻ con nữa. Hết cứu. Yui đang đi bên cạnh cũng phải quay sang hỏi, Kỳ Kỳ. Người lớn trong mắt cậu đều tồi tệ vậy sao? Mà bỏ qua một số chi tiết thì Hà Kỳ Mạn cũng nói khá đúng đấy chứ. À Kỳ Dạ ngắm nhìn ba người đang bàn về nhân sinh kia một lúc rồi quay sang cô nàng nãy giờ đang đăm chiêu bên cạnh. Không hiểu sao từ khi đến đây, biểu cảm của Dù Kỳ nọ bắt đầu là lạ. Lúc này, cô nàng đang chú ý đến một nhóm mấy bé gái đang dò đường phía dưới. A Kỳ Dạ cũng nhìn theo thì thấy đó là một nhóm gồm 5 người. Nhưng không hiểu sao có một người lại cắm túi đi chậm phía sau chứ không đi cùng mấy bạn. Được rồi, vấn đề xuất hiện rồi đây. Vào lúc này, đột nhiên nhóm trẻ đó hoảng hốt đứng co cụm lại với nhau run rẩy, tất nhiên là chỉ 4 người với nhau. Dù Kỳ nọ nãy giờ đang quan sát thì ngay lập tức nói, "Này, mấy cô bé kia có chuyện gì thì phải?" Tất cả mọi người lúc này dừng lại cuộc trò chuyện rôm rả và quay phát sang nhìn theo hướng chỉ của Dù Kỳ Nọ. Ngay lập tức, anh chàng điện trai Hạ Mã nhanh chóng phóng thẳng đến chỗ đám nhỏ. Không hiểu sao, lúc Hạ Mã chạy ra giúp thì Dù Kỳ Nọ lại quay mặt đi. A Kỳ Dạ bên cạnh thấy rõ động tác đó của cô nàng. Có vẻ hai người này có chuyện khúc mắc nào đó trong quá khứ. Lần trước, vụ cãi nhau ở lớp của Yui cũng vậy, Dù Kỳ Nọ có vẻ không muốn nói nhiều lắm với cậu nam sinh tên Hạ Mã kia. Bên kia, Hạ Mã cũng nhanh chóng giúp đỡ đám nhỏ. Là một con rắn săn chuột khá nhỏ, loài này rất sợ người và không có độc. Cậu ta chỉ cầm nhánh cây dọa nó trườn xuống sườn núi bên cạnh ra khỏi con đường. Tất nhiên, vị anh hùng đẹp trai xuất hiện cứu giúp đã ngay lập tức lấy được thiện cảm của đám nhỏ. Bốn cô bé vây quanh Hạ Mạ và bắt đầu cười nói rôm rả, còn dù cậu ta đi chung nữa. Và còn một người bị bỏ rơi lại phía sau mà chẳng ai thèm quan tâm cả. Thấy cảnh đó, dù kỳ nọ với tâm trạng không rõ đã thở dài một hơi. Tiếng thở dài ấy mang theo những muộn phiền từ sâu tận đáy lòng của cô nàng. Người cô đơn đồng cảm với người cô đơn. Hoạt động của đám nhóc vẫn tiếp như bình thường. Vì có sự cố lúc nãy nên bọn hắn cũng tách ra và theo dõi giúp đỡ những nhóm học sinh tiểu học khác. Nói là đi theo để quan sát vậy thôi chứ vốn gì ở đây về cơ bản là an toàn nên mọi người cũng hòa vào chơi chung, khám phá xung quanh. Như đã nói, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Từng tia nắng xen qua hàng cây chiếu lấp lánh xuống khu rừng xanh tươi này. Những con suối nhỏ uốn quanh thì mang lại sự mát mẻ tuyệt vời. Đúng là một khu nghiên cứu sinh thái khá tốt đấy chứ. Đây sẽ là một trại hè đầy vui vẻ cho đám nhỏ đây. Chứ một điều, ở nhóm được hệ ả mạ phụ trách sau màn anh hùng cứu mấy mỹ nhân kia, mọi thứ vẫn như vậy. Trong khi cả nhóm tìm điểm đánh dấu thì một cô bé bị xa lánh ra hẳn. Cô bé ngoái nhìn bạn bè mình túm tụm lại cười nói bản chuyện vui vẻ thì buồn rầu tách ra đi hướng khác tự tìm kiếm. Hệ ả mạ đang xem bản đồ nên cũng không chú ý đến điều đó. Khi thấy cô bé đột nhiên tách ra thì mới đến gần bắt chuyện một cách thân thiện, em tìm thấy trẻ bị chưa? Chưa ạ, cô bé rụt rè đáp lại đàn anh cao trung kia. Hay ạ, mà nghe thế thì cười hòa ái cúi thấp xuống để ngang tầm mắt với cô bé rồi cười nói, vậy à, thế chúng ta tìm nó cùng mọi người nhé. Em tên là gì? Rủ mì, cô bé không thể từ chối trước sự thân thiện đó và đáp. Hay ạ, mà cũng tự giới thiệu tên rồi dẫn cô bé về lại chỗ bốn người khác trong nhóm kia. Một lời yêu cầu siêu tự nhiên nhỉ. Còn tiện thể hỏi tên cô bé luôn nữa. Giọng nói của Hạ Kỳ mạn vang lên từ phía sau bọn hắn. Đúng vậy, ạ, ký giả nãy giờ vẫn đang đứng ở phía xa nhìn lấy toàn bộ câu chuyện đó, bên cạnh còn có cả công chúa băng giá Rủ Kỳ nó nữa. Hạ Kỳ mạn hẳn cũng đã chú ý đến cô bé đó. Sau khi thoát khỏi cổ mẹ triệt thì cậu ta cũng đến quan sát chung với bọn hắn. Vậy là bây giờ chúng ta đang có một kẻ cô độc, một kẻ tự khiến bản thân cô độc, một kẻ giả vờ là không cô độc. Đội hình này tuyệt đê. Du Ký nọ mỉm mặt đi không đón nhận lời châm biếng so sánh kia của Hạ Kỳ Mạn và nhìn về phía Hạ Mạ và đám nhóc đó, nhưng có điều, làm thế này có tốt hay không? Tôi cũng không biết nữa lúc này, Hạ Mạ đã dẫn cô bé bị tách ra kia vào lại nhóm rồi bắt đầu thân thiện cười đùa cùng đám trẻ để dẫn đi tìm điểm đánh dấu. Cậu ta không hề biết. Chỉ vừa quay mặt đi thì sau lưng bốn cô bé kia liếc xéo cô bé tên Rủ Mì rồi tiếp tục cho ra rìa. Quả là vậy nhỉ. Du Ký nọ nhìn thấy cảnh đó thì thở dài. Chuyện này ở tiểu học hay xảy ra lắm nhỉ. A Ký Dạ lúc này cũng trầm ngâm nhớ lại cảnh tượng hồi đó của hắn, cũng là của cậu bạn Tô Mói ạ. Du Ký nọ nghe vậy thì liếc nhìn qua hắn và Hạ Kỳ Mạn rồi quay sang nhìn lại cô bé Rủ Mì và nói chậm, tiểu học với cao trung đâu có gì khác biệt. Tất cả cũng chỉ là người mà thôi. Sau một buổi chiều vui chơi tìm kiếm trong rừng thì tất cả cũng đến điểm dừng chân. Và hoạt động tiếp theo của trại hè chính là nấu cơm. Shizuni cuối cùng cũng xuất hiện và bắt đầu hướng dẫn đám nhỏ đốt than tại lò bếp. Nhìn cô nàng một tay là điếu thuốc, một tay là chiếc quạt thổi lửa. Akiza thực sự không biết phải nói gì với cô chị này luôn. Sao mấy cái này cô giỏi kinh vậy? Hạ Kỳ Mạn cũng không khỏi thốt lên hỏi. Thứ hồi đại học tôi thường làm bờ cơ mà. Trong lúc tôi nhóm lửa thì các cặp đôi nói đến đây đột nhiên trên trán cô nàng nổi gân xanh và bóp nát điếu thuốc trong tay đầy giận dữ. Shizuni quay phát sang đám nhỏ đang trưng những ánh mắt ngây thơ kia và phân phó, con trai đi nhóm lửa, con gái chuẩn bị nguyên liệu. Bắt đầu. Làm gì mà phải chia hết cả con trai và con gái ra luôn vậy, thì giặt sủ cả sẻn sầy. Mọi người theo lệnh của Shizuni và bắt đầu tản ra bắt đầu nấu ăn. Đám tình nguyên viên bọn hắn thì tự nấu cho phần của mình trước. Hội con gái rủ Kino, Iui, cố mẹ chia lo nguyên liệu. Akiza và Hạ Kỳ Mạn thì nhóm lửa và chuẩn bị nồi niêu xong chảo. Mà nấu cả gì thôi mà. Akiza thả lại mấy thứ khác và nâng lấy một chiếc nồi hầm to tướng đem về. Mọi thứ đều ổn thỏa dù có Iui trong phòng bếp bởi vì ít nhất rủ Kino và cố mẹ chia cũng đều là một đầu bếp giỏi. Vì là cà ri nên chuẩn bị cũng rất nhanh, bọn hắn chỉ mất một lúc cũng đã xong hết rồi chỉ chờ nổi cà ri trên bếp được nấu chín mà thôi. Làm xong thì đi giúp bọn trẻ nhé. Shizuni cũng gật gù trước độ đảm đang của bọn hắn và ra thêm mệnh lệnh tiếp theo. Học sinh tiểu học dù đã được học qua nấu ăn cơ bản nhưng để thực sự nấu ngoài trời như thế này thì không thể được rồi. Mọi người cũng gật đầu đáp ứng và bắt đầu tản ra giúp đỡ từng nhóm khác nhau. Ngay cả dù kỳ nọ cũng phụ giúp đám nhỏ chuẩn bị bát dĩa. À kỳ dạ sau khi giúp tụi nhóc nhóm lượt thì không ở đó nữa mà đi ra ngoài. Chỗ này là một gò đất phía trên. Từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ khung cảnh khu bếp ngoài trời đang náo nhiệt rộn ràng kia. Không lâu sau, có hai người nữa gia nhập với hắn, và cả ba đều chỉ đang nhìn về một người dưới đó. Lúc này, người mà ba bọn hắn quan sát được một tên học sinh cao trung đẹp mã tiếp cận. Hay ạ mạ vẫn với vẻ mặt thân thiện hòa ái của mình hỏi, em thích cả gì chứ? Cô bé đang bị tách ra một mình rửa nguyên liệu ngẩng đầu lên nhìn lại cậu ta và cả bốn người bạn cùng nhóm đang nói chuyện gần đó nữa. Thấy cảnh này, Du Ký nó lại tiếp tục thứ mà cả ngày hôm nay cô nàng đã lặp lại rất nhiều lần. Thở dài, A Kỳ Dạ cũng đồng ý với cô nàng. Với hầu hết những người trầm tính, hay nói chuyện với họ thật bí mật ở nơi mà không ai thấy cả, tránh việc họ trở thành tâm điểm bàn tán. Đây cũng là lý do ạ kỳ dạ thường xuyên có những cuộc nói chuyện một về một hơn là ở đám đông. Cô bé thẫn thờ nhìn lại bốn người bạn của mình một lúc rồi mới đáp lời hãy à mạ, cũng không hẳn. Cà ri không phải là thứ em quan tâm. Nói xong, cô bé lấy nốt quai tay ra khỏi thau nước đặt vào rổ rồi quay lưng rời khỏi khu bếp. Cô bé túi gầm mặt đi ra ngoài và hướng đến chỗ khá yên tĩnh, chính là gò đất nơi bọn hắn đang đứng này. Những người dưới kia thì cũng không quan tâm gì lắm việc cô bé bỏ đi mà tiếp tục vui đùa cùng nồi cà ri của mình. Thậm chí khi Hạ Mạ hỏi có muốn thêm gì vào cà ri không thì Yui còn nhảy ra đòi thêm trái cây vào. Bà bị hâm à? Hạ Kỳ Mạn bên cạnh cũng không khỏi bất lực nhả ránh. Thật đấy, Toàn mấy kẻ ngốc đột nhiên một tiếng nói non nớt trẻ con vang lên với giọng điệu già dặn. Cô bé cô độc đã đến bên cạnh bọn hắn và đứng nhìn xuống cô bé. Mà thế giới này hầu như ai chả vậy. A Kỳ Dạ đồng tình với ý kiến của cô bé. Hà Kỳ Mạn cũng khoanh tay mỉm cười theo, đúng thế, cũng may là nhóc nhận ra sớm đó. Hai tên con trai quay sang nhìn nhau và cùng lúc nở một nụ cười. Đồng chí, hầu như là cũng bao gồm cả hai cậu, phải chứ? Dù ký nọ bên cạnh chêm vào suy nghĩ bi hài của hai người bọn hắn. A Kỳ Dạ chật chật hai tiếng rồi cũng khoanh tay trước ngực giống Hà Kỳ Mạn, đừng có đánh đồng như vậy. Những kẻ cô độc như bọn tôi hoàn toàn ở trên tầm cái hầu hết đấy. Hà Kỳ Mạn cũng gật gù đồng ý với hắn. Dù ký nọ liếc xéo hắn một cái rồi bắt đầu vào mồm độc miệng, tự hào về điều đó như vậy. Sự kinh tởm của cậu vượt xa sự hiểu biết của tôi đấy. A Kỳ Dạ con nên cảm ơn sự ca ngợi này không nhỉ? Lúc này, cô bé nãy giờ chứng kiến màn tương tác truyền thống của bọn hắn, lên tiếng lần nữa, tên. Hở? Tên anh có vấn đề gì sao? Nghe được cô bé hỏi thì A Kỳ Dạ quay sang nhìn. Cô bé thì khá dối với thái độ đó của hắn nên lên giọng nói rõ hơn, em đang hỏi tên anh mà. Như vậy còn chưa rõ sao? Dù ký nó nghe vậy thì nói lại với giọng khá nghiêm khắc, trước khi hỏi tên người khác, hãy tự giới thiệu tên mình đi đã. Xứng lại trước tông giọng khá lạnh đó, cô bé túi đầu nhận sai và chậm chậm giới thiệu, dù mì hài lòng với thái độ nhận sai đó, dù kỳ nọ mỉm cười đáp lại, chị là dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Hắn cũng giới thiệu nốt cho mọi người, anh là ạ kỳ hì tổ ạ kỳ ra. Chàng trai mắt cá chết này là hì kỳ gạ hà kỳ mạn. Còn cô nàng này là dù ị gạ hà mà y lúc này báo danh trái cây xong thì cũng chạy đến đây cùng bọn hắn. Cô nàng túi thấp người xuống cười nói với cô bé, dù mì chăng nhỉ. Rất vui được gặp em nhé. Vậy là cả bốn thành viên câu lạc bộ tình nguyện đã đầy đủ ở đây, cùng một cô bé bị xa lánh bởi bạn bè của mình. Dù Mì Chan cúi mặt và thì thào nói, em thấy ba người khác hẳn với mấy người còn lại. Em cũng như vậy, cũng khác người khác ư. Thế nào cơ? Cô bạn Yui thắc mắc hỏi lại. Mà có lẽ cô nàng thực sự không thấy sự khác biệt thật. Cô bé Dù Mì quay sang tránh đi ánh mắt của Yui và nói, mọi người trẻ con lắm. Bởi vậy nên, em ở một mình thì đã sao đâu chứ. Nợ nhưng mà kỷ niệm với bạn tiểu học cũng quan trọng lắm chứ. Yui hình như có hơi chững lại một nhịp khi nói câu đó. Dù Mì Chan nghe vậy thì chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chiều phía xa kia. Lúc này đang gần chạm vào tối, ánh nắng bắt đầu ngả màu. Cô bé thân thờ đáp, kỷ niệm để làm gì chứ? Lúc vào sơ trung thì cũng sẽ kết bạn với những người mới từ các trường khác. Đáng tiếc, không có chuyện đó đâu. Dù Kỳ Nọ lên tiếng ngắt đi ảo tưởng về tương lai của cô bé. Cô nàng đi đến trước mặt Dù Mì Chan rồi khoanh tay nói tiếp, những người xa lánh em bây giờ rồi cũng sẽ vào cùng trường với em thôi. Làm vậy sẽ chẳng khác gì đạp vào vết xe đổ cả. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Dù Kỳ Nọ. Lúc này, cô nàng vẫn tiếp tục trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dù Mì Chan, đáng tiếc hay, những người đến từ trường khác cũng sẽ giống vậy. Nghe xong hết, cô bé cúi đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cơ thể run run, có lẽ là chị nói đúng. Em thật ngu ngốc khi không nhận ra. Dù Mì Chan kiềm chế nỗi buồn sâu tận trong tim và bắt đầu kể lại câu chuyện của cô bé. Từ việc những cuộc bắt nạt xa lánh bạn học khác, rồi đến khi cô bé trở thành chính nạn nhân của việc đó thì mọi thứ lại thành ra như bây giờ. Khác với những lần trước, lần này không có ai đứng ra đề nghị kéo lại cả. Với giọng run run như sắp khóc, Dù Mì Chan nói, thực sự thì em có làm gì đâu chứ, liệu lên sơ chung rồi cũng vẫn thế này, chẳng không ai trả lời câu hỏi đó cho cô bé. Mặt trời phía xa cũng đang dần bị che khuất bởi những hàng cây và ánh nắng chỉ còn dập dờn một màu đỏ đầu. Câu hỏi, liệu thời gian thực sự có thể giải quyết những chuyện như thế này sao? Hay là không có gì thay đổi cả? Chương 84. Những rắc rối trong mối quan hệ giữa người với người. Chương 84. Những rắc rối trong mối quan hệ giữa người với người. Một ngày hè, một trại hè và một vấn đề vào kỳ nghỉ hè. Tiếng côn trùng bắt đầu râm ran khi mặt trời bắt đầu chuẩn bị giao công việc cho mặt trăng. Đám học sinh tiểu học đã ăn xong bữa tối tự nấu đầy ngon lành đó và về lại khu nhà chính. Tại khu bếp ngoài trời lúc này chỉ còn lại đám tình nguyện viên cao trung bọn hắn. Bầu không khí im lặng bao trùm tất cả ngoại trừ tiếng phì phèo điếu thuốc của cô nàng giáo viên mẫu mực kia. Không biết có sao không nữa, giọng buồn bã của Yui phá đi sự im lặng nặng nề này. Shizuni lấy đi điếu thuốc trên môi, cô nàng thôi ra một làn khói trắng mờ mịt và hỏi lại, em lo lắng điều gì ạ? Đáp lại câu hỏi đó là cậu nam sinh điển trai tóc vàng, cô bé ấy lúc nào cũng ở một mình. Nghe đáng thương quá nhỉ? Cô nàng giật giụa ra thì chống cằm nói với giọng điệu không quan trọng. Đến rồi đây, điều mà những người hướng ngoại luôn hiểu lầm về những người trầm tính. Bản chất vấn đề ở đây là chuyện ở một mình không có gì là xấu cả. Vấn đề là Dù Mì Chan bị buộc phải ở một mình. Điều mà cô bé không hề muốn. Shizuni đang ngồi trên mặt bàn, vắt chéo chân hút thuốc một cách ngầu lòi kia quay lại. Cô nàng nhìn hắn một mắt rồi mới hướng về mấy người còn lại hỏi, vậy, mấy đứa có sáng kiến gì không? Hãy ạ mà ngay lập tức đáp lại, em muốn làm hết sức có thể để cô bé hòa nhập lại. Nhưng lúc này, ngồi ở bên dãy con gái đối diện, Dù Kỳ Nọ phản ứng ngay với lời lẽ của cậu ta. Dù Kỳ Nọ nhấn mạnh từng chữ một nói, hết sức có thể ạ. Cậu chẳng làm được gì đâu. Tôi nói không sai chứ. Ngay khi Dù Kỳ Nọ nói thế, biểu cảm của Hải A Mạ lập tức thay đổi. Khuôn mặt điển trai của cậu ta trở nên cứng nhắc và chỉ biết túi gầm mặt mà không phản bác lại gì cả. Thấy cảnh này, A Kỳ Dạ đã biết những suy đoán của hắn về mối quan hệ giữa Dù Kỳ Nọ và Hải A Mạ là thực sự có khả năng. Vậy Dù Kỳ Nọ Sita, em thì sao? Thấy Hải A Mạ không lên tiếng nữa thì Sĩ Dù Nhị quay sang hỏi người vừa phản bác cậu ta. Dù Kỳ Nọ bình tĩnh đáp, cô nói trại hè này là hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện. Vậy nên, nếu cô bé ấy cần rút, bọn em sẽ làm hết sức để giải quyết yêu cầu này. Nói xong, cô nàng còn quay sang liếc nhìn Hạ Mạ với ánh mắt chứa hàm ý ngay vậy, Shizune dập đi điếu thuốc và hỏi lại, thế, liệu cô bé còn cần rút không? Có cần hay không ạ? À ký dạ thở hắt ra rồi nhìn về phía Rủ Kỳ Nọ. Cô nàng lúc này cũng liếc qua hắn rồi mới trả lời, cái đấy bọn em chưa biết. Dù Kỳ Nộng đột nhiên một cánh tay bắt lấy bờ vai của Dù Kỳ Nọ cắt ngang đi câu nói của cô. Đó là cô bạn Yui của chúng ta. Yui gọi lại Dù Kỳ Nọ xong thì cúi đầu đượm buồn nói, cô bé ấy dù có muốn chắc cũng sẽ không yêu cầu trợ giúp đâu. Dù Mỹ Chan nói là đã từng vô tình làm chuyện đó bởi vậy nên bản thân cô bé sẽ không tự tìm sự trợ giúp nào đâu, những cô gái khác cũng vậy. Có thể chúng muốn nói chuyện hay làm bạn với cô bé nhưng cũng có lúc không thể làm vậy được. Từng câu từng chữ của Yui truyền đến mọi người. Mà nếu đặt bản thân vào trong trường hợp như vậy thì đúng là thế thật. Nhưng mà hình như không Yui không chỉ đơn giản là đặt bản thân vào thì phải. Đã từng có chuyện gì ạ? Thấy không ai lên tiếng nữa thì Shizune nhảy khỏi bàn và chốt, không ai phản đối thì hãy nghĩ những bước tiếp theo phải làm đi. Tôi ngủ đây. Cô giáo viên mẫu mực này há miệng ngáp dài rồi mặc kệ mọi thứ và đi về phòng ngủ. Đám người im lặng nhìn theo bóng lưng rời đi, bỏ mặc lại hoàn toàn trách nhiệm lên đầu bọn hắn kia. Dù sao cũng đã nhận việc, mọi người bắt đầu nghĩ cách. Đầu tiên là con đường hướng tới danh của cô nàng Dân Niu ra kia. Hiển nhiên là bị bác bỏ ngay. Sau đó là kế hoạch truyền đạo bờ lờ của E bị nạ và cũng bị cắt ngang, và Niu ra đã phải mang cô nàng rời khỏi bàn trước khi máu mũi cô nàng chảy ra vì hưng phấn. Lúc này Hạ Mạ mới lên tiếng, theo tớ thì nếu không giúp mọi người hòa thuận thì sẽ chẳng thể giải quyết được gì đâu. Nghe vậy, Hạ Kỳ Mạ ngay lập tức quay mặt đi hướng khác và cười lạnh đầy châm biếng, ha, mọi người cơ hả? Dù Kỳ Nọ cũng phản đối ngay, chuyện đó không nằm trong yêu cầu, nó quá khó để thực hiện. Cơ mà lời nói của cô nàng đã khiến Niu ra đang lôi E bị nạ đi phải quay phát lại lên giọng nói, chờ đã, Dù Kỳ Nọ xì tà san. Bọn tôi chỉ muốn chúng hòa thuận mà cô nói thế là thế nào hả? Mặc dù không thích cô nhưng tôi vẫn cố nhịn chỉ vì chúng ta đang đi hoạt động chung thôi đấy. Cô nàng Niu ra vừa dứt lời thì bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Dù Ký Nọ chỉ dừng một giây rồi nở một nụ cười, đáp lại, ạ dạ, có vẻ cô coi trọng tôi quá nhỉ. Còn tôi thì cũng chỉ ghét cô mà thôi. Dù Ký Nọ, bình tĩnh nào. Cô bạn Yui ngay lập tức phải nhảy ra can ngăn hai người lại chuẩn bị cãi nhau này. Cũng may lúc này có cô mẹ chỉ kéo chủ đề về lại, nhưng mà Dù Mỹ Chan là người khá hà khắc với bản thân nên muốn cô bé hòa nhập khó lắm. Nói cũng đúng, cô bé có chút thờ ơ, hờ hững. Hay Ạ Mạ cũng cảm thán đồng ý với ý kiến đó của cô mẹ chia. Nhưng lúc này, người đang không kiểm soát được cơn giận kia lại nhảy bổ vào. Niu ra hướng thẳng vào Dù Kỳ Nọ và nói, thờ ơ chứng tỏ cô bé đang coi thường người khác. Nó bị như vậy hoàn toàn là tại nó thích tỏ vẻ ta đây. Giống người nào đó. Dù Kỳ Nọ tất nhiên là không để yên cho cô ta khiêu thích như vậy. Công chúa băng giá ngay lập tức lạnh lùng đáp lại, cái đó chỉ là do cô suy diễn mà thôi. Cô tự biết mình không bằng người ta nên mới có cảm giác bị coi thường. Bị nói như vậy, Niu ra càng giận hơn, này nhé. Tại cô Dù Mỹ cô. Đủ rồi đấy. Hãy ạ mà cắt ngang cuộc cãi vã này. Niu ra thấy hãy ạ mà nói vậy với mình thì cắn chặt răng giận dỗi bỏ đi thật nhanh. Cuộc họp bàn về chuyện giúp đỡ Dù Mỹ Chan đến đây coi như tan vỡ hoàn toàn. Thở hắt một hơi, ạ kỳ dạ nhìn về bóng đêm đang dần dần bao trùm kia và trầm tư. Đêm kia. Hôm nay là một ngày trăng tròn và bầu trời quang đãng đầy những vì sao lấp lánh. Ạ kỳ dạ chậm rãi đi dạo trên con đường nhỏ vào sâu trong khu rừng. Không gian yên tĩnh càng khiến tiếng kêu của côn trùng sâu bọ càng thêm to rõ hơn. Không xa lắm từ khu nhà gỗ, hắn bắt gặp một thân ảnh đang ngước nhìn vầng sáng tuyệt đẹp đang được mặt trăng tỏa ra. Người ấy trông thật cô đơn giữa khu rừng đang được chiếu sáng lấp lánh. Cô ấy tên là Dù Kỳ Nọ Si Tạ Dù Kỳ Nọ. Nghe động tĩnh, cô nàng quay sang hỏi, ai thế? Tôi đây. Ạ Kỳ ra bước lại gần và ra hiệu. Là ai thế? Dù Kỳ Nọ đột nhiên hỏi lại lần nữa với một giọng điệu cực kỳ thản nhiên. Hắn ngỡ ngàng trước câu hỏi không thể nào lường trước kia, hỏi lại thật luôn đây à? Tôi với cô cũng coi như quen biết mà. Lúc này Dù Kỳ Nọ mới thôi trò đùa đó và chậm chậm cúi đầu xuống, muộn thế này rồi còn thức sao? Cậu nên về và yên giấc ngàn thu đi thì hơn đấy. Thôi cái trò tử tế như bóp chết người ta đi nhé, Dù Kỳ Nọ san. Ạ Kỳ Dạ bỏ qua màn độc miệng của cô nàng, đứng tựa vào một cây gần đó, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ban đêm và hỏi lại, cô đang ngắm sao hay gì thế? Dù Kỳ Nọ cũng nhìn những vì sao lấp lánh trên kia và chậm rãi nói, lúc nãy Niu Gia San đã cãi nhau với tôi. Trong 30 phút đấu khẩu, tôi đã thắng và làm cô ta khóc. Ồ, và rồi cô trốn ra ngoài này. Ạ Kỳ Dạ cười cười hỏi. Cô nàng thở ra một hơi rồi mới đáp, tôi không ngờ cô ta lại khóc. Dù sao thì, Diệu Ý Gà Hạ Mạ San đang an ủi cô ấy. Nghe vậy thì hắn cũng hiểu phần nào tình hình lúc ấy của mấy cô gái. Không phải ai cũng chịu nổi sự độc miệng của Dù Kỳ Nọ đâu. Nghĩ đến đây hắn càng muốn cười hơn, vậy là Dù Kỳ Nọ xỉ tạ nhà ta không giỏi xử lý nước mắt nhỉ. Cả hai người không nói gì nữa mà chỉ ngẩng đầu lên tiếp tục ngắm những ngôi sao trên trời. Một hồi lâu sau, Dù Kỳ Nọ cũng đứng tựa vào một cây khác và nói, chuyện cô bé ấy, tôi cần phải làm gì đó. Không phải người quen biết mà cô vẫn muốn giúp sao? Ạ Kỳ Dạ nghiêng đầu nhìn về bóng hình mảnh khảnh kia. Cô nàng dường như đăm chiêu điều gì đó rồi nhìn hắn đáp, từ trước đến giờ, tôi luôn giúp người mình không quen biết. Tôi là người, không giúp người khác chỉ bởi sự thân thiết. Mà chuyện này, hơi giống với chuyện Dịu Ý Gạ Hạ Mạ San thì phải. Tôi nghĩ, Dịu Ý Gạ Hạ Mạ San cũng đã trải qua chuyện gì đó tương tự. Ạ Kỳ Dạ nghe vậy thì gật đầu đồng ý với cô nàng. Dù Kỳ Nọ cũng đã để ý đến cảm xúc của Yui lúc nãy. Chỉ những người từng trải qua mới có thể đồng cảm đến vậy. cả hai lại im lặng lần nữa. Lúc này, dù kỳ nọ đột nhiên lên tiếng tiếp, và còn cả. Tôi nghĩ, hay ạ mạ cun cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cuối cùng thì cô nàng cũng chịu mở lời về chuyện này. Điều mà hắn cũng đã rất tò mò. Ạ ký ra liếc nhìn dù kỳ nọ và hỏi, cô với hay ạ mạ có chuyện gì hả? Cô nàng không đáp ngay mà lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời sao đẹp đẽ trên kia. Sau một lúc cô nàng mới bắt đầu kể, bọn tôi học cùng tiểu học thôi. Và gia đình hai bên cũng quen biết nữa, bố cậu ta là cố vấn luật cho nhà tôi. Ra là vậy. Hai bên quen biết từ trước cũng giải thích sự khó hiểu kỳ lạ đó của cả hai. Nhưng mà tiểu học. À ký giả nhớ không lầm thì dù kỳ nọ đã từng kể về những vụ cô nàng bị bắt nạt hồi nhỏ. Lắc đầu bỏ qua, hắn chỉ hỏi về câu chuyện hệ A Mạ với cô nàng, phải tỏ ra thân thiện vì hai nhà quen biết cũng phiền phức nhỉ. Nghe hắn nói như vậy thì dù kỳ nọ đột nhiên thu lại tầm mắt. Cô nàng khẽ đá hòn đá dưới chân và chậm chậm nói với một tông giọng khó tả, có lẽ vậy. Nhưng mọi việc liên quan đến gia đình đều là việc của chị gái. Tôi chẳng là gì ngoài sự thay thế. Nói xong, dù kỳ nọ đi đến giữa khoảng trống của khu rừng. Ở đây, ngọn gió có thể nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài của cô ấy. Ở đây, ánh sáng tuyệt mỹ của mặt trăng có thể chiếu rõ gương mặt này. Dù sao thì, hôm nay vẫn rất vui. Có lẽ sẽ không có lần sau nữa ạ kỳ dạ không hỏi thêm gì về câu nói đó của dù kỳ nọ. Cô nàng cũng chỉ im lặng đứng ngắm bầu trời sao thêm một lúc rồi chào tạm biệt, quay về chỗ nghỉ. Sau khi chúc ngủ ngon với nàng công chúa đang có cảm xúc kỳ lạ kia, hắn tiếp tục theo con đường nhỏ và đi vào sâu trong khu rừng hơn. Không có mục đích gì đâu, chỉ là khó ngủ thôi. Đi để vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa suy nghĩ về những con người đã bắt đầu gắn liền trong cuộc sống của hắn ở thế giới này. Và ở chỗ ngặt, hắn lại gặp thêm một bóng hình nữa. Nhỏ hơn rất nhiều so với rủ kỳ nọ nhưng lại giống đến lạ thường. Giống ở sự cô độc và bầu không khí trầm ngâm tĩnh lặng đấy. Em thấy mặt trăng dưới nước so với mặt trăng trên bầu trời như thế nào? A Kỳ Dạ chậm rãi đi đến và ngồi bên cạnh cô bé rồi cùng ngắm mặt suối. Đúng vậy, vào đêm khuya như thế này, một cô bé học sinh tiểu học đang ngồi cạnh bờ suối ngắm trăng. Dù Mỹ Chan quay sang phát hiện là A Kỳ Dạ thì thu lại tầm mắt và tiếp tục ngắm nhìn mặt suối đang phát ra những tia sáng lấp lánh. Không biết cô bé lắc đầu đáp lại câu hỏi của hắn. Lúc này, đột nhiên hắn lại cười thành tiếng, đúng vậy. Đáp án chính là, không biết dù Mỹ Chan hoảng hốt trước câu nói của hắn và ngạc nhiên quay sang nhìn. A Kỳ Dạ nhặt lấy một viên đá trên bờ và ném vào mặt trăng dưới nước kia. Tóm tiếng đá rơi vào nước. Mặt suối lúc này bắt đầu gợn sóng từng đợt khiến cho ánh sáng phản chiếu trên đó cũng lấp lánh xen kẽ lóe lên. Hai người bọn hắn đều chìm đắm vào mặt suối đó mà không nói thêm gì cả. Sau một hồi lâu, mặt trăng lại hoàn hảo trở về. Trăng trong nước là trăng cũng không phải là trăng. Nhưng mà, ai lại đi quan tâm điều đó chứ? Vẻ đẹp của một sự vật hay hiện tượng không chỉ nằm ở bản chất mà còn cả biểu hiện của nó nữa. Con người cũng vậy. Chương 85. Đặc biệt. Chương 85. Đặc biệt. Dù hôm qua có xảy ra chuyện gì đi nữa thì chúng ta đều sẽ phải đón chào một ngày mới. Đó là quy luật của cuộc sống. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính làm bừng sáng căn phòng ăn này. Nhưng nó sẽ là một ngày vui vẻ hơn nếu không phải làm việc. Lịch trình hôm nay chỉ có thử thách can đảm buổi tối sau đó sẽ đốt lửa trại. Còn lại cả ngày là thời gian tự do cho bọn trẻ. Shizuni cầm trên tay bản kế hoạch và thông báo cho mọi người. Lửa trại. Chúng ta sẽ nhảy thành vòng tròn phải không? Cô bạn Yui ngay lập tức phấn khởi với những hệ vẹn như thế này. Cô mẹ chia bên cạnh cũng hào hứng theo. Ồ. Ventura có phải giống thế không? Ý em là ổ cỡ là hổ mà sợ ấy hả? Dù kỳ nọ sửa chữa cho trí nhớ của hai cô gái trước mặt kia. Mọi người bắt đầu rộn ràng cả lên vì hệ vẹn tối nay ngoại trừ chàng trai với cặp mắt cá chết càng lúc càng thối đi vì nhớ lại kỷ niệm nhảy lửa trại hồi nhỏ kia. Gặm xong bữa sáng, mọi người bắt đầu chia việc ra. Đám con trai thì lo gỗ tuổi cho lửa trại, đám con gái thì chuẩn bị đạo cụ cho thử thách can đảm. Cũng may ở đây đã đầy đủ mọi thứ đỡ bọn hắn phải tìm, nhất là mấy cây gỗ lớn để tạo khung cho đống lửa. A Kỳ Dạ và Hạ Kỳ Mạn phụ trách xếp nó trong khi mấy cậu nam sinh còn lại chặt phần gỗ ra nhỏ hơn để làm thành tuổi. Mặt trời dần dần lên cao và ngay giữa sân trống rộng lớn này tất nhiên là nơi nóng nhất. Hà Kỳ Mạn vừa xếp những thanh gỗ lớn vừa lau đi mồ hôi trên trán, xếp gỗ trong im lặng thế này cứ như hồi nhỏ chơi rèn gà một mình vậy. Nhưng bây giờ cậu không còn một mình nữa mà phải không? A Kỳ Dạ vác theo những thanh gỗ lớn khác đến bên cạnh Hà Kỳ Mạn và thả ở đó cho cậu ấy xếp lên. Mà công nhận cậu ta xếp gỗ đỉnh thật. Một mình chơi rèn gà có khác. Nghe hắn nói vậy thì Hà Kỳ Mạn cô độc giật mình một cái. Cậu ta quay phát sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhìn sự hoảng loạn kia của cậu ta thì A Kỳ Dạ không nhịn nổi cười, nhắc mới nhớ, tớ vẫn chưa có số điện thoại của Hỉ Kỳ Gậy à đấy. Trao đổi nhé. Hà Kỳ Mạn ngập ngừng trước yêu cầu đột nhiên của hắn một lúc mới chịu mò lấy điện thoại ra. Cả hai nhanh chóng trao đổi số điện thoại rồi tiếp tục công việc xếp gỗ. Cũng may là trước khi bị mặt trời cho xẻ cái lần nữa thì bọn hắn cũng hoàn thành xong tháp gỗ đầy tuyệt vời này. Ha, nóng quá. Đi tìm chỗ nào tránh nóng thôi, Hà Kỳ Gậy ạ. Lao đi mồ hôi trên trán, A Kỳ Dạ kéo lấy Hà Kỳ Mạn đi. Hắn nhớ lại khúc suối mà tối qua gặp Dụ Mỹ Chan nên đã dẫn cậu bạn mắt cá chết đi theo vào sâu trong khu rừng. Qua một con đường nhỏ, một dòng suối trong vắt xuất hiện trước mặt hai người bọn hắn. Chỗ này có vẻ được đấy chứ. Hà Kỳ Mạn cũng không khỏi thốt lên trước con suối mát mẻ này. Đột nhiên lúc này bên trái, nơi đầu nguồn suối vang lên tiếng tắt nước vui vẻ. Hai người bọn hắn ngạc nhiên hướng theo bờ suối đi đến thì thấy một cảnh còn mát mẻ hơn dòng suối kia hiện ra. A, lạnh đấy. Giọng vui vẻ của Yui vang lên ngay giữa dòng suối. A, Tony Chan kìa. Ở đây này. Cô mẹ chỉ đang chơi tạt nước với Yui phát hiện ra bọn hắn và phất tay hét lên. Hai bọn hắn cũng nhanh chân đi đến. Lúc này thì mọi thứ mới hiện ra rõ ràng hơn trước mắt bọn hắn. Cô mẹ chia và Yui đang diện bộ đồ bơi chơi đùa trong dòng suối. Yui thấy Hạ Kỳ Mạn xuất hiện thì ngại ngùng nép sau lưng cô mẹ chia để cố gắng che đi cơ thể của mình. Kỳ. Nhưng mà lúc này cô mẹ chia đã phóng thẳng đến trước mặt Hạ Kỳ Mạn và khoe bộ đồ bơi của mình. Sao? Thấy thế nào? Đáng tiếc hay, Hạ Kỳ Mạn là xịt cồn thật nhưng chẳng hứng thú với em gái mình chút nào. Rồi rồi. Dễ thương nhất thế giới. Nghe cái giọng điệu kia cô mẹ chia liền hứng. Hoa. Nghe vô cảm quá đi, tất nhiên là cô bé đã biết rõ anh trai mình rồi nên chỉ phê phán một câu rồi phóng thẳng đến chỗ Yui đang đứng rụt rè kia. Thế còn Yui San thì sao? Cô mẹ chia đẩy thẳng Yui ra khoe khoang với Hạ Kỳ Mạn. Yui đang mặc một bộ đồ bơi màu xanh nước biển tôn lên làn da trắng non của cô. Nó kèm theo phần vải ren đáng yêu nên cũng giúp cô nàng không quá lộ ra thịt. Cơ mà dù thế nào đi nữa cũng là một bộ bikini nên chẳng thể che nổi cụm ép kia rồi. Anh chàng của chúng ta thì cũng xứng sở trước vẻ đẹp thường bị giấu đi đó và ngập ngừng đáp, nói sao đây nhỉ? Nhìn cũng đẹp đấy chứ. Trông hợp với bà đấy. Nhận được lời khen từ Hạ Kỳ Mạn, Yui ngay lập tức ngượng ngùng xoay cả người lại run run nói, vợ vậy hả? Cơ cảm ơn nha, cũng chính vì thế mà cô nàng không thể thấy được đôi mắt cá chết của Hạ Kỳ Mạn đang bị đảo loạn như thế nào. Cậu ta cố gắng hướng ánh mắt sang chỗ khác thì ngay lập tức bị kéo về lại thân hình tuyệt vời của cô nàng đàn gỗ. A Kỳ Dạ bên cạnh thấy vậy thì cười cười rồi huých vào cậu ta, kỳ kỳ gãy ạ. Ánh mắt. Hạ Kỳ Mạn đỏ mặt chạy ngay đến suối và làm mát chiếc đầu đang bị bốc hơi của mình bằng dòng nước lạnh. Hình như cậu ta còn lẩm bẩm về liệu tần và vạn ngực hấp dẫn gì đó nữa. Khi mà A Kỳ Dạ tính chế giễu cậu bạn này thêm chút nữa thì tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng. A Dạ, hai người tính cúng tế thần suối ạ? Là giọng điệu thản nhiên lành lạnh của Dụ Kỳ Nọ. Hắn bỏ mặc cậu bạn tiếp tục màn tế thần và quay lại nhìn. Ngay lúc ấy, A Kỳ Dạ thực sự đã bị hững một nhịp tim. Dụ Kỳ Nọ chậm rãi đi đến khiến mái tóc đen dài mượt mà đang xóa của cô nàng dập dịu theo làn gió. Cô nàng có mặc bikini nhưng nó được che lại bằng chiếc váy mỏng phủ bên ngoài màu trắng có họa tiết lá phong xanh. Mặc dù có chiếc váy mỏng che đi phần lớn làn da nhưng chính sự che lấp lấp ấy lại càng tăng thêm vẻ bí ẩn huyền bí khi thoáng lộ ra dưới nó là bộ bikini màu đen gợi cảm. Từ ngực. Cũng may lúc này Sĩ Dụ Nhĩ đi đến vô vào đầu thức tỉnh hắn khỏi vẻ đẹp đó. Gì chứ, A Kỳ Dạ cũng tới à? Trái ngược với Dụ Kỳ Nọ, Sĩ Dụ Nhĩ cũng có váy nhưng nó là dạng váy che đi thân dưới chứ không phải toàn thân. Cơ mà cũng nhờ đó cô chị của hắn toát lên vẻ đẹp của sự trưởng thành hơn. Sĩ Dụ Nhĩ, chị làm tốt lắm. A Kỳ Dạ thật lòng cảm ơn cô nàng đã kéo hắn đến đây. Lúc này, hai cô nàng còn lại là Miêu Gia và Ebina cũng đã đến. Cô nàng dẫn Miêu Gia đi ngang qua Dụ Kỳ Nọ và nhìn chăm chú vào điểm mà ai cũng biết đó. Sau khi xác nhận, cô ta nở một nụ cười chiến thắng đầy rạng rỡ. Dụ Kỳ Nọ khó hiểu với nụ cười đắc thắng của cô gái mà tối qua đã phải rơi nước mắt kia. Tội nghiệp cho cô gái ấy. Cô nàng cần được an ủi ngay lúc này. A Kỳ Dạ đi đến bên cạnh và nhỏ giọng an ủi, mà thôi nào, nhìn chị gái của cô thì theo ghen có khi sau này cô cũng được vậy thôi. Cô mẹ chị cũng chạy đến phụ, không sao đâu mà. Cái đấy không làm nên giá trị người phụ nữ đâu. Ai chẳng có cơ khác nhau. Cô mẹ chị sẽ luôn đứng về phía Dụ Kỳ Nọ xem mà. Dụ Kỳ Nọ nghẹo đầu khó hiểu trước mấy câu nói đó của bọn hắn. Cô nàng ậm ừ, hơ. Dù sao thì cũng cảm ơn. Lúc này, Dụ Kỳ Nọ mới bắt đầu lẩm nhẩm lại những gì mà hắn và cô mẹ chưa nói. Lì san. Ghen. Giá trị. Cơ khác nhau. Hả? Mất một lúc sau khi đơn não. Cuối cùng Dụ Kỳ Nọ cũng nhận ra mà đưa tay lên ôm lấy vòng một của mình. Hai má thoáng ửng hồng, cô nàng quay sang Hạ Kỳ Dạ và sấy liên tục. Thực ra thì tôi đâu có quan tâm gì chuyện này. Nếu định phán xét về ngoại hình của một người vậy thì đừng nên nhận xét mỗi một chỗ. Phải đánh giá toàn bộ mới mặc dù sấy rất hăng nhưng nói đến đây. Dụ Kỳ Nọ cúi xuống nhìn lấy vòng một mà bản thân đang ôm lấy kia và bỗng dưng im bặt. Sĩ Dụ Nhĩ với tư cách một giáo viên đi đến và vỗ vai cô nàng, Dụ Kỳ Nọ Sita. Vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Đúng vậy, đừng từ bỏ dễ dàng như thế chứ, Dụ Kỳ Nọ Sita, Dụ Kỳ Nọ, cùng A. Dòng suối mát mẻ lúc này đã bị chiếm đóng bởi đám học sinh cao trung và trời quay tương mừng. A nhớ là loại trừ cô nàng chỉ tầm 30, kia ra nhé. Ngay cả Hạ Kỳ Mạn cũng bị cô mẹ chịu kéo vào chơi cùng vì dù áo quần cậu ta cũng bị ướt sau màn tế thần lúc nãy. Ngồi trong bóng dâm vì không mang theo đủ áo quần, A Kỳ Dạ nhìn cảnh tượng thanh xuân vui vẻ trước mắt và ngẩn người. Những lúc như thế này lại khiến hắn càng thêm yêu thích thế giới kỳ lạ này. Đột nhiên, một ai đó đó xuất hiện và ngồi thụp xuống bên cạnh hắn. Y ho. A Kỳ Dạ không ngạc nhiên lắm và chỉ tiếp tục nhìn ngắm mọi người rồi chào. Người ấy gật đầu xem như chào lại và nhìn về phía mọi người đang nghịch nước kia giống hắn. Sao anh ngồi đây thế? Im lặng một hồi lâu cô bé mới lên tiếng hỏi. A Kỳ Dạ tiếp tục thẫn thờ và nói, không mang theo áo quần thì chịu thôi. Em thì sao? Dù Mì Chan chậm rãi đáp, hôm nay là ngày tự do. Khi trở lại nhà ăn sau bữa sáng thì đã chẳng còn ai rồi. Nghe cô bé nói xong, hắn không nói gì mà chỉ tiếp tục ngẩn ngơ. Cả hai không hiểu sao cùng đồng điệu và chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn mọi thứ. Lúc này ba người kia cũng thấy và đi đến. Yui ngồi xổm xuống trước mặt cô bé và hỏi, Dụ Mì Chan lại chơi với bọn chị nhé. Cô bé không nói gì mà chỉ lắc đầu đáp lại lời mời đó. Ba người kia thấy vậy thì không mời nữa mà cùng ngồi xuống xem mọi người chơi trong suối. Im lặng một hồi lâu, Dụ Mì Chan quay sang hỏi hắn, nè, A Kỳ Dạ, sao trông anh lại đặc biệt như vậy? Những người còn lại cũng theo cô bé nhìn lại về phía hắn. đón nhận bốn ánh mắt ấy, A Kỳ Dạ lại chẳng tỏ ra bất kỳ biểu cảm khác lạ nào cả. Hắn vẫn như thường và cầm lấy nhánh cây cọ cọ vẽ vẽ trên mặt đất nói, trước tiên thì phải nói thế nào mới là đặc biệt đã. Sau khi vẽ xong thì A Kỳ Dạ khoanh lấy chữ bình thường ở chính giữa, nó đang bị bao bọc bởi rất nhiều chữ đặc biệt xung quanh. Thấy chứ? Nếu là trong tình huống này thì bình thường mới là thứ đặc biệt giữa một nơi mà cái gì cũng đặc biệt giống nhau. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn người họ. Chờ bọn họ ngẫm nghĩ một lúc thì A Kỳ Dạ lại xóa đi mấy chữ trên đất bắt đầu vừa cọ cọ vẽ vẽ tiếp vừa nói, nên là đối với anh mọi thứ không được định nghĩa nhờ bản chất mà được định nghĩa vào việc nó có ý nghĩa như thế nào. Nói đến đây, hắn nhìn về phía rũ mì chan đang mở mịt kia, em có để ý rằng, em là người duy nhất trong đám học sinh tiểu học có thể đến đây và chơi cùng những học sinh cao trung không? Khi hắn vừa dứt lời, ánh mắt mọi người cũng đột ngột thay đổi. Chính rũ mì chan cũng ngạc nhiên mở to mắt nhìn về phía hắn. Mặc kệ mọi thứ, A Kỳ Dạ tiếp tục nói, nếu em thắc mắc về việc có bạn thời tiểu học thì có thể hỏi Hỉ Kỳ Gạ và Dù Kỳ Nọ Xì Tạ, còn Dù Ý Gạ Hạ Mạ có lẽ sẽ có, nhưng để mà còn giữ liên lạc thì nhiều lắm cũng chỉ một hai người. Nghe hắn nói vậy thì cô bé đang ngơ ngác kia quay sang Dù Kỳ Nọ và Hạ Kỳ Mạn. Đáp lại là hai cái gật đầu khẳng định, không có. Còn cô bạn Yú Ý thì hoảng hốt giơ bàn tay lên đếm nhưng đến ngón thứ hai thì đơ cả người chẳng thể đếm thêm ngón nào nữa. Đúng vậy, dù độc giả có tự mình đếm cũng vậy mà thôi, đây là tình trạng đa số rồi. Mà bỏ qua, đó không phải là điều quan trọng. A Kỳ Dạ để mọi người bình tĩnh lại rồi tiếp tục màn họa sĩ của bản thân, bạn bè là một điều quan trọng, điều này anh không phản đối. Nhưng mà đâu mới là bạn bè thật sự mà bản thân tìm kiếm mới là câu hỏi chính xác. Không cần biết quá khứ mọi người ở đây như thế nào, nhưng ngay thời điểm này, những người cùng chung tần số, cùng chung đặc biệt đã tự sát lại gần nhau và thành bạn bè. Nói đến đây, A Kỳ Dạ cũng vẽ xong bức tranh của mình và ngước nhìn lên những người bạn xuất hiện trong cuộc đời của hắn kia. Dù Kỳ Nọ, Hà Kỳ Mạn và cả Yui, ba người họ nhìn hắn với một ánh mắt có nhiều cảm xúc xen lẫn. Dù Mị Chan thì ngỡ ngàng nhìn hắn. A Kỳ Dạ đứng dậy duỗi người một cái rồi mới nói nốt câu cuối, bạn bè là tự nhiên chứ không phải cưỡng cầu. Cứ theo những gì mình cảm nhận và mong muốn đi rồi sẽ đến lúc những người bạn thật sự sẽ xuất hiện. Mọi người nhìn hắn rồi nhìn xuống bức tranh trên mặt đất. Đó là một bức tranh vẽ một buổi lửa trại. Trong đó, từng loại đồ vật, từng loại động vật và cả con người hay mặt trời, mặt trăng, v.v. Tất cả mọi thứ dù khác nhau về bản chất nhưng nếu có thể nắm lấy tay nhau thì sẽ thành bạn bè cùng nhau nhảy múa hạnh phúc. Chương 86. Cách mà Hà Kỳ Mạn nhìn nhận thế giới này. Chương 86. Cách mà Hà Kỳ Mạn nhìn nhận thế giới này, người ta nói thế giới thay đổi khi bạn thay đổi. Điều đó hoàn toàn là sai lầm. Vấn đề, thế giới sẽ không thay đổi, thứ thay đổi chỉ có thể là bạn. Vậy thì phải thay đổi thế nào đây? Trả lời, hãy trở thành chúa tể của thế giới này. Đến chiều, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị cho lịch trình buổi tối. Lựa trại thì đã chuẩn bị sẵn và không cần gì nhiều nữa nên bây giờ bọn hắn chỉ cần lo cho màn thử thách can đảm. Và đạo cụ bọn hắn nhận được là cái thứ cột tơ lệ rẻ tiền gì thế này? Mọi người nhìn vào thùng đựng đồ hóa trang thì đều ngơ ngác đến bật ngửa. Từ bộ đồ vũ nữ đến phù thủy, quỷ, alien, double, vv. Có lẽ thứ trông giống ma duy nhất lại là bộ kimono mà Dù Kỳ Nọ đang mặc trên người. Là một bộ đồ màu xanh nhạt ngà trắng, đai lưng màu đậm hơn một chút. Cô nàng còn cài thêm một chiếc kẹp tóc hình bông tuyết. Vậy là Dù Kỳ Nọ đã về với bản thể của mình, nữ chúa tuyết. Dù Kỳ Ona, cô nàng quỷ tuyết lúc này đang mân mê hai mèo cũng như đôi mèo từ bộ đồ của cô mẹ chia. Sờ mó khắp nơi khiến cô mẹ chia cứng đơ cả người xong thì Dù Kỳ Nọ gật gù vui vẻ. Gật đầu cái gì thế? A Kỳ Dạ nhịn không nổi và đã lên tiếng hỏi. Dù Kỳ Nọ cuối cùng cũng chịu rời khỏi cô bé với trang phục mèo đó và đỏ mặt nói, trông hợp với em lắm. Cô mẹ chia được khen thì cơ cơ chiếc găng tay hình bàn tay mèo tạo dáng và cười tươi, nị ạ cảm ơn chị nhiều lắm. Bên kia thì Yui đang thử bộ đồ quỷ, Succubus, của mình. Nhưng mà bộ đồ có hơi lộ ra lộ thịt thì phải. Có thật là dùng nó đi dọa học sinh tiểu học được không vậy? Yui cũng ngắm nghĩa một hồi lâu thì ngại ngùng che đi phần ở giữa ngực và quay sang hỏi Hà Kỳ Mạn, Kỳ, vợ bộ này thế nào? Anh chàng của chúng ta thì liếc nhìn một chút rồi nói như thể không có gì quan trọng, nếu nó xấu thì tôi đã nói thẳng cho bà điên lên rồi tôi chỉ việc ngồi cười. Đáng tiếc là không làm vậy được. Hờ hế hờ. Ê tu. Ồ. Phải xử lý nào mất một hồi lâu thì Yui mới hiểu được lời khen quanh co của Hà Kỳ Mạn, cứ nói thẳng đi là được rồi. Bà cả. Ô Nỉ Chan nói cứ ngang như cô ấy cô em gái quốc dân cổ mẹ chỉ thấy cảnh đó thì cũng chỉ biết thở dài than phiền. Bỏ qua vấn đề trang phục tốn tớ lệ rẻ tiền, mọi người bắt đầu lựa chọn mấy món phù hợp để mặc vào. Dù Ký Nọ sau khi thoát khỏi sự đáng yêu của cô mèo cổ mẹ chia thì bay sang hỏi, mà giờ thì vấn đề phải giải quyết sao đây? Câu nói của cô nàng khiến tất cả dừng lại và quay lại nhìn cô. Đúng vậy, chúng ta có một yêu cầu cần giải quyết vấn đề và thời gian cho việc đó chỉ còn duy nhất tối ngày hôm nay mà thôi. Mọi người đừng có tưởng mấy lời nói sáo rỗng của A Kỳ Dạ trương chức là có thể giải quyết được vấn đề nhé. Mọi chuyện đơn giản vậy thì đã tốt. Vấn đề ở đây không phải là chuyện rủ mì chan kết bạn như thế nào, mà là vấn đề về việc cô bé đang bị những người bạn kia cố ý hắt hủi xa lánh. A Kỳ Dạ nhìn về phía Dù Kỳ Nọ, Yui và Hà Kỳ Mạn. Những người lúc chiều đã nghe những lời tâm sự của Dù Mì Chan sau màn thuyết giáo về bạn bè của hắn. Cô bé đã từ bỏ rồi. Dù Mì Chan kể về cảm giác đau khổ khi bị các bạn xa lánh. Và cũng kể về việc cô bé đã từng vô ý làm điều tương tự. Cho nên, bây giờ cô bé sẽ không thể hòa nhập lại với những người bạn đó nữa, những người chuyên đi xa lánh, bắt nạt đó. Với tính cách của Dù Mì Chan, khi đã nhận ra sự đau khổ đó thì cô bé sẽ không muốn lại làm thế lần nữa. Mọi người bắt đầu góp ý để giải quyết vấn đề của cô bé cô độc dù mỹ trang kia. Nhưng nhóm người Hạ Mạ và Miêu ra quanh đi quẩn lại vẫn chỉ nói về việc muốn mấy cô bé đó hòa thuận lại. Cũng may là cô nàng cùng bờ lờ e bina lại tỉnh táo khác hẳn, không được đâu. Trước mặt con bé thì chúng giả mai, con bé đi rồi thì lại như cũ thôi. Con gái không như cậu tưởng đâu Hạ Tổ Cun, thực sự đáng sợ lắm. Nghe cô nàng nói vậy, A Kỳ Dạ chỉ muốn vỗ tay buôn bốp khen hay. Hay Hạ Mạ bị cô bạn phản đối thì cũng không biết phải nói sao nữa nên chỉ cúi đầu im lặng. Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng lần nữa, muốn giải quyết vấn đề kiểu này thực sự rất khó khăn, kể cả với người lớn. Đột nhiên Hạ Kỳ Mạn đứng ra nói, "Nè, tôi có một ý này. Sau khi cơm tối no nê thì cuối cùng cũng đến màn được mong đợi nhất hôm nay, thử thách can đảm. Khu vực sử dụng là khu rừng với những con đường nhỏ mà ngày đầu tiên đám nhóc tiểu học chơi trò tìm chẹp gì đó, lần này thì đi ngược lại mà thôi. Dẫn chương trình thì để lại cho cô mẹ chị làm, còn những người khác thì vào vai hù dọa đám nhỏ trong thử thách. Ít nhất cho đến hiện tại thì mọi thứ đều rất thuận lợi." Cứ lâu lâu từ trong rừng sẽ vang lên tiếng cười hớn hở của đám nhỏ. Đúng vậy, là cười chứ không phải sợ hãi. Mấy bộ đồ cột cỡ lại kiểu đó thì làm sao hù dọa nổi. Rất nhanh, nhóm cuối cùng mà bọn hắn đã cố ý để dành đến cuối kia cũng chuẩn bị bắt đầu hành trình thử thách can đảm của mình. Chết lại điện thoại, 19:36, Akira nhanh chóng di chuyển đến địa điểm phục kích. Sau khi đến nơi và ngồi chờ những người khác thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Quay lại nhìn thì thấy đó là nàng tiên. À nhầm, đang là nữ chúa tuyết rủ kỳ nọ. Cô nàng đang loay hoay tìm đường trong bóng tối. Để mà nói thì cô nàng thực sự hợp với bộ kimono đó, thêm chiếc kẹp tóc hình bông tuyết bén lại làn tóc khiến gương mặt xinh đẹp của cô nàng càng lộ ra lung linh hơn. Trong khi ạ kỳ dạ đắm chìm vào vẻ đẹp đó thì cuối cùng cô nàng cũng tìm được đường đến vị trí này. Cơ mà ngay khi hai ánh mắt chạm nhau thì dù kỳ nọ giật mình nhảy thoát lên, suýt nữa thì ngã luôn. Là tôi. Là tôi đây, hắn ngay lập tức giơ tay ra hiệu. Cô nàng vẫn là một nữ sinh thôi mà ha, sợ bóng tối một chút cũng bình thường. Dù kỳ nọ nhận ra là hắn thì thở phào một hơi rồi cũng tiến đến ngồi xuống nhìn về phía địa điểm phục kích ngoài kia. Vậy, kế hoạch thế nào rồi? Có vẻ bên cạnh có người giúp cô nàng bớt sợ hơn và về với thái độ lạnh lùng như thường ngày. Ngay khi rủ kỳ nọ vừa hỏi xong thì tiếng thông báo điện thoại cũng vang lên. Là Hà Kỳ Mạn gửi tin nhắn đến, tới bọn họ rồi. Sau khi nhận được tin nhắn thì Yui cũng đã đến đây, cả ba nhìn nhau và gật đầu rồi nghiêm túc nhìn về con đường phía trước. À ký giả nhớ lại kế hoạch lúc chiều Hà Kỳ Mạn đã nói. Khi mà mọi người đều bế tắc thì cậu ta đã đứng ra, cách giải quyết duy nhất, rủ mỉ có bao nhiêu mối quan hệ, hãy phá hết đi. Đúng vậy, cậu ấy muốn mối quan hệ của rủ mỉ chan và cả mối quan hệ của những người trong nhóm đó. Tất cả đều tan vỡ hết. Khi mà con người thực sự sợ hãi, họ sẽ không quan tâm ai cả. Họ sẽ làm mọi thứ để sống dù có phải hy sinh người bên cạnh. Chỉ cần chúng nhìn nhau không thuận mắt thì chúng sẽ không bao giờ làm bạn với nhau nữa. Chúng nó sẽ chia mỗi người một ngả. Đó là những gì Hà Kỳ Mạn đã nói. Tất cả mọi người lúc ấy đều im lặng trước những lời u tối ấy của cậu ta. Mọi người đều hiểu nó không giải quyết được vấn đề. Nhưng đó là cách duy nhất có thể giảm bớt được vấn đề. Lúc ấy, A Ký Giả cũng đã hiểu được cách mà Hà Kỳ Mạn nhìn nhận về vấn đề giữa người với người đối với thế giới xung quanh. Chỉ có kẻ mạnh mới nghĩ rằng họ không thể chạy trốn, trong khi kẻ yếu sẽ không thấy có lôi khi bỏ chạy. Loài người này, xã hội này, thế giới này, sẽ có người phạm lỗi trong nhiều trường hợp. Và cái câu tôi có thể thay đổi chẳng qua là thay đổi cho phù hợp với thế giới lạnh lùng, tàn nhẫn này thôi. Điều đó đồng nghĩa với chịu thua, chịu lệ thuộc thế giới này. Tất cả đều là chỉ để tự lừa dối bản thân mà thôi. Suy nghĩ đó, nó u ám, nó đen tối, nhưng nó lại thực tế đến đáng sợ. Nhóm của Hạ Mạ đành chấp nhận kế hoạch đầy u tối ấy. Nhưng cậu ta hợp tác với lòng tin rằng trong kế hoạch này cũng sẽ khiến đám nhỏ đó đoàn kết hơn và đi đến hòa thuận. Có thật là sẽ đoàn kết và đi đến hòa thuận không? Ngay bây giờ, trong màn đêm u tối của khu rừng âm u rậm rạp này, mọi thứ sẽ có câu trả lời. Ánh sáng lấp ló từ phía con đường, tiếng bước chân cũng chậm chậm chuyển đến. Là lũ nhóc đang tới. Lúc này Hà Kỳ Mạn cũng đã đến tụ họp với bọn hắn. Cả bốn người câu lạc bộ tình nguyện đều đã đến đông đủ và nhìn chăm chú về phía trước. Ánh sáng từ đèn tin càng lúc càng gần hơn. Và đến khi nó chiếu sáng hai bóng người chặn giữa đường thì mới dừng lại. A, mấy người họ đây rồi. Một cô bé trong nhóm hét lên. Một cô bé khác thì ngay lập tức cười hớn hở, chỉ mặc áo quần bình thường. Chả hợp. Thử thách can đảm gì chứ, chẳng sợ chút nào. Học sinh cao trung mà cười bắp đê. Một cô bé khác trong nhóm cũng hùa theo. Sau đó cả bốn người cùng lúc cười vang vì những lời lẽ trêu cợt của bạn mình. Ngay khi tiếng cười giòn giã ấy càng lúc càng lớn thì hai bóng hình ấy đột nhiên quay phát sang và trừng mắt đe dọa. Hai người họ làm Hiệu Gia và Tô Bệ, dựa vào phong cách giật kia có thể hóa thành mấy tên côn đồ bất lương ngay tức khắc. Hả? Vừa phun ra cái gì thế danh con? Tô Bệ trừng to đôi mắt đáng sợ và nhếch miệng quát. Niu Gia cũng hăm hăm đi đến với ánh mắt sắc lạnh như một con rắn, lũ loát nhoát các ngươi ngạo mạn quá nhỉ. Con nào vừa xỉa sói gì đấy? Tô Bệ và Niu Gia ngay lập tức áp sát đến và vây đám nhóc lại với hình dạng như mấy tên côn đồ. Mấy cô bé vừa nãy còn đang cười đùa tí từng thì bây giờ lại run cầm cập co do lại với nhau đầy sợ hãi. Lúc này Niu Gia đã đến gần bọn nhỏ và đá mạnh vào thân cây. Đứa nào? Không thấy tao đang hỏi à? Tô Bệ cũng đã đến ngay bên cạnh và ngoác miệng hét thẳng xuống mặt mấy đứa trẻ đang sợ hãi tột độ kia. Bọn mày đang coi thường bọn tao đấy à? Ôi, lũ nhóc căm nín không sợ đến nỗi không thốt ra một câu nào. Hay Hạ Mạ cũng chọn đúng lúc này xuất hiện. Bọn trẻ cứ tưởng là anh hùng đã đến giải cứu như lúc sáng thì. Gương mặt lạnh tanh sắc bén của Hạ Mã càng khiến mấy đứa nó hít một hơi lạnh, sợ hãi hơn nữa. Dạy dỗ bọn chúng cũng là một phần trong công việc mà phải không? Hạ Mã lạnh lạnh nói. Đến tận đây thì bọn nhỏ đã hoàn toàn hết hy vọng luôn rồi. Cô bé có vẻ là cầm đầu nhóm kia túi gầm mặt nước nở từng chữ, em xin lỗi bọn này không cần xin lỗi nhé. Tổ vệ gào lên một câu rồi đấm đá lung tung vào không khí giàn nạn. Cả bốn đứa nhóc hoảng sợ hét lên và có cụm lại run rẩy. Hạ Mã lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, vậy thế này đi. Vừa dạy dỗ vừa làm hoạt động thử thách can đảm. Cậu ta đi sát lại gần mấy đứa nhỏ rồi nghiêm mặt chỉ về phía xa, bên kia. Qua bên kia nhặt lấy tấm đùa mà bọn này để quên rồi mang về thì có thể tha cho. Nghe vậy, lũ nhóc tiểu học thoáng mừng rỡ trở lại. Cơ mà, Hạ Mã lại nở một nụ cười man dợ, nhưng nhắc cho mà nhớ, chỗ đó là nơi có rắn lúc sáng đấy. Hình như lúc nãy bọn tao có thấy vài con đang bò trườn ở đó nữa thì phải. Đến đây, gương mặt non nớt vừa rạng rỡ thì đã trở nên trắng bệch. Thậm chí có một hai cô bé đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Đi lấy về nhanh lên. Bao nhiêu người đi cũng được, một người cũng được nốt. Lấy về được thì tha cho. Lúc này Nữu ra đằng sau lưng bọn nhỏ hét gầm lên. Lũ nhóc lúc này như thể nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bốn cô nàng đang co cụm kia nhìn nhau rồi cùng lúc quay sang một cô bé bị tách ra một bên suốt từ nãy đến giờ kia. Một người trong số bốn cô bé dường như là thủ lĩnh đã ngay lập tức lên tiếng, "Dụm mì, cậu đi lấy đi." "Đợt phải rồi đó." Một cô bé khác để bảo. Hai người còn lại dù không nói gì nhưng cũng gật đầu lia lịa rồi nhìn chăm chăm vào Dụm mì Chan. Dụm mì Chan cắn răng, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia khiến hai vai run run lên từng hồi. Nhưng rồi cô bé cũng phải lảo đảo bước chậm từng bước đi ra dưới sự thôi thúc của những người bạn và sự áp bách của bà tên côn đồ cao trung. Thấy chưa? Đoàn kết gì? Hòa thuận gì? Bốn người câu lạc bộ tình nguyện đang núp ở bụi cây không xa quan sát toàn bộ câu chuyện chỉ biết nhìn nhau mà không biết nói gì nữa. Dù kỳ nọ quay phát sang Hạ Kỳ Dạ và hỏi, đây là những gì cậu muốn sao? Cả Yui và Hạ Kỳ Mạn cũng quay sang nhìn thẳng vào hắn. Đúng vậy. Kế hoạch tối nay chỉ một nửa là của Hạ Kỳ Mạn. Nửa còn lại thì chính hắn là người đã khuyên cậu ta thay đổi. Hạ Kỳ Dạ không phản đối cách nhìn của Hạ Kỳ Mạn, thậm chí còn ủng hộ nó. Chỉ là, dù nhìn thế giới này như thế nào đi nữa, thì hắn vẫn tin rằng phải có cơ thể để những kỳ tích xuất hiện. Và đó là, kế hoạch phá tan rồi xây lại, anh hùng xuất hiện.